Ừ. Trong phòng chỉ còn hai bà cháu, Đường Lao Thái Quân không chơi tâm kế nữa, bà không để ý Đường Kính Chi giải cứu cho hai tiểu nha đầu, ngược lại còn thấy cháu trai sử dụng phương pháp nâng cao đánh khẽ không tệ, vừa giữ thể diện cho chủ tử lại giáo huấn được hạ nhân, mỉm cười nói. Vị đạo trưởng đó nói quả nhiên không sai, có Úc Hương ở bên, nhất định bảo hộ cho cháu sống lâu trăm tuổi, Đường gia đời đời phồn thịnh. Đường Kính Chi lúc này chẳng quan tâm tới Phật hay đạo, chỉ nói. Nãi nãi, cháu có việc lớn muốn báo với người. Ồ, chuyện gì thế? Căn cứ vào bẩm báo của hạ nhân, phương Bắc rất có khả năng bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn. Đường Lao Thái Quân mừng rỡ, tất nhiên biết tai họa này là chuyện tốt lành với Đường phủ. Hay, hay, Lăng Nhi, nếu tin tức đáng tin, chúng ta phải lập tức hành động. Nãi nãi, cháu đã bảo hạ nhân đi làm rồi. Đường Kính Chi thấy Đường Lao Thái Quân mừng ra mặt, sao chẳng hiểu tâm tư của bà, nhưng với hoàn cảnh Đường phủ hiện nay, xử lý không khéo có khả năng rơi vào thế vạn kiếp bất phục, nên định nhắc nhở một chút. Nãi nãi muốn chữ lương phát tài. Đâu chỉ phát tài, phải là đại phát tài mới đúng. Đường Lao Thái Quân nói xong mới chú ý thấy cháu trai nhíu mày, tựa hồ còn có lời muốn nói. Kính Chi, ý cháu ra sao? Nãi nãi, cháu đang nghĩ, nay Đường gia không còn chỗ dựa trong triều, nếu sau khi nạn châu chấu bùng phát, đám điển cơ nghe thấy Đường phủ tích chữ lương thực sẽ làm sao? Đường Lao Thái Quân nghe vậy cả kinh, phương Nam Chu Phú, giá lương thực thấp, bình thường Đường phủ có tích chữ lương thực nhiều tới đâu cũng chẳng ai để ý, nhưng một khi tai nạn xảy ra, giá lương thực tăng mạnh, tới khi đó biến thành mang tâm tư bất chấp rồi. Luật pháp vương triều Minh Hà, gặp phải chiến sự, hoặc thiên tai, triều đình có quyền dựa theo giá bình thường, trưng thu lương thực trong dân, khi ấy quan phủ hoàn toàn có quyền lấy cơ trưng thu lương thực cứu đói lấy lương thực của Đường phủ, còn về tiền thì quên đi. Chẳng lẽ thời cơ tốt như thế mà phải bỏ qua sao? Đường Lao Thái Quân không cam tâm. Nãi nãi, nay điển cơ đang có mưu đồ với Đường gia chúng ta, người này nắm trọng quyền trong tay, đến khi thiên tai xảy ra, lại biết Đường gia ta tích trữ lượng lớn lương thực trước đó, sẽ lợi dụng luật pháp quốc gia đàn áp chúng ta, dù chúng ta không muốn cũng không cản được. Hơn nữa đám cẩu quan lấy lương thực rồi, kiếm cớ biên quan chiến sự liên miên, ngân khố thiếu hụt, quỵt tiền chúng ta thì Đường phủ lỗ to. Đường Lao Thái Quân vẫn thấy tiếc nuối. Thực sự không còn cách nào khác sao? Đường Kính Chi biết Đường Lao Thái Quân nhất định không chịu từ bỏ, mặt mang đầy tự tin nói. Đương nhiên là có cách, mãi mãi, khi dặn hạ nhân thu mua lương thực, cháu bảo bọn họ cố gắng hết mức che giấu thân phận, chia nhỏ ra mua ở các nơi, tránh để người khác phát hiện. Đường Lao Thái Quân gật gù, rồi nhíu mày căm hận. Tốt, cháu làm việc mãi mãi yên tâm, vậy là không lo điển cơ phát hiện rồi. Có điều tới cũng không thể bán ra số lượng lớn được, chẳng kiếm được là bao, nếu không tên cẩu quan sẽ kiếm chuyện. Mãi mãi đừng giận, mặc dù tên cẩu quan đó quyền thế ngập trời, nhưng năm nay lão ta đã sắp tới tuổi rồi, còn 2 năm nữa thôi là phải trả ấn quan rời nhiệm, đến lúc lao ta cáo lao hồi hương chúng ta hãy báo thủ cũng không muộn. Đường Lao Thái Quân gật đầu, sinh lòng ác độc, đợi điền cơ lui về rồi, nhất định trả lại gấp 10 lần. Hai người tiếp tục thương lượng thêm chi tiết cụ thể, Đường Kính Chi vốn còn kế hoạch nữa, nhưng chưa suy nghĩ kín kẽ, thời cơ chưa tới, nên không vội nói ra, và lại cũng muốn về thăm Lâm Úc Hương, đang định cáo từ thì đột nhiên Đường Lao Thái Quân nói. Lăng Nhi, mai ta định đưa tam đệ cháu tới biệt viện ngoài thành, khỏi thấy nói lượn lại trước mắt. Nghe tới đó Đường Kính Chi nhớ tới một việc nữa, nhưng y không định nói cho Đường Lao Thái Quân, nếu không với tính cách cực kỳ bao che của bà, sợ là sẽ phản đối. Rời khỏi đại sảnh, Đường Kính Chi suy nghĩ một hồi, không về thăm Lâm Úc Hương ngay mà gọi thị mặc tới thì thầm vài câu rồi tới thư phòng, đại sảnh thường dùng để tiếp đãi khách khứa trọng yếu, còn công việc bình thường Đường Kính Chi đều xử lý trong ngoại thư phòng. Trước kia Đường Kính Chi yêu thích văn học thi tử, cho nên thư phòng xây dựng rất lớn tao nhã cổ kính. Cạnh trà kỷ là chiếc bàn bát tiên bằng gỗ lim, trên bàn có kỷ lần chặn giấy bằng ngọc, mấy chồng sách cao ngất, một bình sứ thanh hoa cắm mấy cuộn giấy viết, trong phòng này rất nhiều sách, đâu cũng thấy sách, nói sách chất thành núi cũng không phải quá, mà Đường Kính Chi hiện này cũng là người thích sách, nên cũng thường tới đây. Lấy một cuốn sách đang xem dở, chữ viết ở đây đều là chữ phồn thể giống như Trung Quốc cổ, nhưng lại dựng thẳng, không có dấu ngắt câu, song có cả ký ức cũ nên ý vẫn đọc được, đọc chưa được bao lâu thì thị mặc ở ngoài báo. Nhị gia, theo sai bảo của người, hai vị di nương đã tới. Vào đi. Rèm cửa vén lên, hai nữ tử mặc váy dài đi vào, nàng bên trái ước chừng 22-23, cao ráo đầy đặn, nàng bên phải chừng 18, da hơi đen, nhưng có đôi mắt hoa đảo, hết sức xinh đẹp, rất có nét. Hai nữ tử đó đi vào, quỳ xuống đồng thanh nói. Tỳ thiếp tham kiến nhị gia. Tiếp theo phải xử lý chuyện xấu trong nhà, cho nên Đường Kính Chi phất tay bảo thị mặc đem đám nha hoàn lui ra. Các ngươi tên là gì? Bẩm nhị gia, tỳ thiếp là Lệ Di Nương. nữ tử lớn tuổi hơn bên trái lên tiếng trước. Nhị gia, tỷ thiếp là Yến Di Nương. Đường Kính Chi đưa tay đỡ hở, đi thẳng vào vấn đề. Ta được nghe hạ nhân báo, hai người các ngươi bị Tam gia cướp về. Hai nữ tử đều biến sắc, quỳ sụp xuống lần nữa, lắc đầu quậy quậy. Không phải, tỷ thiếp tự nguyện. Đứng dậy đi, các ngươi không cần phải sợ, ta nói thực cho các ngươi biết, hôm nay ta tìm các ngươi tới là muốn hỏi, các ngươi có thực lòng muốn ở bên Tam gia không? Đường Kính Chi ôn hòa hỏi. Có ạ, tỷ thiếp thực lòng. Lệ Di Nương dập đầu nói, Yến Di Nương cũng phụ họa theo. Thật sao? Lệ Di Nương, nếu như ta nói không sai, trong nhà ngươi còn có đứa con 2 tuổi, khi ngươi rời nhà, con ngươi còn chưa dứt sữa, ngươi đi gần 1 năm, không nhớ nó sao? Đường Kính Chi nói xong, thong thả cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lệ Di Nương cứng người, không đáp lại. Yến Di Nương, ngươi rời nhà gần nửa năm, chẳng lẽ không nhớ Lý Nhị lớn lên với ngươi từ nhỏ chút nào sao? Ta nghe nói tới giờ hắn vẫn nhớ ngươi không thôi. Đường Kính Chi cố áp lửa giận xuống, tất cả do tên ác ôn Đường Lễ Chi làm ra. Yến Di Nương vành mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chuyện hai ngươi trải qua ta biết rất rõ, hôm nay gọi các ngươi tới đây là muốn hỏi, các ngươi có muốn về nhà không? Nếu muốn, các ngươi đồng ý với ta vài việc, ta sẽ để cho các ngươi đi. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn ta cũng không làm khó, có điều sau này Tam gia cũng không dễ sống đâu, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Hai nữ tử trầm tư, bọn họ đều là người có gia thất đính ước, không may trên đường gặp phải Đường Lễ Chi, bị hắn nhìn trúng, sai người bắt cóc về phủ, các nàng vốn không chịu, nhưng Đường gia tiền nhiều thế lớn, Đường Lễ Chi lại lấy tính mạng người thân ra uy hiếp, các nàng phải nuốt lệ ở lại, giờ vị gia chủ này lại nói sau này cuộc sống của Đường Lễ Chi không dễ dàng là có ý gì. Chẳng lẽ vị gia chủ này muốn ra tay với đệ đệ? Chương 31, lỗi lầm không thể tha thứ. Chuyện Đường Kính Chi và Đường Lễ Chi bất hòa thì các nàng đã nghe hạ nhân lén bàn tán với nhau, nhất là gần đây Đường Lễ Chi bị giam lỏng trong viện tử không cho ra ngoài, phù hợp với dấu hiệu thất thế. Hai nàng đang trầm tư suy nghĩ thì Đường Kính Chi tiếp tục ôn hòa nói. Nếu các ngươi không muốn ở đường phủ, tối nay ta sẽ cho các ngươi đi. Lệ Di Nương rất nhớ con, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, trong lúc nóng lòng, cũng không nghĩ liệu có điều gian trá trong đó không, hỏi vội. Nhị gia cho chúng tôi đi thật sao? Yến Di Nương cũng ngẩng đầu lên chờ đợi. Đương nhiên, ta nói lời sẽ giữ lời, có điều các ngươi muốn đi thì phải đồng ý với ta hai chuyện đã. Vẻ mặt Đường Kính Chi trở nên nghiêm túc. Thứ nhất, các ngươi rời khỏi đường phủ rồi ta sẽ cho mỗi người 200 lượng bạc, cả nhà các ngươi phải rời khỏi chỗ ở ngay trong đêm. Lệ Di Nương và Yến Di Nương nhìn nhau, sau đó gật mạnh đầu, với bách tính cùng khổ như các nàng mà nói, cả nhà một tháng chi tiêu chưa tới 200 đồng, 200 lượng bạc đủ chi tiêu mấy chục năm rồi. Hơn nữa bọn họ là điền nông của địa chủ, chỉ có gian nhà nát, muốn bỏ là bỏ được, nhất là hai nàng bị bắt đi, nói thế nào cũng khó tránh khỏi điều tiếng, không chuyển đi cũng khó sống. Thứ hai, sau khi rời Lạc Thành rồi, cả đời này không được phép trở về. Điều này Đường Kính Chi không nói, hai nàng cũng không định về nữa, chẳng may lại gặp phải Đường Lễ Chi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, tranh đấu trong đại trạch viện các nàng sao biết được, ai lên ai xuống khó nói rõ. Đường Kính Chi thấy cả hai nàng đồng ý mới thầm thở phào. Nói thực, y sợ hai nữ tử này tham hư vinh phú quý không muốn đi nữa, hiện tình cảnh đường ra như thế, y phải tính toán làm sao để kẻ thù không nắm được thóc của đường ra, dù sao người ta là quan, họ là dân, đấu tranh với nhau, dân chỉ có chịu thiệt, cho nên tốt nhất không để đối phương có cớ. Đường Kính Chi xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo quý củ, tất nhiên không có sơ hở gì, Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi là con một sách, Đường Học Chi chưa tròn 10 tuổi cũng không có vấn đề, cho nên Đường Kính Chi đặt chú ý lên Đường Lễ Chi. Không cha còn đỡ, cha rồi y sôi máu, tên khốn kiếp đó không chuyện xấu xa gì chưa làm. Nếu không phải Đường Lão Thái Quân còn sống, nếu chẳng phải vì thể diện của đường phủ, y đã tống thẳng tên Đường Lễ Chi này vào đại lao rồi. Thấy hai nữ tử đều đồng ý, Đường Kính Chi gọi thị mặc vào thư phòng dặn dò bên thai vài câu, thị mặc vâng lời lùi ra, Đường Lễ Chi đỡ hai nữ tử lên, bảo bọn họ ngồi đợi. Không lâu sau thị mặc quay lại mang giấy tờ bán thân tới, đưa trả cho hai nàng, Lệ Di Nương và Yến Di Nương mừng phát khóc. Quỳ xuống liên tục dập đập tạ ơn Đường Kính Chi, nói chỉ cần được về đoàn tụ với gia đình, kiếp này nhất định lập bài vị trường sinh, ngày ngày thắp hương cầu phúc cho y. Đường Kính Chi khách khí vài câu, bảo hai nàng về thu dọn đồ đạc, để rời thành trước buổi tối. Thị mặc, ngươi lập tức tới nhà bọn họ truyền tin, chuyện rời thành giao cả cho ngươi. Mấy ngày trước Đường Kính Chi đã lệnh cho thị mặc nghe ngóng tình hình trong nhà hai nàng, được thị mặc về báo, người nhà bọn họ đều mộc mạc thành thật, nhưng không hiểu nhị gia có ý gì. Tới hôm nay mới biết chủ tử hiền tử, định cho hai nữ tử khổ mệnh về nhà. Xử lý xong chuyện hai vị di nương, thời gian không còn sớm nữa, Đường Kính Chi ở thư phòng xem sách một lúc thì có nha hoàn tới truyền lời thức ăn đã xong, mời y tới nhà ăn dùng cơm. Đường Kính Chi tới nơi thì các chủ tử Đường phủ trừ Đường Lễ Chi ra thì đều đã tới đủ, Đường Lao Thái Quân thấy y tới muốn nhận thì trách. Lăng Nhi, cháu vừa mới khỏi bệnh chưa khỏe hẳn, phải chú ý thân thể chứ, không nên làm việc quá mệt nhọc. Đường Kính Chi cười vâng dạ, đi tới bên Lão Thái Quân ngồi xuống. Hào môn đại viện quy củ nhiều, Lâm Úc Hương đợi Đường Kính Chi ngồi xuống liền đứng lên thi lễ. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Đường Kính Chi đỡ nàng ngồi trở lại, quan tâm hỏi. Úc Hương, tay nàng bị thương có nặng không? Hay là mời đại phu tới xem cho yên tâm? Lâm Úc Hương cười lắc đầu. Không cần, chẳng lẽ nhị gia quên thiếp thân là y sư sao? Từ sau khi Lâm Tú Tài qua đời, chẳng mấy ai quan tâm tới Lâm Úc Hương nữa, kẻ mang ý định xấu xa với nàng lại không thiếu, làm nàng lúc nào cũng sống trong sợ hãi đề phòng, về sau gả vào Đường phủ, bị người ta chửi mắng mất mấy ngày, lúc nàng rời khỏi Đường ra còn quá nhỏ, quy củ trong đại trạch viện không hiểu, làm cái gì cũng sai, suốt ngày sợ làm Đường Lao Thái Quân giận. Cho nên lúc này được lời quan tâm ấm áp, lòng nàng rất dịu ngọt, nhưng nam tử tài hoa tuấn giật này hôm nay chỉ vì nàng không nghe lời mà nổi giận, thực sự không phải là đấng trượng phu nàng tìm kiếm. Biết sớm muộn hai người cũng đường ai nấy đi, Lâm Úc Hương cưỡng ép bản thân giữ khoảng cách với Đường Kính Chi, cố gắng không để y làm rung động. 10 ngày qua Đường Kính Chi luôn ăn thức ăn do Lâm Úc Hương làm, khẩu vị sớm bị nàng chiều hư đâm kén trọn rồi, hôm nay Lâm Úc Hương không thể xuống bếp làm cơm, vì thế Đường Kính Chi ăn vài miếng thấy không quen miệng, liền buông đũa xuống. Đường Lao Thái Quân khuyên nhủ, nhưng ý chỉ lắc đầu không ăn nữa. Đường Lao Thái Quân thấy vậy càng tán thưởng Lâm Úc Hương thêm vài phần. Ăn cơm xong, Đường Kính Chi định đưa Lâm Úc Hương về, nhưng Đường Lao Thái Quân giữ lại. Úc Hương, ngươi theo lão thân vào phòng trong nói chuyện, từ khi ngươi gả vào Đường phủ tới nay, chúng ta còn chưa tâm sự với nhau lần nào. Đường Kính Chi chẳng hiểu Đường Lao Thái Quân giữ Lâm Úc Hương lại làm gì, nhưng thấy bà sắc mặt ôn hòa, còn cười hiền từ, liên tin là thật, cho rằng bà chỉ muốn trò chuyện với Lâm Úc Hương, quan hệ thêm gần gũi, vì thế thi lễ, một mình về phòng. Lúc này trời đã tối, không tiện gọi thị mặc vào nội viện hỏi chuyện nữa, Đường Kính Chi tính đợi sáng sớm ngày mai mới hỏi tới chuyện đưa hai nữ tử kia về nhà. Lâm Úc Hương càng hiểu con người Đường Lao Thái Quân hơn Đường Kính Chi, cho nên không bị nụ cười của bà làm mê hoặc, sau khi vâng lời, tim liền treo ngược lên, rời nhà ăn, cẩn thận đi theo đằng sau Đường Lao Thái Quân, đi ở hành lang, nàng thăm dò mấy lần đều không ăn thua, khiến nội tâm càng thêm bất an. Tới bác viện nơi Đường Lao Thái Quân ở, sớm có nha hoàn và bà tử đứng ở cửa nghênh đón, thỉnh an hai người, vì Lâm Úc Hương lần đầu tới đây, cho nên đám hạ nhân đều ngầm suy đoán, phải chăng nhị mãi mãi sắp bay cao rồi. Nếu không sao Lão Thái Quân lại gọi tới trò chuyện. Nghĩ tới đó đám nha hoàn bà tử đều cười lấy lòng, thái độ với Lâm Úc Hương càng thêm cung kính. Đi vào trong phòng, Đường Lao Thái Quân đuổi hết đám nha hoàn đợi ở bên hầu hạ ra ngoài, tới nay cả Hàm Hương luôn được bà sủng ái cũng rất biết ý chủ động lui ra, Lâm Úc Hương chỉ dám đặt nửa mông lên ghế, tim đập loạn xạ, không đoán ra Đường Lao Thái Quân gọi nàng tới đây rốt cuộc có dụng ý gì. Chuyện sáng nay chẳng phải đã qua rồi sao? Chẳng lẽ Lao Thái Quân thấy phạt còn quá nhẹ, muốn mình quỳ thêm? Lúc này Lâm Úc Hương quên mất nàng còn làm một việc mà Đường Lao Thái Quân không thể tha thứ. Chương 32, Lao Thái Quân đáng sợ. Đường Lao Thái Quân im lặng ngồi trên ghế, chỉ uống trà, mân mê ngón tay, mặc dù bà đã trên 50, nhưng sống trong nhung lụa, lại am hiểu đạo chăm sóc cơ thể, cho nên bàn tay vẫn trắng trẻo, da căng mịn vô cùng. Lâm Úc Hương mỗi lúc một bất an hơn, từ lúc đầu dám quang minh chính đại nhìn vào mắt Đường Lao Thái Quân, thành tới giờ cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn. Khi nàng sắp không chịu nổi áp lực nữa thì bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng. Úc Hương, ta nghe hạ nhân nói trưa nay khi ngươi cứu người trên núi, từng ngỗ nghịch mệnh lệnh của nhị gia trước mặt mọi người. Chết rồi. Sao quên mất chuyện này? Lâm Úc Hương chưa trả lời là quỳ sụp xuống trước. Buổi chiều nàng đã quỳ gần một canh giờ, hai đầu gối đã bầm tím, lúc này đầu gối lần nữa chạm mạnh xuống mặt đất cứng, đau tới méo mặt. Tôn tức biết sai, mong Lão Thái Quân trách phạt. Úc Hương, lão thân biết ngươi xuất thân không tốt, không hiểu lễ nghi quy củ trong đại gia quý phủ, cho nên trước giờ Lao thân luôn rộng rãi nương nhẹ với ngươi. Ta cũng không giấu, ngay từ lần đầu gặp ngươi, thấy ngươi trầm ổn hiểu tiến lui, thực lòng thích ngươi, nếu không ngươi đã chẳng sống được tới bây giờ, nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, chỉ vì mình nhất thời mềm lòng, lại làm ngươi trở nên ngang ngược, trước mặt bao người mà gan lớn trùm trời chống đối tướng công mình. Đường Lao Thái Quân giọng đều nhưng nghiêm khắc lạnh lùng. Nhị gia là ai? Là gia chủ Đường gia, là phu quân của ngươi. Ông trời của ngươi. Nó mất mặt, là Đường gia mất mặt, là ngươi mất mặt. Sau khi thương lượng với Đường Kính Chi xong, Đường Lao Thái Quân mới biết toàn bộ sự việc phát sinh buổi sáng từ chỗ hạ nhân, lúc đó bà đã muốn nổi đoá rồi, nhưng nghĩ tới cần bắt quan hệ với Trịnh phủ, không thể phạt nặng Lâm Úc Hương, cho nên mới cố nén lớn giận. Chỉ là Đường Kính Chi là đứa cháu cưng của bà, là thịt trên người bà, càng nói lửa giận trong lòng càng không áp chế được, hai mắt như tóe lửa. Lâm Úc Hương mặt túi gằm, im như thóc, người co rúm lại trông đến là tội nghiệp, lúc chưa nàng không ngờ vì chuyện nhỏ này mà Đường Lao Thái Quân giận tới thế, vị lao nhân gia này thực sự nổi giận, sẽ có người phải chết. Lao Thái Quân, Tôn Tức biết sai rồi, sau này không dám nữa, đều tại trước kia Tôn Tức là y sư, quen phàm việc gì cũng lấy bệnh nhân làm trọng, cho nên mới vô tình trái lời tướng công, xin Lão Thái Quân tha cho Tôn Tức một lần. Đường Lao Thái Quân vốn cũng không định phạt nặng Lâm Úc Hương, chẳng qua nhất thời không kìm được lửa giận, nên khẩu khí mới nặng như thế, thấy nàng biện họ có lý, thuận nước đẩy thuyền nói. Thực sự không phải cố tình chứ? Không phải, Tôn Tức tuyệt đối không dám. Nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy người lạnh lạnh, như có thứ gì đó cái gì đó bao phủ lên, nàng đoán đó là ánh mắt Đường Lao Thái Quân đang chiếu thẳng vào nàng, xem nàng có nói dối không, ánh mắt đó thật đáng sợ, như có thể biến thành thực chất. Nàng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, nhưng cơ thể không hoàn toàn nghe điều khiển, mồ hôi lạnh vẫn chảy ra từ gáy. Hồi lâu sau Đường Lao Thái Quân mới thu ánh mắt lại. Thôi, lão thân tin ngươi một lần, có điều loại chuyện này không được tái phạm lần nữa. Nếu không lão thân tuyệt đối không cần hỏi ngươi nguyên do nữa đâu. Lâm Úc Hương vội khấu đầu tỏ thái độ ngay. Vâng, Tôn Tức đảm bảo sau này dứt khoát không tái phạm. Phải rồi, còn một chuyện nữa, lão thân hỏi ngươi, trước kia ngươi không quen Trịnh công tử chứ? Đường Lao Thái Quân đột nhiên nhớ ra hạ nhân báo, Lâm Úc Hương vì vị Trịnh công tử kia mà lấy thân thể chặn phi tiêu nên mới bị thương. Lâm Úc Hương không hiểu sao Lão Thái Quân lại hỏi thế, lắc đầu. Không quen ạ. Thật chứ? Ánh mắt Đường Lao Thái Quân trở nên sắc bén, bà không tin Lâm Úc Hương lại ngốc tới mức liều mình vì một người không quen biết. Lâm Úc Hương ngơ ngác đáp. Thật ạ? Ừ, không quen thì không quen vậy. Đường Lao Thái Quân nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không tiện truy xét tới cùng, nếu không nếu tra ra Lâm Úc Hương và vị Trịnh công tử kia quen nhau, lại còn có tình cảm thì biết phải làm sao. Đuổi khỏi đường ra. Không được, nếu không cháu trai ngoan của bà sau này tái phát bệnh phải làm sao. Không làm gì cả. Càng không được, nếu không thể diện đường ra cũng vứt hết luôn. Suy đi nghĩ lại Đường Lao Thái Quân cảm thấy chuyện này nên mắt nhắm mắt mở là tốt nhất, chỉ cần giữ Lâm Úc Hương ở lại đường ra, bà tin với tài hoa và tướng mạo của cháu mình, ắt có thể chiếm giữ trái tim Lâm Úc Hương, bà luôn tin tưởng vào đứa cháu này, vì sự thực từ nhỏ tới giờ nó cũng chưa bao giờ làm bà thất vọng. Úc Hương, lão thân nghe nói từ khi thành thân với nhị gia tới nay, hai đứa vẫn chia phòng để ngủ. Đường Lao Thái Quân đột ngột chuyển chủ đề. Lâm Úc Hương đầu óc không theo kịp tiết tấu của bà, nàng là hoàng hoa khuê nữ, nghe tới chuyện xấu hổ này, gò má xinh đẹp nổi lên hai dáng hồng đỏ rực, ấp úng đáp. Dạ. Tướng công. Sức khỏe không tốt, Tôn Tức sợ quấy nhiêu tướng công nghỉ ngơi, cho nên ngủ ở gian ngoài. Trong đại gia tộc, phòng ngủ của chủ tử đều có hai gian, gian trong là nơi chủ tử nghỉ ngơi, gian ngoài dành cho nha hoàn, như thế đêm khuya chủ tử có chuyện gì cần người sẽ thuận tiện, vì thế mới có cách gọi thông phòng nha hoàn. Chi Đông Chi Thu cũng chính là thông phòng nha hoàn của Đường Kính Chi. Ồ, ra là thế, hôm nay lão thân thấy nhị gia khỏe hẳn rồi, sau này cả hai ngủ chung giường đi. Lâm Úc Hương hiểu ý ám chỉ của Đường Lao Thái Quân, má nóng rực, hai cũng đỏ lên, lòng gắt thầm lao nhân ra người có muốn sớm ngày bế trọng tôn, cũng không cần nói thẳng như thế, thẹn chết đi được. Bất mãn thì bất mãn, Lâm Úc Hương không dám nói không, nếu không Lão Thái Quân nổi giận, nàng không gánh nổi. Lúc này Lâm Úc Hương thẹn thẹn thò thò, đôi mắt long lanh, dáng người như ngọc, nét mặt như hoa, dưới ánh đèn tựa hồ phủ lên một lớp kim quang, đẹp vô ngẩn, Đường Lao Thái Quân nhìn cũng thấy dễ chịu, bà hài lòng với đứa Tôn Tức này, cho nên mới nhắc nhở một chút, nếu không với tính khí quật cường của nha đầu này, cả đời bà chẳng có trọng tôn mà bế. Úc Hương, lão thân có được bát tự của ngươi từ chỗ Sung Hư đạo trưởng, nói rõ ngươi và Kính Chi có duyên phận, nếu như có duyên phận, vậy hãy yên tâm mà sống, đừng nghĩ tới chuyện không nên, hiểu chưa? Chẳng lẽ Lao Thái Quân đã nhìn thấu tâm tư của mình, biết mình có ý muốn rời đường phủ. Nghĩ tới đó dáng hồng trên mặt Lâm Úc Hương biến mất sạch sẽ, thay vào đó là khuôn mặt trắng nhợt trắng nhạt. Nữ nhân đã gả đi, tâm tư lại không đặt lên người tướng công của mình, đó là đại tội. Cho dù nàng bị cướp về, nhưng đã bái đường thành thân rồi, nếu chuyện có truyền ra ngoài, ở vương triều Minh Hà trọng liêm sỉ này, tuyệt đối không có ai đồng tình với nàng, gả gà theo gà chó theo chó mới là quan niệm phổ biến, nếu lòng bất trinh, thiên lý khó dung. Vậy nên Lâm Úc Hương vội gật đầu. Tôn Tức biết rồi. Biết thì tốt, bằng vào xuất thân của ngươi, được gả cho nhị gia làm chính thê là phúc phận bằng trời của ngươi rồi, còn gì không thỏa mãn. Còn nữa, sức khỏe của nhị gia đã tốt dần, rảnh rỗi thì bảo nhị gia tới thăm mấy vị di nương còn lại. Ai, vốn những chuyện này ngươi là chính thế phải lo, vậy mà để lão bà tử này phải xen vào. Thôi, hôm nay ngươi bị thương, mau về nghỉ sớm. Nghe Đường Lao Thái Quân nói tới mấy vị di nương khác, nội tâm Lâm Quốc Hương chẳng hiểu vì sao buồn phiền vô cùng, khẽ vâng một tiếng, nàng rời phòng, đóng cửa lại, vừa xoay người, một cơn gió đêm thổi tới làm nàng rùng mình, thì ra chẳng biết từ lúc nào, lưng nàng đã ướt đẫm rồi. Chương 33, ác ngộng. Thở mạnh ra một hơi, Lâm Quốc Hương mới thấy ngực dễ chịu hơn, Chi Đông đợi bên ngoài thấy chủ tử đi ra, vội chạy tới đỡ, Lâm Quốc Hương thấy tiểu nha đầu này vẻ mặt bất an, biết lo cho mình, khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Dẫm lên con đường dải đá trải dày ánh trăng yên ả trong mát, bốn xung quanh cây lá lay động theo gió, trăng đêm nay sáng đẹp nhưng nàng chẳng có tâm tình nào thưởng thức, im lặng cùng Chi Đông về viện tử, tới trước cửa phòng, bước chân nàng trở nên ngập ngừng, Đường Lao Thái Quân đã ra lệnh nàng phải ngủ cùng giường với Đường Kính Chi, nàng không dám không nghe. Đường Lao Thái Quân là người nắm quyền tối cao trong đường phủ, bà sẽ có cách biết nàng có nghe lời hay không. Chi Đông thấy chủ tử chủ động đi vào phòng nhị gia, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ kinh ngạc, mồm há hốc ra. Đến khi Chi Thu nghe tiếng động đẩy cửa phòng ra, nàng mới tỉnh lại, Chi Đông vội đặt tay lên miệng làm ra hiệu im lặng. Chi Thu chẳng hiểu ra sao, thấy Chi Đông chỉ vào phòng trong, sau đó lấy hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau, hé môi cười, Chi Thu choàng tỉnh, sung sướng nắm lấy tay Chi Đông, hai tiểu nha đầu ôm nhau ăn mừng trong im lặng. Trong mắt hai tiểu nha đầu, nhị mãi mãi là số một, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường chưa nói, lại còn biết khám bệnh, nấu ăn cực ngon, không ai thích hợp làm chủ mâu đường phủ nữa, nhưng nhân vô thập toàn. Nhị mãi mãi có khuyết điểm cực lớn là không biết lấy lòng nhị gia, mỗi lần nói chuyện với nhị gia đều lạnh băng băng, cứ như nhị gia nợ 800 quan tiền vậy, nếu là ở nhà khác, nhị mãi mãi nếm đủ khổ cực rồi, may mà nhị gia ôn hòa hiền lành. Hai tiểu nha đầu lo sốt vó, cùng từng khuyên đủ rồi, nhưng nhị mãi mãi chỉ cười cho qua, chẳng để trong lòng, như chuyện không liên quan tới mình, đôi khi hai tiểu nha đầu ngồi ngẫm nghĩ, sao nhị mãi mãi thông minh như thế mà không hiểu chỉ có lấy lòng nam nhân của mình mới nắm được đại quyền mới có cuộc sống sung sướng. Tới tận hôm nay hai tiểu nha đầu mới được thở phào, mừng vì nhị mãi mãi đã tỉnh ngộ, vốn định đi theo hầu hạ, nhưng Lâm Quốc Hương phất tay, liền ở lại ra ngoài. Lâm Quốc Hương mang theo tâm tình phức tạp đi vào gian trong, thấy Đường Kính Chi đã ngủ say, nàng rón rén tới bên cạnh, khuôn mặt tuấn giật lọt vào mắt, hiện Đường Kính Chi không còn giống như 10 ngày trước mắt hõm sâu mặt hốc hác nữa, luận riêng tướng mạo. Đây tuyệt đối xứng làm tướng công trong ngộng của các thiếu nữ. Đó là nam nhân của mình sao? Tới tận lúc này Lâm Quốc Hương mới lần đầu nghĩ như thế, cảm giác như một giấc ngộng, nam nhân trước mắt chẳng những tuấn giật hơn người, xuất thân hào môn, hơn nữa danh tiếng vang xa, 14 tuổi đã 3 lần đứng đầu tam khoa, trở thành cử nhân trẻ nhất, một con phượng hoàng quê mùa như nàng nằm mơ không với tới. Nhưng duyên phận lại đẩy cả hai lại với nhau. Hôn lễ đó làm biết bao thiếu nữ khuê phòng tan nát con tin, không biết bao thiếu nữ làm ủa chủ hiểm nàng. Nhưng nàng không cam lòng sống trong đường phủ. Nàng thông minh hiểu chuyện sớm, luôn nhớ khi sống trong Lâm phủ, có một bữa cơm no cũng khó, mẹ nàng phải nhịn ăn nhịn uống cho nàng, vì thế mà đói tới sinh bệnh, Lâm phu nhân chẳng mời đại phu, còn thường xuyên tới châm chọc điểm ai, còn có những kẻ lòng dạ bất lương lượn lờ ngoài cửa, có đệ đệ có cả trưởng bối của cha nàng, hại mẹ nàng ú uất qua đời. Đó là cuộc sống hào môn hào mông bề ngoài hào nhoáng, bên trong ô uế, nàng sống ở đó đủ rồi, chịu đủ rồi. Dù hiện là chính thê, nhưng vẫn cực kỳ phản cảm. Nếu chẳng phải Lâm Tú Tài nuôi nàng mang họ Lâm, nàng không muốn cái họ đáng nguyền rủa này, trong lòng nàng họ Lâm của nàng là từ Lâm Tú Tài, chứ không phải vì cái Lâm phủ kia. Bàn tay vươn ra sắp chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Đường Kính Chi dừng lại, Lâm Quốc Hương cắn chặt răng, cảnh cáo bản thân không được để bị y cuốn hút, nếu không cuối cùng, người thống khổ chỉ là mình, nàng dứt khoát quay đi, trở về bên giường. Trời đêm như nước, trăng sáng treo cao, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc mờ ảo, giờ là cuối thu, đêm có chút lạnh lạnh, từng cơn gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Đường Kính Chi đang ngủ trên ghế, đột nhiên bên tai thi thoảng vang lên tiếng dê nữ gử, y bất mãn trở mình, kéo chăn chùm lên đầu, mong được yên tĩnh một chút, nhưng một lúc sau, tiếng rên càng lớn, càng liên tục, không ngừng truyền vào tai, làm y đang nửa tỉnh nửa mơ phải mở mắt ra. Kéo chăn xuống, Đường Kính Chi nỗ lực mở đôi mắt cay xè, trong lòng rất bực bội, ai đấy? Đêm rồi không ngủ, còn hò hét hăng hái thế làm gì? Hai dương lên, phát hiện âm thanh kia phát ra từ cái giường của mình, từ lúc đó tới nay, trong căn phòng này trừ ý ra làm gì có ai khác, ai lại đang đêm mò lên giường của ý hề. Nửa đêm canh ba, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc đồng, mang chút hai hoán đau đớn. Chẳng lẽ là ma? Giật nảy mình, đầu góc Đường Kính Chi lập tức trở nên tỉnh táo, tay chống ghế ngồi dậy, lúc này tiếng rên rỉ trộn lẫn tiếng kêu đau đớn càng lớn hơn, sao nghe quen như thế, vì vậy y đi giày vào, lấy dũng khí cẩn thận đi tới bên giường, một tay thủ thế, tay giật mạnh màng ra, xem rốt cuộc ai đang dở trò, nhưng dưới ánh trăng lại là khuôn mặt tuyệt mỹ, làm ý sững người tại chỗ. Sao lại là nàng chứ? Nàng luôn để phòng xa lánh mình cơ mà. Lúc này ở trên giường Lâm Úc Hương cuốn chặt mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ướt át, mày nhíu chặt, môi xinh lúc hé mở lúc mím chặt, phát ra tiếng kêu mơ hồ. Hẳn nàng gặp ác mộng. Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương vẫn mặc nguyên si y phục thường ngày, nhưng không để ý nàng phòng bị mình, chỉ cảm thấy đau lòng, đưa tay ra, định vô má gọi nàng tỉnh lại, nhưng vừa chạm tay vào gò má hồng hồng đó, liền thấy làn da phía dưới bỏng rát. Không xong, Úc Hương bị cảm lạnh rồi. Vào thời đại đó, y học lạc hậu, cho dù chỉ là một trận cảm sốt nhỏ cũng có thể dẫn tới mất mạng. Nhớ lại buổi sáng Lâm Úc Hương bị thương, trong đầu Đường Kính Chi có cái chuông gõ mạnh, không phải do vết thương nhiễm trùng chứ. Thời này không có thuốc kháng sinh, nếu vậy, sẽ chết người. Úc Hương, nàng dậy đi. Đường Kính Chi cũng lên, ôm Lâm Úc Hương vào lòng ra sức lắc mạnh. Lâm Úc Hương đang gặp ác mộng, nàng mơ thấy đám thích khách ban ngày sống lại, thù nàng xen vào chuyện không phải của mình, đòi giết nàng, vì thế nàng xoay người bỏ chạy, chạy mãi, tới khi không còn chút sức lực nào nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, giống Đường Kính Chi, lại giống thanh niên nàng cứu ban sáng, nàng mở miệng cầu cứu. Nhưng bất kể nàng cố sức thế nào, ngực như bị đè khối đá ngàn cân, làm nàng không phát ra được tiếng nào. Người kia cứ đứng xa xa, chỉ không chịu quay đầu liếc nhìn nàng lấy một cái. Đám thích khách đã đuổi tới nơi, khuôn mặt máu me hung ác gần ngay găng tấc, lưỡi dao sáng rợn người vung lên, người kia vẫn không quay lại, nàng tuyệt vọng từ bỏ, đột nhiên bị Đường Kính Chi lay tỉnh, mắt mở ra bóng người trong mơ cùng Đường Kính Chi hòa vào làm một. Đường Kính Chi thấy kiểu thê đã tỉnh, mắt chưa hết hoảng loạn sợ hãi, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh lại là ổn rồi. Lâm Úc Hương là thiếu nữ 17 tuổi, ba ngày nhìn tận mắt nhìn thấy nhiều người bị giết chết, đầu rơi máu chảy, về tới phủ lại tiên tiếp 2-3 lần thấp thỏm sợ hãi, đêm gặp ác mộng như thế, cho dù tính cách nàng kiên cường tới đâu, lúc này cũng không chịu nổi. Mặt trắng nhợt, Lâm Úc Hương chỉ muốn tìm một chỗ an toàn dựa vào, liền vùi đầu vào lòng Đường Kính Chi, tay ôm chặt lấy lưng y, chỉ sợ y bỏ mình lại đi mất. Chương 34 Một thoáng ôn nhu. Đường Kính Chi nhẹ nhàng vỗ về, lòng đau xót vô cùng, tiểu nha đầu này chắc sợ lắm, nếu không chẳng có hành động khác thường như vậy, nhớ ra nàng còn đang bệnh, vội hỏi. Úc Hương, chán nàng nóng lắm, e là bị phong hàn rồi, hay là mời y sư tới xem sao? Đừng, thiếp thân là y sư mà. Lâm Úc Hương lúc này chỉ sợ Đường Kính Chi đi mất, để nàng ở lại với bóng tối vô tận, nên tay càng siết chặt lấy lưng y. Đường Kính Chi lòng như có lửa đốt. Chẳng kịp hưởng thụ cơ thể mềm mại ngọc ngà trong lòng. Vậy phủ có thảo dược trị phong hàn không? Có bệnh phải uống thuốc mới được. Chỗ thiếp có thuốc. Lâm Úc Hương vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc, sau đó nhét vào lòng bàn tay Đường Kính Chi. Thuốc trong bình do thiếp thân đích thân luyện chế, rất công hiệu, chỉ cần dùng liên tục vài ngày là khỏi. Đường Kính Chi nghe thế mừng rỡ, y khá khâm phục y thuật của Lâm Úc Hương, nhận lấy thuốc, đang định đi lấy nước cho nàng uống, lại nhớ tới chuyện vết thương nhiễm trùng. Úc Hương, sau khi nàng bị thương có rửa sạch vết thương không, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Nhiễm trùng? Nhị ga nói viêm vết thương sao? Không đâu, thiếp thân bảo Chi Đông rắc kim sang dược tự chế vào vết thương, tuyệt đối không bị viêm. Thế thì tốt rồi. Ta đi lấy nước, sẽ về ngay. Đường Kính Chi giờ mới yên tâm, nhẹ nhàng đặt Lâm Úc Hương xuống giường, kéo chăn lên cẩn thận, đi ra ngoài phòng ngủ. Lâm Úc Hương thấy y chú đáo như thế, lòng ấm áp, tới ngay cả đau đớn từ vết thương truyền lại cũng giảm đi rất nhiều. Bất chi bất giác, trong đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lưng kia, thêm chút ôn nhu trước đây chưa có. Lúc này đã khuya lắm rồi, hai tiểu nha đầu đang tuổi ăn tuổi ngủ ôm nhau ngủ say như heo chết, Đường Kính Chi thấy hai đứa nó ngủ say như vậy, không đánh thức, tự đi tìm ấm nướng đặt sẵn trên bếp than, sau đó đi thật êm quay lại. Nào, uống thuốc trước đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh lại sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Đường Kính Chi hết sức tự nhiên đỡ lưng Lâm Úc Hương dậy, để nàng tựa vào đầu vai mình, nói như dỗ trẻ con. Nhìn Đường Kính Chi dùng hai ngón tay cầm viên thuốc đặt ở bên miệng mình, Lâm Úc Hương hơi do dự, vẫn hé mở chiếc miệng nhỏ, ngậm lấy viên thuốc, cánh môi vừa chạm vào ngón tay Đường Kính Chi, liền truyền tới cảm giác tê tê lạ lùng, cảm giác cứ quái quái, rất xấu hổ, nếu chẳng phải trời tối, Đường Kính Chi sẽ nhìn thấy gò má kiểu thê đỏ như lửa. Đó là thời đại trọng nam khinh nữ, chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân làm gì có chuyện ngược lại, cho dù là thê tử của mình cũng không có. Lâm Úc Hương nhìn Đường Kính Chi đút thuốc cho mình rất chuyên chú tự nhiên. Chẳng có chút gượng ép không vui nào, lòng càng dịu ngọt. Lần đầu tiên, nàng có ý nghĩ muốn ở lại. Không còn sớm nữa rồi, nhị gia đi ngủ đi. Lâm Úc Hương nằm xuống, dịu dàng nói với Trương Khác. Do ánh sáng không đủ, Đường Kính Chi không thấy ánh mắt ôn nhu của kiểu thê, nói nhỏ. Nàng ngủ trước đi, ta đợi nàng ngủ rồi mới ngủ. Lâm Úc Hương khuyên mấy câu, nhưng không đấu lại được sự cố chấp của Đường Kính Chi, nàng mệt thật rồi, nên chẳng mấy chốc nhắm mắt lại ngủ say, vì biết có người bên cạnh, cho nên lần này Lâm Úc Hương ngủ rất tiến ổn. Đường Kính Chi ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, miệng khẽ lẩm bẩm hết lần này tới lần khác. Đây là thê tử của mình, đây là thê tử của mình. Thời khắc đó tình thân đã mất bao lâu bao bọc toàn bộ trái tim y rìa, cơ thể y rìa. Kiếp trước Đường Kính Chi là một cô nhi, cho nên khao khát tình cảm gia đình, lo Lâm Úc Hương lại gặp ác ngộng, cho nên cứ vậy ngồi bên mép giường canh cho nàng. Đêm khuya rồi, nhưng có kiều thê ở bên, y không hề cảm thấy mỏi mệt, yêu thương lấn át cả dục vọng, vì thế cứ vậy nhìn nàng, cho tới tận khi trời sáng, dùng tay chống đầu, mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm, Chi Đông và Chi Thu thức dậy, cẩn thận vén rèm vào gian trong, định hầu hạ chủ tử rửa mặt thay y phục, có điều đi vào trong, lại thấy nhị gia chống tay dựa vào giường ngủ, còn nhị mãi mãi thì đang nhìn nhị gia không chớp. Có lẽ tiếng rèm lay động hơi lớn, nhị mãi mãi nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo đó hai tiểu nha hoàn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nhị mãi mãi ửng hồng thẹn thùng, mê người hết sức. Nhị mãi mãi thật là đẹp. Hai tiểu nha đầu cùng nghĩ. Lâm Úc Hương sợ quấy nhiều giấc ngủ của Đường Kính Chi, liền ra hiệu cho hai tiểu nha đầu im lặng, Chi Đông và Chi Thu thấy vậy càng bước đi nhẹ hơn, tới bên giường cẩn thận vén màn, mỹ nhân vừa tỉnh giấc, lúc này Lâm Úc Hương mang một vẻ đẹp náo đủng, làm ngay cả hai tiểu nha đầu cũng thi thoảng lại nhìn trộm một cái, lòng hâm mộ không thôi. Lâm Úc Hương đêm qua không cởi quần áo, cho nên chẳng mấy chốc chỉnh trang lại y phục, rời giường xoay người lại, chỉ tay sai hai tiểu nha đầu đỡ Đường Kính Chi nằm lên giường. Chẳng biết Đường Kính Chi mơ cái gì, miệng còn mỉm cười, ngủ rất say. Lâm Úc Hương tay trái bị thương, không thể dùng sức, nhưng nàng vẫn tự mình đắp chăn cho Đường Kính Chi, trải qua chuyện đêm qua, tuy nàng chưa động tình với nam nhân này, nhưng cũng không còn kỳ thị y nữa. Chi Đông và Chi Thu đứng sau lưng Lâm Úc Hương, mắt nhìn nhau sung sướng hiện lên hai vầng trăng cong xinh đẹp, khẽ vỗ tay vào nhau ăn mừng. Trước kia nhị mãi mãi cứ lạnh lùng với nhị gia, làm hai nàng lo nát lòng. Đi ra ra ngoài, Lâm Úc Hương được hai tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt, súc miệng, rồi rèm cửa vén lên, thấy Chi Xuân tính cách mộc mạc đi vào, Chi Xuân không biết nhị mãi mãi ngồi gian ngoài phòng ngủ, vội vàng đi tới một bước, dập đầu nói. Nô tỳ vô phép, xin nhị mãi mãi trách phạt. Chẳng qua chỉ không báo trước khi vào thôi, Lâm Úc Hương không để ý, nàng thấy Chi Xuân nhát gan thận trọng như thế, ít nhiều có chút thất vọng, nàng thích tiểu nha hoàn lớn gan đơn thuần một chút. Không sao, đứng lên đi, có chuyện gì? Bẩm nhị mãi mãi, Sương Di Nương và Nhu Di Nương tới thỉnh an. Chi Xuân thấy chủ tử không có ý trách phạt, thầm thở phào. Lâm Úc Hương gả vào Đường ra rồi mới biết hảo môn đại viện quy củ phiền nhiễu, mỗi sáng sớm nàng phải dậy thỉnh an Lao Thái Quân, hầu hạ Lao Thái Quân ăn cơm. Còn tiểu thiếp của Đường Kính Chi phải tới càng sớm hơn, thỉnh ăn nàng, hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt, chỉ có điều trước kia Đường Kính Chi bị bệnh, cho nên quy củ này không thực hiện. Ngoài ra trong phủ đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, nha hoàng thiếp thân cũng có hạng ngạch, như nàng mà nói, là chính thê của gia chủ, trong hậu viện địa vị chỉ kém Đường Lao Thái Quân, được phân phối hai nha hoàn nhất đẳng, sáu nha hoàn nhị đẳng cùng thô sử bà. Còn tiểu thiếp thân phận thấp kém hơn nhiều, gọi là chủ tử, chẳng bằng gọi là nô tỳ hầu hạ chính thê. Bên cạnh chỉ có hai nha hoàn nhị đẳng, hai thô bà sử. Theo quy củ, Lâm Úc Hương hoàn toàn có thể lệnh cho tiểu thiếp của Đường Kính Chi tới rửa mặt hầu hạ cho mình. Đẳng cấp phân chia như thế, có thể thấy rõ được địa vị của từng người trong phủ. Từ khi bước vào đại môn Đường ra, Lâm Úc Hương mới biết năm xưa ở Lâm Phủ, địa vị của hai mẹ con nàng thấp tới mức nào. Nghe Chi Xuân nói hai di nương tới thỉnh ăn mình, Lâm Úc Hương ngớ ra một lúc mới nhớ lời Đường Lao Thái Quân nói với mình tối qua. Xem ra hai người này sáng sớm qua đây là do Đường Lao Thái Quân sai hạ nhân truyền lời rồi. Nhưng sao lại chỉ có hai người? Đường Kính Chi có tới bốn phòng tiểu thiếp, mặc dù Lâm Úc Hương chưa gặp hai nàng còn lại, nhưng biết tên họ, một là Huyền Di Nương, một là Ngọc Di Nương. Ngươi đi bảo hai vị Di Nương đợi ta ở chính sảnh, ta sẽ tới ngay. Lâm Úc Hương khẽ phất tay, mặt trở lại vẻ băng giá thường ngày. Chi Xuân vâng lời lùi ra. Chương 35, không ngoài dự liệu. Nhị nãi nãi, người làm sao thế ạ? Chi Đông thấy chủ tử ngây ngốc nhìn về phía rèm cửa thông với gian trong, nghi hoặc hỏi. Không sao, dịu ra phòng chính đi. Lâm Úc Hương chậm rãi đứng lên, giọng nói có chút hề hoài, sao mình lại quên ý còn tới bốn vị di nương nữa. Ý nghĩ muốn ở lại Đường phủ mới nổi lên đêm qua liền trở nên phai nhạt. Nàng đi không lâu thì Đường Kính Chi cũng thức dậy, y ngủ một lẻo tới tận khi mặt trời lên ba cây sào mới tỉnh, Chi Xuân đợi sẵn ở trong phòng, liền đi tới hầu hạ. Nhị mãi mãi đâu? Hơn 10 ngày hưởng thụ cuộc sống hủ bại của một đại gia thời cổ, Đường Kính Chi hiện đã quen có nha hoàn mặc áo đi giày cho mình. Chi Xuân vừa chỉnh trang y phục cho Đường Kính Chi vừa đáp. Nhị mãi mãi buổi sáng đi thỉnh an lão thái quân, tới giờ vẫn chưa về. Ồ! Đường Kính Chi thầm trách Lâm Úc Hương không biết lo cho bản thân, hôm qua bị thương, đêm còn phát sốt gặp ác ngộng, bỏ một buổi thỉnh an có sao đâu. Rửa mặt xong Đường Kính Chi rời nội viện ra tới thư phòng, thị mặc đã đợi ở đó như mọi khi, thấy ý vào khấu đầu. Nô tài thỉnh an nhị gia. Đứng dậy đi, chuyện ta giao cho ngươi làm hôm qua có thuận lợi không? Đường Kính Chi phất tay, tới ghế ngồi xuống. Bẩm nhị gia, tất cả đều thuận lợi, hai nhà đó đều là nông hộ chất phác, không có toan tính gì, cầm ngân phiếu rồi liền gọi người nhà theo nô tài rời thành, trước khi đi nô tài còn căn dặn thêm một phen, bọn họ đảm bảo cả đời không về lạc thành nữa. Thị mặc từ dưới đất bỏ dậy, cung kính đáp. Đường Kính Chi biết căn dặn thêm của thị mặc chẳng phải là lời tốt lành gì, có điều y không để ý, uy hiếp một chút cũng tốt, tránh xảy ra rắc rối thêm. Ừm, thuận lợi thì tốt, giờ ngươi đi tìm cho ta mấy thô sử bà kín mồm kín miệng, ta có chuyện dùng tới. Vâng. Thị mặc không hỏi làm gì, đáp lời nhanh chân đi làm. Từ khi nằm trên ghế, bệnh tình của Đường Kính Chi tốt hơn hẳn, điều này xác thực suy đoán trước đó của y không sai, cái giường đó khẳng định có vấn đề. Vốn y nghĩ, đợi mình khỏe rồi, vậy kẻ ngầm hãm hại Đường Kính Chi sẽ cực kỳ cảnh giác, sự kiện này nên từ từ tra cũng không muộn, nếu không sơ suất một chút, làm đánh rắn động cỏ thì hỏng bét. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, tối qua Lâm Úc Hương đột nhiên ngủ trên đó, hơn nữa rất có khả năng về sau sẽ ngủ ở gian trong, y không thể không ra tay trước. Lúc này y vẫn chưa biết vật hại người kia là cái gì, cho nên không dám để Lâm Úc Hương mạo hiểm, nếu không chẳng may để thân thể kiểu thê bị tổn thương thì hối hận cũng không kịp. Hiệu suất làm việc của thị mặc rất cao, chỉ trong chốc lát đã dẫn hai thô sử bà ước chừng 40 tuổi đi vào, hai thô sử bà này đều khá to khỏe, người mặc vải thô, đều là gia nô gia sinh tử của Đường phủ, trung thành tuyệt đối, tính tình chất phác, vừa khéo phù hợp với điều kiện. 3. Gia sinh tử, con cái gia nô. Nghe thị mặc giới thiệu xong thân thế hai thô sử bà, Đường Kính Chi gật đầu hài lòng, chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì là nhỏ, là chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Đợi lát nữa không cần hỏi gì hết, chỉ cần nghe lời ta làm việc là được, làm xong có thưởng. Vâng. Hai thô sử bà đồng thanh đáp. Đường Kính Chi thời thư phòng, dẫn ba người về phòng ngủ, hạ nhân hầu hạ trong viện tử đều bị y lấy cớ sai phái ra ngoài hết. Thời gian không cho phép trì hoãn lâu, nếu không Lâm Úc Hương sẽ về, liền trực tiếp bảo hai thô bà sử ra tay, bốn người hợp lực nâng ván giường lên, vật hại người kia bại lộ. Mặt Đường Kính Chi trở nên âm trầm lê người. Thì ra ở dưới ván giường có một phiến đá dài cẩm thạch chừng 2 mét, rộng 80 cm, được gia công tỉ mỉ, mặt ngoài sáng bóng, góc cạnh chỉnh tề, cao 40 cm, vừa vặn chạm đáy ván vườn, như thế càng tiếp cận chủ nhân nằm trên giường hơn một chút. Phiến đá màu xám, bên trên vẽ đầy nhưng hoa văn cổ quái. Đường Kính Chi không ngờ vật hại người lớn như thế, dù sao đặt một phiến đá lớn như thế dưới giường khó mà che giấu được tin tức. Chẳng lẽ không phải có ai muốn hại Đường Kính Chi mà chỉ là hành động vô tình? Nhị gia, không còn sớm nữa. Thị mặc thấy chủ tử rất cẩn thận trong chuyến hành động này, biết không thể để chuyến ra ngoài, liền lên tiếng nhắc. Đường Kính Chi hơi do dự chỉ tay bảo ba người kia giúp chuyển ván giường về chỗ cũ, còn phiến đá này phải chuyển đi, nhưng không phải bây giờ. Quay trở về thư phòng, Đường Kính Chi thưởng cho hai thô bà sử mỗi người mấy chục đồng, lại dặn dò vài câu, bảo họ lùi ra, chỉ để thị mặc ở lại. Thị mặc, ngươi đi tra cho ta xem phiến đá đó là do ai đặt ở đó, nhớ, phải cẩn thận. Đừng đánh rắn động cỏ. Thị mặc nghi hoặc hỏi. Nhị gia, nô tài thấy phiến đá đó vương vức bằng phẳng đẹp lắm mà, chẳng lẽ trong đó có gì cổ quái? Đẹp thì đẹp đấy, nhưng là đẹp chết người. Thị mặc, ta không giấu ngươi, loại đá đó tên là đá đại lý à đá cẩm thạch, một thứ đá lạ ở Ngân Châu, người tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần lâu ngày sẽ ốm yếu lắm bệnh, tờ nở hơ thần vệ hoài, nghiêm trọng hơn sẽ ung thư. Khu, sẽ mặc bệnh không chưa nổi. Đường Kính Chi mặt lạnh lẽo giải thích. Ngân Châu là nơi có nhiều mỏ khoáng sản nhất Vương Triều Minh Hà, nơi này ngoài núi thì chỉ có rừng, địa hình cực kỳ hiểm trở ma thiêng nước độc, thông tin bế tắc, dân trí lạc hậu, nên xưa nay thường là nơi tụ tập các thế lực chống đối triều đình, đặc biệt các thế lực tôn giáo. Có điều đám người đó chỉ làm thổ hoàng đế được thôi, căn bản nơi này không phải chỗ tập hợp lực lượng quy mô lớn, khó làm nên trò chống gì. Hả? Nhị gia, chẳng lẽ có người cố ý hại? Thị mặc run lên, nhị gia là gia chủ. Đây không phải chuyện đùa. Đường Kính Chi lắc đầu. Cũng chưa chắc, nếu như có người muốn hại ta thật không cần phải đặt một phiến đá lớn như thế. Ngươi nghĩ xem chuyện này phải tốn bao người mới là người, như thế khó mà che giấu được tin tức. Thị Mặc nghiêm túc nói. Tuy nói thế, nhưng nô tài không yên tâm, nhất định phải tra mới được. Đương nhiên là phải điều tra, nhưng quá trình phải thận trọng, nếu không thực sự có người dở trò, không khéo mất manh mối. Nô tài hiểu mà. Thị Mặc đáp lời lui ra, đây là đại sự, tất nhiên cần thận trọng nhưng cũng phải làm nhanh chóng. Đường Kính Chi ở lại thư phòng xử lý chính sự, lòng rất phiền muộn, từ khi Hồ trưởng quậy bị đánh gãy chân, Đường gia lại không ra mặt trừng trị, các cửa hiệu của Đường gia trong Lạc Thành gần như mỗi ngày đều có người tới phá phách quấy rối, tuy nhỏ thôi, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện làm ăn. Đối với đại gia tộc, thể diện là điều hết sức trọng yếu, nhưng nay Đường gia bị người ta nhìn vào chằm chằm như hổ đói nhìn mồi, y không dám tùy tiện ra tay trừng trị. Ngoài ra Đường gia chủ yếu kinh doanh trà, vải và ngọc không còn nhiều hàng tồn nữa, Trấn Uy Tiêu Cục một tháng mất 6 chuyến hàng, lần lữa không chịu bồi thường, Đường gia tất nhiên không để bọn chúng áp tiêu nữa, nhưng nhờ ai? Ở Lạc Thành, Trấn Uy Tiêu Cục lũng đoạn hoàn toàn, những tiêu cục khác căn bản không dám nhận khách hàng lớn như Đường gia, nếu không mất hàng thì bọn họ bán cả nhà đi cũng không đền nổi. Ám vệ không phải để dùng vào những việc thế này, đó là quân bài cứu mạng cuối cùng. Làm sao đây? Y không phải là thiên tài, y chỉ là anh chàng tốt nghiệp đại học hạng ba thôi, dựa vào ký ức cũ miễn cưỡng xử lý được ít việc nhỏ, còn chuyện này thì khó rồi, Đường Kinh Chi dây chán, Đường phủ hơn 500 người, miệng ăn núi lở, cứ thế này không xong, xem ra chuyện kia phải làm sớm. Chương 36, bữa cơm không trọn vẹn. Nhị gia, thời gian không còn sớm nữa, nhị mãi mãi mời người về thượng phòng dùng cơm. Đang suy nghĩ thì Chi Thu ở bên ngoài cửa báo một tiếng, rồi vào thư phòng thi lễ. Nghe tới hai chữ ăn cơm, Đường Kính Chi mới phát hiện mình hơi đói rồi, liền đứng dậy theo Chi Thu tới thượng phòng. Ở thượng phòng chỉ có Lâm Úc Hương và Chi Đông, trên bàn đã bày săn món ăn, Đường Kính Chi hít một hơi, con sâu đói trong bụng bắt đầu ngọ nguậy, nhưng ngồi xuống lại nhíu mày. Úc Hương, những món ăn này do nàng làm đấy à? Lâm Úc Hương chỉ từng món ăn trên bàn giới thiệu. Nhị gia, dùng dược thiện bồi bổ cơ thể phải kiên trì thời gian dài mới có hiệu quả, mấy ngày qua thiếp thân thấy người ăn nhiều dần, có thể ăn thêm món mặn, đặc biệt làm thêm dược thiện chế biến từ thịt. Nhị nhìn xem, đây là gà tần hạt sen, bổ huyết tích khí, đây là thịt bò hầm đỗ, có thể giúp khỏe tỳ vị. Nói thực, hiện giờ thân thể người hơi gầy, phải ăn thêm nữa, đây là thịt nạc xào mướp đắng, cũng tác dụng dưỡng dạ dày, còn kia là món dùng để trị liệu thân thể hư hao. Lâm Úc Hương kể liền một hơi 8 món ăn, tới món cuối cùng thì mặt đỏ lên, thì ra nàng thuận miệng giới thiệu luôn cả món mộc nhị trắng hầm đu đủ, món ăn này nàng làm cho mình, tác dụng nhuận âm dưỡng phổi, bảo vệ làn da, giúp da rẻ non mịn chậm sinh nếp nhăn. Nữ nhân có ai là không thích đẹp, nàng tất nhiên cũng thế, chột dạ nhìn Đường Kính Chi, chỉ sợ ý cười nhạo mình, không ngờ phát hiện ra Đường Kính Chi đang chằm chằm nhìn mình đầy kích động. Đường Kính Chi mới nghe thức ăn do nàng làm thì hơi giận. Giận nàng bị thương mà không để ý tới sức khỏe của bản thân, nghe rồi lòng lại mềm ra, những món ăn này đều do nàng làm cho mình, cảm giác gia đình ấm áp trong ký ức đã quên phát ra từ trên người nàng, làm y xúc động. Lâm Úc Hương không hiểu sao Đường Nhi Chi lại có nét mặt như thế. Nhị gia, làm sao vậy? Không, không sao cả. Đường Kính Chi tỉnh lại mỉm cười, cười rất vui vẻ, niềm vui từ tận đáy lòng. Úc Hương, sáng hôm qua nàng mới bị thương, ban đêm lại. Khu... Mấy ngày này không cần xuống bếp đâu, đợi vết thương lành hẳn rồi hãng làm thức ăn cho ta cũng được. Nghe những lời quan tâm của Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương cũng thấy lòng dịu ngọt, có điều thấy ý không ngờ đem chuyện đêm qua nói ra trước mặt hai nha đầu, xấu hổ trừng mắt lên. Đêm qua lại. Nhưng muộn rồi, chỉ ba chữ đó lọt vào tai hai cô bé tò mò Chi Đông Chi Thu, tức thì ăn ý nhìn nhau gật gật đầu, nói thế tức là đêm qua nhị gia và nhị mãi mãi đã. Đây là chuyện đại hỷ. Chỉ có cùng nhị gia phu thê ân ái. Nhị mãi mãi mới có thể mới đứng vững chân ở trong Lâm phủ. Lâm Úc Hương thấy hai tiểu nha đầu cười trộm, lại trừng mắt lên nhìn Đường Kính Chi cái nữa. Chi Đông và Chi Thu mặc dù rất vui sướng, nhưng có chút lấn cấn nho nhỏ, dù sao sáng sớm hai đứa chúng nó đi vào, Lâm Úc Hương nằm trên giường, mà Đường Kính Chi lại dựa vào thành giường, hơn nữa quần áo cả hai còn nguyên si, cho nên hai tiểu nha đầu tình quái quyết định lát nữa tìm chủ tử hỏi cho rõ ràng. Đường Kính Chi không để ý, chỉ cười ngây ngốc hạnh phúc. Tới khi Lâm Úc Hương gắp thức ăn vào bát, mới vội nói. Úc Hương, ở đây không có người ngoài, nàng ngồi xuống ăn đi. Nói rồi còn đứng lên nắm lấy tay nàng. Lâm Úc Hương không ngờ giữa ban ngày Đường Kính Chi lại có hành động như thế, mặt đỏ lên, có điều nàng nhìn ra Đường Kính Chi không hề có ý khinh bạc cho nên mới không phát tác, len lén liếc nhìn hai tiểu nha đầu, quả nhiên thấy hai khuôn mặt hưng phấn sáng mắt, thầm tức tối. Bị thành trò cười rồi. Nhưng trong lòng cũng nổi lên một nghi vấn, không có người ngoài. Nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ nam nhân này coi mình còn quan trọng hơn cả Lao Thái Quân à? Dù sao khi có Lâm Lao Thái Quân, nàng phải đứng hầu, Đường Kính Chi chưa từng nói như thế. Nghĩ tới đó, Lâm Úc Hương cảm thấy trái tim kém cỏi đập loạn lên, nàng cũng biết, lời này bất kể thật hay giả đều không thể truyền đi, nếu không Đường Kính Chi coi trọng thê tử xem nhẹ trưởng bối là tội bất hiếu, còn có thể khiến Đường Lao Thái Quân tổn thương. Thuận ý ngồi xuống, Lâm Úc Hương nghĩ bụng, lát nữa ăn cơm xong phải dặn dò hai tiểu nha đầu kia thật cẩn thận mới được. Mùi thơm thoang thoảng trên người Lâm Úc Hương truyền vào mũi, Đường Kính Chi mới ý thức được mình hơi lô măng rồi. Lâm Úc Hương luôn giữ khoảng cách với ý, làm cho y rất buồn, nhưng Đường Kính Chi hiểu tâm tình của nàng, dù sao nàng bị cướp về đường phủ trước đó không lâu. Đưa mắt nhìn tiểu thê xinh đẹp, thấy nàng không giận Đường Kính Chi mới yên tâm, đỡ Lâm Úc Hương ngồi xuống rồi, dù không muốn, nhưng vẫn buông cánh tay mềm mại êm ái làm người ta quyến luyến đó ra. Chỉ là đưa tay xuống dưới bàn mân mê, nhớ lại cảm xúc bồi hồi đó, đúng là miễn chê. Hai người bắt đầu ăn cơm, hôm nay Đường Kính Chi cao hứng, thi thoảng lại gắp thức ăn vào bát Lâm Úc Hương, nhìn cảnh đó, hai tiểu nha đầu cười không khép miệng lại được, nhị mãi mãi đối tốt với hai nàng tất nhiên chân thành mong nhị mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Lâm Úc Hương cũng mong mỏi một khung cảnh êm đềm như thế, nam nhân này chẳng những tướng mạo anh tuấn vô cùng, còn tài hoa hơn người, nói nàng không động lòng là giả dối, có thiếu nữ nào chẳng hoài xuân, nhưng nàng không quên được quá khứ chua xót. Thù hận của nàng với Lâm gia đã chuyển hóa thành thù hận với hào môn thế gia, Đường phủ tất nhiên cũng nằm trong đó. Hận thù ăn vào xương tủy của nàng, cứ cảm thụ được mặt tốt của Đường Kính Chi, quá khứ chua xót lại hiện ra, làm nàng đau khổ, làm nàng khó quyết định. Bỏ đi, y không phù hợp với điều kiện của mình, buông tay thôi, nếu không cuối cùng cả hai càng đau khổ. Nhớ lại lời căn dặn của Lâm Lão Thái Quân hôm qua, mặt Lâm Úc Hương cứng lại, giọng lạnh nhạt nói. Nhị gia, gần đây người khỏe hơn nhiều rồi. Rảnh rỗi thì bỏ chút thời gian đi thăm mấy vị di nương đi. Đột nhiên nghe thấy Lâm Úc Hương nhắc tới mấy vị di nương còn lại, tay đang gấp thức ăn khựng lại lưng chừng không, từ khi tỉnh lại tới nay, y chỉ rung động với nữ tử trước mắt này, những nữ tử còn lại không có mấy cảm giác. Qua nhiều ngày tiếp xúc, y cũng nhìn ra Lâm Úc Hương không thích những nữ nhân khác của y, nếu không với tính cách hiền lành ngoan ngoãn của Nhu Nhi, nàng không có khả năng mặt khó đăm đăm với Nhu Nhi như thế. Là một nam nhân, có ai không muốn cảnh trái ôm phải ấp? Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu Đường Kính Chi muốn giữ lại bốn phòng tiểu thiếp kia, tuy không có tình cảm sâu nặng, nhưng không thể vô tình nói bỏ là bỏ, gả vào Lâm phủ, thanh bạch của bốn nàng đó coi như đã không còn nữa, nếu bỏ các nàng, ở xã hội trọng lễ giáo như thế này, chỉ ép cuộc sống các nàng sẽ cực kỳ khó khăn, tốt thì làm quả phụ sống cả đời, xấu thì khả năng cả nhà mẹ đẻ cũng không chấp nhận, bị đuổi ra đường bỏ mặc cho chết đói. Vì thế khi cho hai nữ tử bị Đường Lễ Chi cướp về, y còn cho các nàng mỗi người 200 lượng bạc để đảm bảo cuộc sống. Đường Kính Chi mặc dù thích Lâm Úc Hương, nhưng không thể vì nàng mà làm chuyện nhẫn tâm kia, huống hồ Lâm Lão Thái Quân sẽ không đồng ý cả đời y chỉ có một mình Lâm Úc Hương, nếu không vì muốn con cháu đầy nhà, hương hỏa hưng thịnh, Đường Lão Thái Quân thế nào cũng làm ra chuyện gì đó. Một bữa cơm vui vẻ là thế, vì một câu nói của Lâm Úc Hương làm hỏng hết, Chi thu nóng tính, hơn nữa thường ngày Lâm Úc Hương cũng không bắt các nàng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, nếu không có Chi Đông ở bên giữ lấy, chỉ e tiểu nha đầu này đã sớm nhảy ra, chỉ mặt chủ tử của mình giáo huấn một phen. Chương 37, đi thăm Uyển Nhi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi chỉ cúi đầu không nói gì, lửa giận trong lòng bùng lên, uổng công cho mình thấy y tối qua ăn không vào cơm người khác nấu, hôm nay cắn răng nhịn đau làm cơm cho y, cuối cùng té ra mình lại là kẻ không có lòng tự trọng đi lấy lòng y à. Ôn tình đêm qua bị lửa giận thiêu sạch, Lâm Úc Hương cho rằng Đường Kính Chi không khác gì những tên hoàn khố háo sắc khác. Được rồi, buổi chiều ta sẽ bỏ thời gian đi thăm các nàng ấy. Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Đường Kính Chi bỏ lại một câu chẳng ngọt chẳng nhạt, rồi đi khỏi phòng. Lâm Úc Hương nghe vậy càng hờn giận, ném luôn đũa lên bàn, người này nghe lời thật đấy, đoán chừng mình không nhắc, ý cũng tranh thủ đi thăm mấy vị di nương kia thôi. Tức chết đi thôi. Nhị mãi mãi ăn no rồi, nô tỳ thu dọn bát đũa đây. Chi Thu ở bên cạnh mặt xị ra, chẳng đợi Lâm Úc Hương nói gì đã dọn dẹp bát đũa, Chi Đông hơi do dự một chút cũng đi lên rút. Vừa rồi Lâm Úc Hương vì giận Đường Kính Chi, căn bản chưa ăn được mấy miếng, hai nha đầu này ở bên cạnh hầu hạ chẳng lẽ không nhìn ra. Lâm Úc Hương đang đầy một bụng tức không chỗ phát tiết, nhưng quay sang phát hiện hiện hai tiểu nha đầu kia sắc mặt còn khó coi hơn cả mình, xin đó, người bị chọc tức là ta chứ. Nhớ lại thường ngày hai tiểu nha đầu này luôn mồm khuyên mình lấy lòng Đường Kính Chi, khí thế trên người xì ra, như rau cải gặp xương. Không cho ăn thì thôi, ta thèm vào đi lấy lòng tên quỷ háo sắc đó. Xoa cái bụng đói meo, Lâm Úc Hương ấm ức nghĩ. Rời thượng phòng, Đường Kính Chi ngần ngừ một chút rồi gọi một tiểu nha hoàn tới, bảo nó dẫn đường tới viện tử của mấy vị di nương, Nhu di nương và Sương di nương thì y đã gặp rồi, cho nên Đường Kính Chi tính bỏ thời gian ra đi thăm hai vị di nương còn lại. Từ ký ức trước kia được biết, khi cưới hai vị di nương này về, sức khỏe Đường Kính Chi đã cực kém, ban ngày làm hết thủ tục, tới tối liền ngất xỉu, còn chưa động phòng. Xung hỉ không có tác dụng, Lâm Lão Thái Quân hết sức không ưa hai vị di nương này, cho rằng cưới các nàng về phí tiền vô ích, chính vì như thế lần trước dâng hương đáp tạ mới không dẫn hai nàng đi. Tiểu Nha Hoàn dẫn Đường Kính Chi tới viện tử của huyện di nương trước, tiểu viện này tinh xảo độc lập, có 5-6 gian phòng, cửa sổ được lau sạch sẽ, dưới chân là con đường lát đá, khe đá không có chút rêu cỏ nào, hai bên đường trồng ít hoa huét, cành hoa được dày công cắt tỉa, trông rất thích mắt. Mặc dù hoa trong sân không phải là thứ cao quý, nhưng được bố trí chăm chút cầu kỳ, cho nên rất trang nhã. Bỗng nhiên Đường Kính Chi thấy tâm tình tốt hẳn lên, kệ cho tiểu nha hoàn kia vào phòng thông báo, một mình ở lại trong sân ngắm cảnh. Huyền Nhi nghe báo Đường Kính Chi đột ngột tới thăm mình, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó vội chỉnh trang lại một chút, rồi ra ngoài nên tiếp, thấy Đường Kính Chi đang đứng trong sân ngắm hoa cỏ, chậm rãi đi tới, định quỳ xuống hành lễ. Đường Kính Chi đi tới đỡ nàng, nói: "Không cần dùng đại lễ như thế." Vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ nữ tử này, chỉ thấy Huyền Nhi mặc áo xanh nhạt, và áo đuôi én bằng tơ nón màu nhạt khâu chồng lên nhau, nối liền với áo ngoài, bên dưới váy lụa bằng lụa trắng phủ kín chân, vóc dáng đầy đặn, eo buộc chiếc đai lưng màu hồng, làm đường cong càng thêm gợi cảm, tóc kết búi tiểu phụ nữ có chồng, nhưng không quá cầu kỳ, trên đầu chỉ gài một chiếc châm gỗ, không có chút đồ trang sức vàng bạc nào. Do mái tóc nàng dày, khuôn mặt hơi cúi, lọn tóc che đi, ngũ quan thanh tú, tuy dung mạo nàng không có ưu điểm nổi bật gì, nhưng rất xinh đẹp hài hòa, khiến người ta nhìn nàng tê hấy rất dễ chịu. Huyền Nhi thấy Đường Kính Chi chăm chú ngắm nhìn mình, trong lòng mặc dù xấu hổ, song không né tránh, cũng không cố quỳ xuống thi lễ, nhuận miệng cười. "Nhị gia, bên ngoài trời nắng, chúng ta vào phòng nói chuyện đi." Giọng nói ôn nhu như nước vừa rước, Ngọc Nghi khẽ khoác một cánh tay Đường Kính Chi. Động tác của Huyền Nhi rất tự nhiên, không có chút cô ra vẻ điệu bộ chút nào, Đường Kính Chi tỉnh lại, không ngờ chẳng thấy ngượng ngùng vì vừa rồi nhìn nàng chằm chằm thất lễ, cảm giác như mọi chuyện hết sức tự nhiên như nó luôn là như thế. Huyền Nhi dắt Đường Kính Chi vào trong phòng, đợi y ngồi xuống ghế, rồi mang một ấm trà lên rót cho Đường Kính Chi. "Ấy, đây là trà gì, thơm quá." Cùng nước trà từ trong ấm chảy ra, một mùi thơm ngát lan tỏa, Đường Kính Chi hít hơi, thắc mắc. Huyền Nhi mỉm cười đáp: "Bẩm nhị gia, đây là trà ướp hoa do chính tỷ thiếp phơi, chẳng biết gọi là gì." "Ồ, nàng còn biết làm hoa trà à?" Huyền Nhi lắc đầu. "Tỷ thiếp chỉ hiểu sơ qua thôi, không giấu nhị gia, phụ thân của tỷ thiếp từng kinh doanh trà vài năm." Đường Kính Chi gật gù, cầm cốc trà lên uống một ngụm, khen: "Ừ, không tệ, mặc dù mùi vị hơi hỗn tạp một chút, nhưng rất là thơm." Huyền Nhi che miệng cười khúc khích, chỉ ra sân: "Nhị gia, thật ra trà này do tỷ thiếp sử dụng hoa tươi trong sân chế thành, vì trồng khá nhiều loại, cho nên vị mới tạp như thế." "Ra là thế." Đường Kính Chi vỡ lẽ, chỉ ghế đối diện. Trong phòng không có ai khác, nàng ngồi xuống nói chuyện đi. Huyền Nhi không chối từ, ngồi xuống, nụ cười trên mặt rất tự nhiên không hề giả dối. "Nhị gia, hiện giờ sức khỏe của người đã tốt lên, Lâm phủ yên ổn rồi, trước kia đều tại mệnh của tỷ thiếp không tốt, xung hỉ chẳng có tác dụng gì." Đường Kính Chi ngạc nhiên, không ngờ Huyền Nhi lại nói những lời này, một nữ tử cả dung mạo lẫn vóc dáng đều thuộc hàng ưu tú như nàng chẳng lẽ không ngại thân phận tiểu thiếp của mình chút nào sao? Y thì không tin, mắt quan sát nét mặt của Huyền Nhi, nhưng không có phát hiện gì. Toàn nhờ công lớn của nhị mãi mãi, vừa vào phủ đã trị khỏi bệnh cho nhị gia, ân tình này tỷ thiếp cả đời ghi nhớ trong lòng. Đường Kính Chi nghe vậy sắc mặt cổ quái, buồn cười hết sức, kỳ thực trên đời này chỉ có một người nên cảm tạ Lâm Úc Hương, nếu nàng không làm chủ nhân cái cơ thể này tức chết, ý đã chẳng có mặt ở đây. Ngồi trên ghế nhìn xung quanh một lượn, cả gian phòng mặc dù sạch sẽ chỉnh tề, nhưng hết sức đơn sơ, trừ một cái bàn, bốn cái ghế thì không có đồ đặc gì. Chẳng lẽ hạ nhân trong phủ thấy Huyền Nhi không có ai chống lưng phía sau cho nên lớn gan khinh chủ? Nếu không nàng là một tiểu thiếp của mình, phòng ốc không thể sơ sài như thế, hơn nữa sau khi vào đây chưa từng thấy một hạ nhân nào, nhất định là có ẩn khúc. Đường Kính Chi suy đoán như thế chẳng phải kỳ quái, vì trong hào môn đại viện vốn nhiều chuyện, âm mưu quỷ kế, vu oan hãm hại, nô tài khinh chủ đều là chuyện thường thấy. Đương nhiên thường thấy thì thường thấy, nếu như nó phát sinh trên người nữ nhân của Đường Kính Chi, ý sẽ không khách khí. Huyền Nhi, nha hoàn của nàng đâu cả rồi? Đường Kính Chi làm ra vẻ thuận miệng hỏi. Bẩm nhị gia, tỳ thiếp thấy bọn chúng ở đây nhàn rỗi không có việc gì làm, bảo bọn chúng đi chỗ khác giúp việc rồi. Huyền Nhi từ khi gả vào Lâm phủ xung hỉ không thành bị Lâm Lão Thái Quân ghét, khi đó Đường Kính Chi lại bệnh nặng, vì thế một số quản sự có quyền lực không coi nàng là chủ tử, thường ngày cơm nước cung cấp cho nàng đơn giản, không có thịt cá, tới ngay cả nha hoàn bà tử bên cạnh nàng cũng bị gọi đi làm những việc nặng nhọc. Có điều chuyện này Huyền Nhi không định nói ra, dù sao sức khỏe Đường Kính Chi vừa mới có chút khởi sắc, không thể mệt nhọc quá mức. Đường Kính Chi không đốc, tất nhiên đoán ra có ẩn khúc, nhưng chuyện chưa tra rõ, y không phát tác, gọi tiểu nha hoàn đi cùng tới, nói: "Ngươi đi gọi hạ nhân hầu hạ Huyền Di nương tới đây, ta có lời muốn hỏi." Tiểu nha hoàn vâng lời chạy đi tìm người. Chương 38: Có điều bất thường. Ánh mắt Huyền Nhi hiện lên vẻ bối rối, định nói vài câu để chuyện này qua đi, nhưng thấy sắc mặt Đường Kính Chi không tốt, đành thôi, đồng thời trong lòng có chút vui mừng, dù sao nam nhân này là tướng công của nàng, là chỗ dựa cả đời của nàng. Sau này chỉ cần có Đường Kính Chi trong lưng, cuộc sống sẽ tốt hơn. Hai người ngồi trong phòng uống trà trò chuyện, tâm tình Đường Kính Chi cũng dần tốt hơn, mới đầu y rất phẫn nộ nữ nhân trên danh nghĩa của mình bị hạ nhân ức hiếp, nhưng thấy Uyển Nhi tính tình khoáng đạt thiện lương, lòng rất vui vẻ, có nam nhân nào không thích loại nữ tử dịu dàng hiền lành như thế. Đó là nữ nhân của y kìa. Từ lời kể của Uyển Nhi được biết, nàng vốn họ Ngô, khuê danh Bội Bội, phụ thân nàng Ngô Thành vốn là một thương nhân, nhà có chút tiền tài, khi đó trong nhà điều kiện tốt, cha nàng rất thương nàng, lo con ít tuổi gả đi sẽ chịu ủy khuất, nên cứ lần lữ hết năm này tới năm khác, tới khi choảng tình nhận ra thì nàng 20 tuổi. Nữ tử tới 20 tuổi, thời đó đã coi là lão cô nương rồi, nếu còn không gả, chỉ e sau này chẳng ai thèm nữa, thấy người ta tới nhà cầu thân mai mỗi ngày một ít, cha mẹ Huyền Nhi cũng lên, thế nhưng mùa hè năm nay, Nô gia phát sinh chuyện lớn, Nô Thành bị đối thủ cạnh tranh hãm hại, cả gia nghiệp mất hết. Tới đây, Nô gia xem như thực sự lùi bại rồi. Nhà không có tiền, nữ nhi lại có tuổi, chuyện cưới gả thành tâm sự trong lòng phu phụ Nô Thành, với tình hình Ngô gia khi đó, khó thì khó song vốn cũng không tới mức phải đi làm tiểu thiếp cho người ta, nhưng đệ đệ của Huyền Nhi là Ngô Quân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đi tìm kẻ thù ám hại Ngô gia báo thủ, đánh gãy chân nhi tử nhà đó, thế là thành chuyện lớn. Nhà kia cáo trạng, Ngô Quân bị vào ngục, còn không chịu buông tha, đốt bạc cho ngục tốt hành hạ Ngô Quân, Ngô Thành thương con, nhưng tới thăm cũng không được, vì thế Ngô Thành đành bỏ thể diện, tới nhà kẻ thù cầu xin. Nhà kia hận Ngô Quân đánh gãy chân con trai mình, nào chịu buông tha, 10 ngày sau, thấy ngục tốt hành hạ Ngô Quân đủ rồi, mới tuyên bố, Ngô Thành bồi thường 1.000 lượng bạc, nếu không khiến Ngô Quân ngồi đại lao cả đời. Nếu là trước kia, 1.000 lượng bạc cũng chẳng là gì, nhưng hiện này Ngô gia đã mất toàn bộ gia nghiệp, lấy đâu ra số tiền lớn đến thế. Coi như Huyền Nhi và Đường Kính Chi có duyên phận, lúc này Ngô Thành nghe được tin, Đường gia muốn cưới thiếp xung hỉ cho Đường Kính Chi, điều kiện là tướng mạo ưu tú, tuổi tròn 20. Nghe tin này Ngô Thành mừng lắm, Đường gia là gia tộc hàng đầu ở Lạc Thành, dù Ngô gia lúc thịnh vượng cũng chẳng thể so sánh được, hơn nữa Đường Kính Chi tài danh vang xa, nữ nhi mình làm tiểu thiếp cũng không phải là mất mặt, vì thế thương lượng với thế tử, định cho nữ nhi đi thử. Huyền Nhi từ nhỏ hiểu chuyện, thương ấu đệ, có biện pháp cứu đệ đệ, tất nhiên là đồng ý. Khi đó Đường gia đã cưới cho Đường Kính Chi hai phòng tiểu thiếp rồi là Sương Nhi và Nhu Nhi, nhưng hai lần xung hỉ không có tác dụng, sức khỏe Đường Kính Chi mỗi ngày một kém. Khi đó Đường Lao Thái Quân khi đó bệnh cấp loạn cầu y, nghe người ta nói cưới nữ tử lớn hơn 3 tuổi có thể giúp trượng phu khỏe mạnh, nên mới truyền tin ra ngoài nói muốn cưới nữ tử tròn 20 tuổi làm tiểu thiếp cho Đường Kính Chi. Huyền Nhi mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng tướng mạo đoan trang, cử nhỉ trang nhã, vừa ở vào đường phủ liền được Đường Lao Thái Quân nhìn trúng. Cái xưng hô Huyền Di nương là do bà đặt cho, nói nàng nhu mì động lòng người, có khí chất đại gia khuê tú, đưa Đường ra 1.000 lạng bạc làm xính lễ, giữ Huyền Nhi lại đường phủ. Nói chuyện với Huyền Nhi một hồi, tâm tình Đường Kính Chi rất phức tạp, y cũng sớm đoán mấy tiểu thiếp này quá nửa vì bạc của Đường gia mới chịu gả vào đường phủ, cảm thấy khó tiếp nhận, cũng thương cho Huyền Nhi, nếu chẳng phải Ngô gia gặp biến cố lớn, nàng đã chẳng đi làm tiểu thiếp cho người. Huyền Nhi là nữ tử thiện lương, không thích nói dối, cho nên mới đem hết nguồn cơn kể ra, thấy sắc mặt Đường Kính Chi phức tạp, cười khẽ. Thực ra tỷ thiếp lãi lớn rồi, nhị gia có thể không biết, danh tiếng của người ở Lạc Thành gần như không ai không biết. Rất nhiều thiếu nữ chưa gả đều lấy nhị gia làm hình mẫu trượng phu lý tưởng. Biết người Huyền Nhi nói tới không phải là mình, nhưng Đường Kính Chi vẫn thấy thoải mái hơn, vọt miệng nói ra. Vậy nàng thì sao, trước khi gả vào Đường gia, có phải cũng như thế không? Dù Huyền Nhi có khoáng đạt tự nhiên, lúc này mặt cũng đỏ bừng, làm gì có ai hỏi vấn đề xấu hổ như thế, lại còn hỏi thẳng thắn như thế, nàng cúi gằm mặt, ừm một tiếng nhỏ như muốt ê ợ. Đường Kính Chi thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng thì lòng sao động định trêu vài câu thì nghe tiểu nha hoàn sai đi đã trả về ở ngoài báo. Bẩm nhị gia, toàn bộ hạ nhân bên cạnh Huyền Di nương đã tới. Đã có thiện cảm với Huyền Nhi, Đường Kính Chi càng muốn làm 2 năm rõ 10 chuyện này, mặt nghiêm lại, bảo toàn bộ vào phòng nói chuyện. Cửa phòng mở ra, tổng cộng đi vào 3 tiểu nha đầu tuổi 13-14, một phụ nhân chừng 50, ba tiểu nha đầu đều mặc vải thô, bên trên vá víu khắp nơi, mặc dù bọn chúng cố gắng giấu vào trong ống tay áo, nhưng Đường Kính Chi đã nhìn thấy vết máu và nốt chai trên tay chúng. Bà già kia thì vừa gầy vừa nhỏ, cũng mặc áo vải thô. Thường ngày do mấy người các ngươi hầu hạ huyện Di Nương. Đường Kính Chi hớp một ngụm trà, khẽ hỏi. Mấy hạ nhân này chưa bao giờ gặp Đường Kính Chi, không biết tính khí của y ra sao, chỉ quỳ trên mặt đất gật đầu, không dám lên tiếng trả lời. Trong ba người các ngươi ai là nha hoàn nhị đẳng? Đường Kính Chi quan sát ba tiểu nha đầu, nha hoàn nhị đẳng thường phụ trách lau bàn ghế, quét tước sân vườn, không cần làm việc nặng nhọc, nhưng ba tiểu nha đầu này vừa gầy vừa đen, nhìn là biết chịu khổ không ít. Bẩm. Bẩm nhị gia, nô tỳ là nha hoàn nhị đẳng. Bẩm nhị gia, nô tỳ cũng thế. Nha hoàn quỳ ngoài cùng bên trái rụt rè đáp, hai nha hoàn còn lại đáp theo, hai nha hoàn đó đều rất nhát gan, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hừ. Nếu là nha hoàn nhị đẳng thì phải ăn mặc cho ra dáng một chút, ở bên cạnh hầu hạ chủ tử mới đúng, các ngươi ăn mặc thế này, lại chạy ra ngoài chơi, còn thành thể thống gì nữa. Đường Kính Chi nghiêm mặt quát. Bẩm nhị gia, nô tỳ không đi chơi. Bẩm nhị gia, nô tỳ cũng không đi chơi, là do Huyền Di Nương bảo bọn nô tỳ đi giúp việc. Hai nha hoàn sợ hãi nếu máu đáp, nha hoàn ở giữa dập đầu liên hồi, còn lôi cả Huyền Nhi ra. To gan, dám lừa gạt chủ tử, vừa rồi ta hỏi Huyền Di Nương, có nói không biết các ngươi đi đâu. Đường Kính Chi thấy Huyền Nhi mặt lộ vẻ không đành lòng, rất là tán thưởng, nữ tử này đúng là hiền lành, nhưng vì cha ra kẻ đằng sau, phải lạnh lùng lắc đầu với nàng, không cho nàng lên tiếng. Huyền Nhi thấy vậy chỉ đành quay đầu sang một bên. Không, không phải, nô tỳ không dám lừa nhị gia, khi bọn nô tỳ ra ngoài có báo với Huyền Di Nương. Lao toét, thế nào gọi là có báo với Huyền Di Nương? Các ngươi là nha hoàn nhị đẳng, được phân phối tới chỗ Huyền Di Nương, như vậy ngoài vài chủ tử trong nhà, các ngươi chỉ nghe lời một mình Huyền Di Nương, ai cho các ngươi cái gan báo với Huyền Di Nương rồi đi chơi. Đường Kính Chi biết không dọa đám nha hoàn này một chút nhất định chúng không dám nói, nên càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Hai tiểu nha hoàn nhát gan thấy gia chủ nổi giận thì sợ vô cùng, chân tay run lẩy bẩy không kiểm soát được, chẳng nói được gì chỉ khóc lóc xin tha. Hừ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Đường phủ không chứa chấp loại nô tài to gan lớn mật như thế, người đâu, kéo ra ngoài, đánh cho 50 gậy, sau đó đuổi ra khỏi phủ. Chương 39, gặp phải ác nô. Đường Kính Chi vừa dứt lời liền thấy hai tiểu nha hoàn ngã ra đất, 50 gậy chết là cái chắc, lúc đó không phải bị đuổi khỏi phủ mà là kéo xác ra ngoài. Nha hoàn ngoài cùng cuống lên, nói lớn. Nhị gia, bọn nô tỳ không ra ngoài chơi, là Lý quản sự gọi bọn nô tỳ đi làm việc, người xem, nô tỳ giặt quần áo nước tay ra rồi, nô tỳ không đi chơi thật mà. Vừa rồi trên đường trở về, bọn chúng gặp phải Lý quản sự, Lý quản sự thấy bọn chúng không làm việc mà quay về tiểu viện, nổi giận tại chỗ, kết quả tiểu nha hoàn đi gọi kia giải thích một phen, Lý quản sự mới biết Đường Kính Chi gọi bọn chúng về hỏi chuyện. Lý quản sự ở đường phủ lâu năm, biết Đường Kính Chi hết sức căm ghét hạ nhân tham tiền thủ đoạn, hoảng sợ cảnh cáo bọn chúng không được khai hắn ra, nếu không sẽ bán vào thanh lâu, cho nên đám nha hoan mới đầu không dám nói thật. Nhưng hiện giờ không còn đường sống nữa, bọn chúng làm sao còn dám giấu giếm, nha hoàn ở giữa thấy bạn khai rồi, cũng nói. Nhị gia, nô tỳ phụng lệnh Lý quản sự ra ngoài làm việc, từ khi được phân phối tới chỗ Huyền Di Nương, Lý quản sự liền bắt nô tỳ tới phòng tuổi giúp đỡ, người xem, tay nô tỳ chai cả rồi, còn rất nhiều vết phồng rộp. Bà già quỳ trên mặt đất không biết vì sao ho không ngừng. Lý quản sự bảo các ngươi đi làm. Đường Kính Chi trầm giọng hỏi. Vâng thưa nhị gia, chính là Lý quản sự. Nhưng Nguyễn Di Nương là chủ tử, Lý quản sự là nô tài, vì sao các ngươi dám xem thường chủ tử, mà lại đi nghe lời một nô tài. Đường Kính Chi tính hỏi cho rõ chuyện ở đây rồi mới truyền Lý quản sự tới. Các ngươi chán sống rồi sao, tới giờ còn không chịu nói thật. Đám tiểu nha hoàn sợ tái mặt, tiểu nha hoàn ngoài cùng chỉ bà già nói. Nhị gia. Đây không phải là hạ nhân hầu hạ Huyền Di Nương, mà là nhũ nương của Lý quản sự, bà ta theo tới vừa rồi mới thay y phục hạ nhân. Đúng thế ạ, Lý quản sự bảo bà ta tới là để uy hiếp bọn nô tỳ, không cho bọn nô tỳ nói thật. Hai nha hoàn còn lại phụ họa theo. Đường Kính Chi không ngờ tên Lý quản sự này to gan đến thế, dám ngang nhiên giở trò với chủ tử, lần này y giận vô cùng, bất kể là ai cũng không chấp nhận được người ta coi là thằng ngu. Liếc nhìn bà già kia, thấy bà ta mặt mày trắng bệnh, nhưng không còn ho khủ khủ nữa, thế ra bà ta chẳng phải bệnh tật gì, vừa rồi cố ý ho là để cảnh cáo không cho bọn chúng nói năng lung tung. Đường Kính Chi có giận tới đâu cũng không ra tay với một bà già. Người đâu, đi tìm Lý quản sự tới đây cho ta. Lý Trung năm nay hơn 30 chưa tới 40, làm việc trong đường phủ hơn 10 năm mới leo lên được vị trí quản sự, hắn là kẻ khôn khéo, dẻo miệng, biết lấy lòng chủ tử, cho nên thường ngày Đường lão cũng được Đường lão thái quân chiếu cố. Có Đường lão thái quân làm chỗ dựa, trong nội viện Lý Trung còn phải sợ gì nữa, cho nên cái gì vơ vét được là vơ vét, không ngờ lần này nhìn nhầm, bị Đường Kính Chi bắt tại trận. Quỳ ở trên sàn nhà cứng ngắc, Lý Trung mắt đảo loạn lên, tính cách đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ biến mất. Có thể leo lên vị trí quản sự trong Đường phủ rộng lớn, tất nhiên không phải đơn giản, Đường Kính Chi hiểu muốn động tới kẻ này, không thể gấp gáp được, ngồi trên ghế thong thả uống trà. Huyền Nhi thường ngày gặp Lý Trung cũng phải mỉm cười, thấy hắn quỳ trước mặt mình thế này, không thích hứng cho lắm. Thời gian trôi đi, Lý Trung càng lúc càng bất an, trước kia hắn tham ô không ít tiền, tất nhiên có tật giật mình, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sắc mặt Đường Kính Chi. Chiêu này Đường Kính Chi học của Đường Lao Thái Quân, đợi Lý Trung chán toát mồ hôi ra mới lên tiếng. Lý Trung, ngươi tới Đường gia bao năm rồi? Bẩm nhị gia, nô tài tới Đường gia tròn 18 năm rồi. Lý Trung không hiểu Đường Kính Chi hỏi chuyện này làm gì, thành thực trả lời. Ồ, ra là lâu như thế rồi, vậy ta hỏi ngươi, 18 năm qua ngươi nhìn thấy bao nhiêu nô tài bị đánh chết rồi? Đường Kính Chi hờ hững hỏi. Lý Trung dùng mình, túi mặt xuống. Bẩm nhị gia, có rất nhiều, nô tài không nhớ hết được. Đường Lao Thái Quân làm việc dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, mỗi năm có mấy nô tài vì đủ loại nguyên nhân bị đánh chết, cho nên Lý Trung không ngờ, Đường Kính Chi cũng chẳng lạ. Không nhớ số lượng cũng không sao, nhưng nếu quên nguyên nhân bọn chúng bị đánh chết thì phải coi chừng đó. Bẩm nhị gia, nô tài một lòng trung thành, có trời cao chứng giám. Lý Trung nói xong dập đầu xuống đất, chán tìm bẩm. Ta không nói ngươi không trung thành, nhưng nói ra thì trong đám nô tài bị đánh chết cũng không thiếu kẻ trung thành. Dù sao Đường gia lớn thế này, phải dùng gia pháp ước thúc hạ nhân, chỉ dựa vào lòng trung thành thôi là không đủ. Nếu là trước đó Lý Trung hoảng loạn vì không biết Đường Kính Chi sẽ làm gì mình, hiện giờ hắn đã khẳng định được vì gia chủ này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giống như cái dây chun, kéo căng ra dọa thì đối thủ còn sợ, chứ bật ra rồi, không còn mấy tác dụng nữa. Lý Trung dần bình tĩnh lại, hắn không phải kẻ nhát gan, và lại hắn còn có đường sống, hậu viện vẫn do Đường Lao Thái Quân quản lý, chỉ cần bà đứng ra nói vài câu cho hắn, Đường Kính Chi trọng chữ hiếu, át không dám trái lời. Nghĩ tới đó trừng mắt lên nhìn mấy nha hoàn, tính đợi lúc qua việc này rồi, nhất định không buông tha cho chúng. Ánh mắt hung ác của Lý Trung làm hai tiểu nha hoàn hoảng loạn, lúc này chỉ biết hy vọng vào Đường Kính Chi. Đường Kính Chi bề ngoài tỏ ra hời hợt, thực ra luôn quan sát từng cử động của Lý Trung, thầm hô không xong. Y còn thiếu kinh nghiệm trong những việc này, hiểu khi thẩm vấn phạm nhân, nếu để thời gian quá dài, qua hoảng sợ ban đầu, phạm nhân sẽ bình tĩnh lại, nên vội đi thẳng vào chủ đề. Lý quản sự, mấy nha hoàn ở nơi này nói, bọn chúng là nha hoàn nhị đẳng do ngươi phái tới chỗ Huyền Di Nương, sau đó lại sai bọn chúng đi tới chỗ khác làm việc. Đường Kính Chi đột ngột chuyển chủ đề làm Lý Trung ít nhiều lúng túng. Bẩm nhị gia, nỗ tài trưởng quản điều động nhân sự mấy nơi trong hậu viện, trước kia theo ý Lao Thái Quan. Điều tới mấy nha hoàn thiếp thân cho Huyền Di Nương, có điều vì lúc đó không đủ người, nên chưa cấp đủ theo quý củ. Khi đó nô tài điều tới đây ba hạ nhân, hai nha đầu nhị đẳng, một nha đầu tam đẳng là ba bọn chúng. Lý Trung khéo léo tránh vấn đề thứ hai Đường Kính Chi nói, còn kéo cả Đường Lao Thái Quân ra. Theo quý củ, nha hoàn phân cho Huyền Di Nương thì chỉ cần hầu hạ tốt Huyền Di Nương là được, không cần đi tới chỗ khác làm việc, nhưng mấy tiểu nha đầu này nói, ngươi còn giao cho bọn chúng nhiệm vụ khác, có phải thế không? Lý Trung lắc đầu ngay tức khắc. Nô tài hoan quá, đây là chuyện vu khống, từ khi nô tài điều bọn chúng cho Huyền Di Nương thì chưa từng gặp lại, làm gì có chuyện giao nhiệm vụ khác. Ba tiểu nha đầu thấy hắn không thừa nhận, cũng lên định giải thích, nhưng Đường Kính Chi khoát tay nói trước. Vu khống. Ha ha, Lý Trung ngươi nhìn tay bọn chúng đi, đó có phải là bàn tay của nha hoàn nhị đẳng không? Lý Trung liếc qua tay hai tiểu nha hoàn, cắn răng nói. Tay bọn chúng hơi thô một chút, đây là do nô tài thất trước. Trước kia tuyển chọn không kiểm tra kỹ càng. Tên Liêu Nô to gan. Quả nhiên tâm tư nhanh nhẹ, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận được, Đường Kính Chi gần giọng. Hả, nói thế là bọn chúng vu cáo ngươi. Nhị gia sáng suốt. Lý Trung dập đầu hô làm Đường Kính Chi thiếu chút nữa bị sặc, vội đặt chén trà trong tay xuống. Sáng suốt cái rắm, tên khốn này coi mình là thằng ngu thật rồi. Trước đó Đường Kính Chi chỉ muốn giao huấn Lý Trung cho Huyền Nhi hả giận, lúc này y thực sự nổi giận rồi, mạnh miệng sao? Rồi tới lúc ngươi phải hối hận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nhân chứng. Đường Kính Chi cười nhạt chất vấn. Lý Trung, ngươi nói hai tiểu nha đầu này vu cáo ngươi, vậy ta hỏi ngươi, vì sao bọn chúng vu cáo ngươi? Bẩm nhị gia, nô tài dù gì cũng là một quản sự, chắc là mấy nha hoàn này trước kia từng cầu xin nô tài chuyện gì đó, nhưng nô tài không đồng ý, cho nên chúng ghi hận trong lòng, vu cáo nô tài. Lý Trung trả lời rất kín kẽ. Đường Kính Chi hừ lạnh, ngươi là quản sự, bọn chúng là tiểu nha hoàn, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, bọn chúng ăn gan báo hay sao dám vu cáo ngươi. Nhưng dây dưa ở vấn đề này không có ý nghĩa, vì hai bên đều không có chứng cứ hữu hiệu, vì thế Đường Kính Chi quay sang mấy tiểu nha hoàn. Các ngươi nói phụng lệnh lý quản sự tới chỗ khác làm việc, vậy hẳn không chỉ có các ngươi, giờ các ngươi tới chỗ mình làm việc, kiếm vài người có thể chứng minh các ngươi từng làm việc ở đó về đây. Hai tiểu nha hoàn rối rít gật đầu sau đó đi tìm người. Lý Trung nghe tới đây mặt chỉ hơi biến sắc một chút liền bình thường trở lại, trong đường phủ hắn còn có chút thế lực, trước khi tới cũng đã đánh tiếng dự phòng rồi, hẳn không có kẻ nào cả gan đứng ra đối đầu với hắn. Lý Trung luôn cho rằng trong đường phủ thân phận của mình không thấp, rất có uy, không ai dám đứng ra làm chứng, không ngờ mấy tiểu nha hoàn kia đi một chuyến, gọi tới tận mười mấy người. Đường Kính Chi cũng trố mắt, không khỏi nhìn lại hai tiểu nha hoàn, không ngờ chúng có sức hiệu triệu lớn như thế. Y vốn tưởng bọn chúng kiếm được một hai người là giỏi rồi. Nhị ra, những người này đều có thể làm chứng cho nô tỳ. Nha hoàn lên tiếng đầu tiên là Lục Nhi, chỉ bốn thô sử bà sau lưng nói. Bốn thô sử bà gật đầu lia lịa. Nha hoàn còn lại tên Bình Nhi, chỉ ba nam tử sau lưng nói. Nhị ra, ba người này có thể làm chứng cho nô tỳ tới phòng chứa tuổi làm việc nửa tháng rồi. Khốn kiếp, các ngươi chán sống rồi, dám. Lý Trung không ngờ đám hạ nhân thường ngày khúm núm với mình dám đứng ra làm chứng, hắn tắc ai tắc quái thành quen, nhất thời nổi giận quên mất đang ở trước mặt Đường Kính Chi, có điều hắn mới chửi được một nửa đã hét lên thảm thiết. Chậm rãi thu chân lại, Đường Kính Chi giận tím mặt, tên cẩu nô tài này đúng là to gan, ngay cả ít cũng không coi ra gì nữa, làm sao không giận cho được. Cho nên Lý Trung mới quát được nửa câu, ý liền đạp một phát vào mặt. Cẩu nô tài, dám quát tháo trước mặt ta, ngươi mới chán sống. Lý Trung giờ mới nhớ ra trước mặt còn có một chủ tử, cuống quýt dập đầu cầu xin. Nhị gia, nô tài biết sai rồi, xin nhị gia tha cho lần này. Đường Kính Chi không thèm để ý tới hắn, nhìn mấy hạ nhân hỏi. Các ngươi sẵn sàng làm chứng cho Lục Nhi và Bình Nhi chứ? Bẩm nhị gia, nô tài tên Cậu Hoa, phụ trách bổ củi ở bếp, sẵn sàng làm chứng cho Bình Nhi. Một thanh niên vóc người vạm vỡ khấu đầu đáp. Có người đi đầu, những người còn lại đua nhau lên tiếng xác nhận. Lý Trung, hiện Lục Nhi và Bình Nhi đưa nhân chứng tới rồi, ngươi còn điều gì để nói nữa? Đường Kính Chi lạnh lùng nhìn Lý Trung. Nô tài khinh chủ, cái chuyện lớn này nói lớn cũng được, nói nhỏ cũng xong, nếu chủ tử không được thế, chuyện chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không cẩn thận đắc tội với người không nên đắc tội, vậy nó thành đại họa rồi. Lý Trung ở đường phủ bao năm tất nhiên hiểu cái đạo lý này, nên nhìn ra Đường Kính Chi thiện cảm với Huyền Nhi, nếu không đã chẳng vì cái chuyện nhỏ này mà kéo bao nhiêu người tới hỏi. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ ra, Lý Trung hiện giờ chỉ còn cách cắn răng phủ nhận tới cùng, nếu không chẳng còn đường sống nữa. Nhị gia, nô tài oan uổng, cho dù mấy nha hoàn này có đi làm ở chỗ khác cũng không thể khẳng định là nô tài sai bọn chúng. To gan, tới nước này còn dám cãi cùn, ngươi cho rằng ta không dám dùng gia pháp với ngươi thật hay sao? Đường Kính Chi vô bàn đánh sầm một cái, chén trà nảy lên, nước trà bắn ra ngoài, quay vòng vòng rồi rơi đánh choang xuống đất. Mấy nha hoàn thấy vậy vội đi tới lau sạch nước trên bàn, dọn dẹp chén trà vỡ. Nhị gia, người không thể bất giáo Nhi Chu. Lý quản sự kinh sợ hét lên, hắn vào đường cùng rồi, chỉ đành sai thì sai tới cùng. Lời tuân tử, không biết giáo dục trước, người ta phạm sai lầm là trừng phạt. Ngươi! Đường Kính Chi đứng dậy chỉ mặt Lý Trung, tay run rẩy. Huyền Nhi giật mình, đứng dậy đi tới khẽ vuốt lưng Đường Kính Chi, khuyên. Nhị gia bất giận, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng. Bàn tay nhỏ nhắn của Huyền Nhi cực kỳ mềm mại, vuốt một lúc, Đường Kính Chi dễ chịu hơn nhiều, y cô áp chế lửa giận trong lòng, mỉm cười với Huyền Nhi để nàng khỏi lo, sau đó quay lại quát. Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lý Trung nắm chặt tay khống chế cơ thể không run lên, túi đầu không nói. Mấy hạ nhân quỳ trong phòng thấy nhị gia nổi giận như thế, trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng sợ thì sợ, hôm nay bọn họ phải tố cáo cho tên Lý Trung này ngã hẳn, nếu không sau này hắn trả thù thì không ai thoát được. Cậu Hoa gan to nhất đi đầu. Nhị gia, Bình Nhi cô nương thường ngày chính do Lý quản sự sai tới phòng tuổi làm việc, chuyện này nô tài dám lấy tính mạng ra đảm bảo tuyệt đối không có chút giả dối nào. Đường Kính Chi gật đầu, thấy Cậu Hoa ngập ngừng, hỏi. Ngươi còn chuyện gì cứ yên tâm nói ra. Nhị gia, thực ra lần này nô tài tới đây ngoài làm chứng còn tô cáo Lý quản sự phân công công việc không đều, bớt xén lương của bọn nô tài. Chuyện tới nước này Cậu Hoa cũng hiểu đã cùng Lý Trung ở vào thế không đội trời chung, vì tương lai. Đánh liều nói ra. Thực ra nếu đổi lại là Đường Lao Thái Quân hỏi tới, bọn chúng không dám làm chứng, vì người đường phủ đều biết, Đường Lao Thái Quân vài ba ngày lại khen thưởng Lý Trung một phen, nói Lý Trung là tâm phúc của Đường Lao Thái Quân cũng không hề sai. Nhưng Đường Kính Chi thì khác, y nổi tiếng công bằng nghiêm khắc, bất kể là gặp phải chuyện gì cũng không thiên vị một bên nào. Nguyên nhân quan trọng nhất là những hạ nhân này đã bị Lý Trung ép cho không còn đường sống nữa. Ngươi ngậm máu phun người. Lý Trung tuy vẫn tỏ ra hung hăng, nhưng khí thế kém đi nhiều. Có phải ngậm máu phun người hay không ta tất nhiên sẽ tra rõ. Cậu Hoa, ngươi nói cho kỹ, Lý Trung phân công công việc không đều ra sao, bớt xen tiền lương của các ngươi thế nào. Bẩm nhị gia, chuyện là thế này, đường phủ trên dưới tổng cộng mấy trăm nhân khẩu, theo quy củ, phòng tuổi ít nhất an bài 12 người, 8 người phụ trách bổ tuổi, 4 người phụ trách vận chuyển, chỉ có thể mới đảm bảo đủ lượng tuổi cung ứng cho các nhà bếp mỗi ngày. Nhưng Lý quản sự an bài thiếu 2 người, hơn nữa không để con cháu ông ta làm việc, hiện ở phòng tuổi thực sự chỉ có 7 người làm việc. 7 người bọn nô tài chẳng những phải bổ tuổi còn phải phụ trách vận chuyển, ngày nào làm xong cũng mệt tới không đứng lên nổi. Cậu Hoa hết sức ủy khuất nói. Nhưng chưa phải đã hết, bọn nô tài làm nhiều cũng không mệt chết được, có điều Lý quản sự chẳng những thiên vị 3 đứa cháu của ông ta không phải làm việc, còn chửi bới bọn nô tài lười biếng, kiếm cớ trừ bất lương của bọn nô tài. Nhị gia, đãi ngộ của đường phủ vốn không tệ, nô tài là hạ nhân có đẳng cấp thấp nhất, mỗi tháng cũng được 100 đồng, số tiền này đủ cả nhà 4 người nô tài chi tiêu rồi. Nhưng Lý quản sự bất nhân, nô tài làm quần quật từ sáng tới tối còn bảo nô tài lười biếng, phát tiền. Thế là mỗi tháng nô tài chỉ còn chưa tới 50 đồng, nên là trước kia cha nô tài cố cắn răng làm thêm bù vào, nhưng gần đây tức phụ của nô tài sinh con, tiền không đủ dùng nữa. Nói tới đó giọng Cầu Hoa hơi nghẹn nghẹn. Chương 41, chuyện nhà Trương Nhị. Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, Lý Trung gân cổ lên cãi, cắt ngang lời Cầu Hoa. Ngươi lười biếng ta phạt tiền ngươi là đúng, ta không bênh cháu ta, bọn chúng có làm việc hay không chẳng lẽ ta không biết. Ông nói láo, rõ ràng ông bao che. Lần trước chính ông còn tới nói với chúng tôi nhà cháu ông nhiều việc, bảo chúng tôi phải làm thêm. Một hạ nhân phòng tuổi khác cãi lại. Nhị gia, xin người làm chủ cho lão nô với. Đúng lúc này một thô sử bà khóc giống lên. Người trong phòng đều quay hết sang, nhận ra bà ta, đám hạ nhân đều tỏ vẻ thương hại, hiển nhiên bọn họ đều biết thô sử bà này gặp phải chuyện gì. Huyền Nhi thấy bà ta đó khóc tới thương tâm, dịu giọng vỗ về. Ngươi đừng khóc vội, có chuyện gì nói ra đã. Nhị gia mới làm chủ cho ngươi được. Bà tử kia thấy Đường Kính Chi gật đầu, lấy tay lau nước mắt, nếu nếu máu máu kể đầu đuôi câu chuyện. Thì ra cả nhà bà tử này là gia sinh tử của Đường phủ, con cháu đời đời làm nô tài cho Đường gia, tới ngay cả ở chỗ quan phủ cũng không có chứng minh hộ khẩu. Bà ta năm nay hơn 40, do cuộc sống khổ cực, trông cứ như 60 tuổi, nhà chồng cho Trương, tên Trương Bảo, tổn cộng sinh 2 đứa con trai, vốn cả nhà 4 người, trước kia cuộc sống không tệ. Nhưng đại nhi tử năm 9 tuổi bệnh nặng qua đời, Trương Bảo không chịu nổi đả kích, sức khỏe mỗi ngày một kém, 3 năm sau cũng nhắm mắt xuôi tay. Thế là 4 chỉ còn 2, lão bà và tiểu nhi tử Trương Thạch nương tựa vào nhau mà sống. Trương Thạch sinh ra thứ 2 trong nhà, cho nên người quen đều gọi hắn là Trương Nhị, tới năm 10 tuổi, vì tương đối chắc khỏe hơn người cùng tuổi, nên được quản sự Đường gia tuyển vào làm hộ vệ. Trương gia chỉ còn lại mỗi một mình Trương Nhị để tiếp nối lương hỏa, cho nên lão bà ta lúc nào cũng run sợ. Lo lắng ngày nào đó Trương Nhị chấp hành nhiệm vụ gặp phải kẻ xấu rồi mất mạng, sống thấp thỏm như vậy gần 10 năm, Trương Nhị cũng cưới thê tử, không lâu sau đó lên làm cha. Lão bà cũng quen chuyện nhi tử làm hộ vệ cho chủ tử, hơn nữa nghe người ta nói nhi tử của mình bản lĩnh không tệ, là hộ vệ giỏi, nên dần an tâm hơn, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tai nạn vẫn cứ bổ xuống đầu, sáng ngày hôm qua còn đang yên lành, đi về một chuyến mất đi một cánh tay. Đả kích này với Trương gia mà nói là chí mạng. Vì Trương gia chỉ còn Trương Nhị là nam đinh trưởng thành. Thấy Trương Nhị thành ra như thế, lão bà và tức phụ ôm nhau khóc, sau đó tìm đại phu xem bệnh cho Trương Nhị, đại phu tới rồi, nhưng đơn thuốc lại đắt quá mức, 2 năm trước Trương Nhị cưới vợ, bao nhiêu tích góp đã tiêu gần hết, về sau sinh con, trong nhà càng tung bấn, sao mua nổi thuốc đắt tiền như vậy. Thực sự tới bước đường cùng rồi, bọn họ liền đi tìm Lý Trung, hỏi chuyện Trương Nhị bị thương chủ tử có quan không, Lý Trung sầm mặt mắng hộ vệ không bảo vệ được chủ. Hại nhị mãi mãi bị thương, không đánh đòn đã là may, làm gì còn cho Trương Nhị tiền khám bệnh. Bà tức hết cách, đành mặt dày đi vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng mua được 2 thang thuốc cho Trương Nhị. Ba bà tức, gọi gọi mẹ chồng và con dâu. Nhưng 2 thang thuốc chỉ đủ cho một ngày thôi, sau này phải làm sao? Đang lúc bà tức chỉ biết len lén gạt lệ thì Lý Trung lại chủ động tìm tới tận nhà, chỉ cho bọn họ 2 con đường. Một là để tức phụ Trương Nhị còn chưa hết sữa đi làm nãi nương, bà vú, cho nhà khác. Như thế có thể kiếm thêm chút tiền. 2 là bán đi đứa con trai còn chưa tròn 2 tuổi. Bà tức nghe tới cách thứ 2 thì hoảng sợ, Trương gia khó khăn lắm mới thêm được 1 nam đinh, sao có thể bán đi như bán đồ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách thứ nhất, để tức phụ Trương Nhị đi làm mãi nương cho người ta. Lý Trung quen biết nhiều, nói có thể giới thiệu người cho họ, còn hỏi muốn bao giờ thì đi. Lão bà vốn nghĩ trong nhà hết tiền rồi, đi càng sớm càng tốt, nhưng tức phụ Trương Nhị cẩn thận hơn một chút, vì trước khi nàng gả cho Trương Nhị, có đứa cháu của Lý Trung từng tới nhà nàng cầu thân, nhưng cha nàng nghe nói đứa cháu kia của Lý Trung không nghề ngỗng gì nên không để ý. Trương Thị nói mai mới đi, sau đó đợi Lý Trung quay về liền giao con cho bà chiếu cố, một mình lén theo sau, Lý Trung không hề biết tới thẳng quán rượu, đứa cháu kia của hắn đã đợi ở đó. Bọn chúng vào phòng bao ăn uống, Trương Thị thì lén lút tới cửa sổ nghe trộm, nghe được bọn chúng nói chuyện thì sợ hết hồn, thì ra Lý Trung nói chủ tử đã phát tiền thuốc men, nhưng hắn cho hết vào túi, còn định lừa Trương Thị tới cho cháu mình. Nay Nam Đinh trưởng thành duy nhất của Trương gia bị tàn phế, đang dở sống dở chết nằm trên giường, nhà chỉ còn lao nương lớn tuổi, nếu mắc lửa, ngay cả người đi đòi lại công bằng cũng chẳng có. Trương Thị về nhà đem chuyện nghe được kể cho bà tức thương lượng, định hôm nay đi tìm đại quản sự cáo trạng, nhưng tìm cả sáng không thấy đại quản sự đâu, trên đường về nhà vừa vặn gặp đám Lục Nhi, nghe nói nhị gia đang thẩm vấn Lý quản sự ở viện tử của huyện Di Nương, liền tới cáo trạng. Lão bà nói xong nước mắt nước mũi đã nước hết vào áo, tất cả mọi người trong phòng trừ Lý Trung đều thương cảm, Đường Kính Chi mặt tối sầm, không ngờ Đường phủ lại có kẻ thú vật như thế. Lý Trung muốn cãi cố, nhưng thấy ai nấy phẫn nộ nhìn mình, miệng há ra không nói được lời nào. Người đâu, gọi thị mặc, đại quản gia, cùng với cả quản sự trướng phòng lại đây. Đường Kính Chi hận không thể lột ra Lý Trung. Trướng phòng, phòng kế toán cổ. Tiểu Nha Hoàn đi theo Đường Kính Chi nhanh nhẹn vâng một tiếng chạy ra sân, gọi theo hai người nữa chia nhau đi tìm. Các ngươi còn gì muốn nói nữa không? Đường Kính Chi nhìn qua đám hạ nhân trong phòng, những người này theo tới đây chắn chắn không phải chỉ vì làm chứng, còn việc khác tố cáo Lý Trung. Một lúc sau nghe thêm được vài tội trạng nữa của Lý Trung thì thị mặc mà đại quản sự nối nhau tới nơi, thị mặc đi vào thỉnh an rồi đứng sau lưng Đường Kính Chi, sẵn sàng đợi sai bảo. Đại quản sự Từ Phúc năm nay trên 50, người không cao, bụng hơi phệ, bước đi vững chãi ung dung, mặt tươi cười hiền hòa như Phật Di Lặc, đối diện với Đường Kính Chi cũng đúng mực không tỏ ra khúm núm hay xiểm định, lần đầu tiên gặp mặt thực sự, nhưng Đường Kính Chi rất có thiện cảm với ông ta. Người đâu, lấy ghế cho Từ quản gia. Từ Phúc tuy chỉ là nô tài, nhưng là một trong số ít lao nhân còn lại của Đường phủ, tận tụy hầu hạ mấy chục năm, không có công cũng bỏ sức, ngay cả Đường lao thái quân thường ngày gặp mặt cũng rất kính trọng. Cho nên Đường Kính Chi vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn thi hành, Từ Phúc khách khí vài câu, ngồi xuống ghế. Từ quản gia sáng nay bận chuyện gì thế? Đường Kính Chi mở đầu câu chuyện. Từ Phúc hơi không người trả lời. Nhị gia, sáng nay nô tài ra ngoại thành một chuyến, xem đã tới ngày thu hoạch lương thực chưa, thuận tiện thăm tâm gia. Lao Thái Quân còn bảo nô tài mang theo vài món ăn ngon tới đó. Đường Kính Chi ừ một tiếng, chỉ vào Lý Trung. Hôm nay có người cáo trạng Lý Trung nô tài khinh chủ, bớt xén tiền lương, tham ô ngân lượng, lừa gạt nhân thê, phân công không đều, có chứng, có cớ đàng hoàng, ông thấy phải xử lý ra sao? Từ Phúc nghe vậy nhíu mày, đang chuẩn bị trả lời thì Lý Trung kêu lớn. Đại quản gia, nô tài oan uổng quá, lời nhị gia không phải sự thực, bọn chúng căn bản không có chứng cứ. To gan! Từ Phúc mặt nghiêm lại, uy thế phát ra khiến Lý Trung run rẩy không dám nói gì thêm. Nhị gia ngồi ngay trước mặt, còn chưa cho ngươi lên tiếng, làm gì tới lượt ngươi nói. Người đâu, vả miệng 20 cái. Chương 42, biến cố chen ngang. Từ Phúc đi tới đâu bên cạnh đều có mấy thủ hạ đắc lực, nghe vậy liền xông tới, hai người giữ vai Lý Trung, một người vung tay tát. Bút, bút, bút. 20 cái cắt đánh xong, Từ Phúc đứng lên thi lễ. Nhị gia, nô tài vượt quyền rồi, xin người trách phạt. Đường Kính Chi phất tay, không để ý, ngược lại còn thấy đánh thế là hơi ít. Từ Phúc ngồi trở lại ghế, trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhị gia, bớt xén tiền lương phạt gậy 15 cái, giải trừ thân phận quản sự, ngoài ra phạt gấp 3 tiền đã bớt xén, trả cho người bị hại. Tham ô ngân lượng, khi tra rõ con số, phạt gấp 5 lần, sung công. Phân công không đều, và miệng 30 cái, an bài lại công tác hạ nhân. Lừa gạt nhân thê, dựa theo tình tiết xử lý, nặng đưa lên quan trị tội, nhẹ thì đánh gậy. Từ Phúc nói từng vấn đề một rất rõ ràng, chỉ quên mỗi điều nô tài khinh chủ. Lý Trung nghe tới một điều là mặt tái đi một phần, những tội danh này được định đoạt, cả đời này hắn không có cơ hội trở mình nữa. Từ Phúc khác Đường Kính Chi, Đường Kính Chi tuy là gia chủ, chưa từng xen vào chuyện vụn vặt ở hậu viện, cho nên Lý Trung không sợ lắm, nhưng Từ Phúc trước giờ luôn là cấp trên trực tiếp của hắn, uy phong bao năm đã nảy mầm trong lòng hắn, cho nên hắn không dám cãi. Nhị gia, người thực sự muốn xử trí Lý quản sự sao? Thị mặc biết Lý Trung là thủ hạ của Đường Lao Thái Quân, nếu nhị gia xử lý hắn, chẳng phải bằng tát vào mặt Đường Lao Thái Quân sao, cho nên cẩn thận hỏi nhỏ. Đường Kính Chi suy nghĩ, biết Thị Mặc lo lắng cái gì, nhưng Lý Trung gây quá nhiều tội ác, không phải không thể khiến mọi người phục được. Hơn nữa Lý Trung ngầm ức hiếp nữ nhân của Y Y, chuyện này làm sao Đường Kính Chi nuốt trôi cho được. Từ Phúc ngồi đường bệ trên ghế, thấy Đường Kính Chi mặt tối đen, hiển nhiên thực sự nổi giận, lên tiếng. Nhị ra, nếu như Lý quản sự phạm nhiều sai lầm như vậy, với tính cách thưởng phạt nghiêm minh của Lao Thái Quân, hẳn sẽ không thiên vị hắn. Đường Kính Chi đang định nói thì bên ngoài có tiếng thông báo, thì ra tiểu nha đầu kia tìm được quản sự trướng phòng rồi, người này tên Chu Hậu, hơn 30, mặc trường sam xanh, người cao gầy, nhưng rất có tinh thần, nhất là đôi mắt chuyển động ánh lên vẻ giảo hoạt và khôn khéo. Đợi Chu Hậu hành lễ xong, Đường Kính Chi hỏi. Hôm qua các chủ tử lên núi dâng hương, gặp phải thích khách hãm hại trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân, kết quả nhị mãi mãi trượng nghĩa ra tay, cứu được người nhưng hộ vệ đường phủ cũng bị trọng thương, ngươi có biết chuyện này không? Bẩm nhị gia, nô tài có biết chuyện này, hôm qua lão thái quân về phủ có dặn nô tài, phải cấp tiền chữa trị thuốc men cho mấy hộ vệ trọng thương, cùng vô về gia quyến. Chu Hậu không người đáp. Cấp bao nhiêu? Bẩm nhị gia, nghe người chuyển lời của lão thái gia cho nô tài nói, mấy người bị trọng thương cần mau chóng trị liệu, cho nên hôm qua nô tài đã cấp tiền rồi, là Lý quản sự lĩnh, còn viết giấy nhận cho nô tài. Chu Hậu trước khi tới đã hỏi tiểu nha hoàn xem Đường Kính Chi tìm mình có chuyện gì, nên đã chuẩn bị sẵn, lấy từ ống tay áo ra giấy biên nhận có chữ ký của Lý Trung. Đường Kính Chi nhận lấy xem qua, ném trước mặt Lý Trung, lạnh nhạt nói. Lý Trung, ngươi xem tờ giấy này có phải do ngươi ký tên không? Đừng để tới khi bị phạt lại kêu oan ức. Lý Trung chẳng cần nhìn cũng biết đó là giấy do mình viết, hiện có giải thích cũng vô dụng, liền nhận hết tội trạng, dập đầu như bổ củi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi không từ một chuyện xấu xa nào, còn muốn ta tha cho ngươi sao? Chuyện gì còn có thể tha, hai chuyện Đường Kính Chi tuyệt đối không tha thứ, một là ức hiếp Uyển Nhi, hai là tham ô tiền mua thuốc. Điều thứ nhất không khác gì tát vào mặt Y Dĩ, điều thứ hai bằng với giết người. Hơn nữa chuyện này còn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, nếu truyền ra ngoài, nói hộ vệ đường phủ bị trọng thương không ai thèm bận tâm, chẳng những mất mặt, sau này hộ vệ không dốc lòng vì chủ nữa. Tư quản gia, hiện giờ Lý Trung nhận hết tội rồi. Ông thấy phải xử phạt ra sao? Đường Kính Chi giao quyền xử phạt lại cho đại quản gia để làm theo gia quy, nếu không dùng hình không thỏa đáng sẽ hỏng quy củ. Từ Phúc thầm thở dài, đời này Lý Trung coi như hủy rồi, phạt nặng phạt nhẹ không quan trọng, mấu chốt bị gia chủ ghét bỏ, làm sao còn có gì tốt lành. Ông ta chưa nói thì rèm cửa vén lên, tiếp đó một thiếu nữ xinh đẹp đi vào, nhẹ như một cái bóng lướt trên mặt đất, nhìn thấy thiếu nữ này Đường Kính Chi nhíu chặt mày. Đường Kính Chi vốn định tiền trảm hậu tấu. Không ngờ Đường Lao Thái Quân thai mắt thông thiên, bên này chưa nghị xong phạt ra sao, bên kia đã phái người tới. Nô tỳ Hàm Hương bái kiến nhị gia, đại quản gia. Thiếu nữ đi vào đó toàn thân váy trắng, còn trắng hơn cả tuyết mùa đông, giọng nói trong trẻo như hoanh hót, nàng luôn lặng lẽ như một cái bóng, nhưng không ai dám xem thường sự hiện diện của nàng, vì đó là đại nhà đầu theo sát bên Đường Lao Thái Quân, Hàm Hương. Đường Kính Chi đưa tay đỡ hở. Đứng dậy đi, Lao Thái Quân sai người tới sao? Vâng ạ. Lão Thái Quân bảo nô tỳ chuyển lời, chuyện của hậu viện thuộc nữ nhân trông nom, nhị gia bớt quan tâm, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Hàm Hương giọng nhỏ nhẹ êm ái. Hàm Hương không rõ vì sao Đường Lão Thái Quân lại muốn nàng nhất định phải nói những lời này trước mặt hạ nhân, thế chẳng phải cố ý làm mất mặt nhị gia sao? Chẳng lẽ trong mắt Lão Thái Quân, Lý quản sự quan trọng như thế? Nói hết, Hàm Hương nhìn khuôn mặt anh tuấn của nhị gia đã tối sầm, chỉ biết thở dài. Mặc dù Hàm Hương hầu hạ bên cạnh Đường Lão Thái Quân đã gần 5 năm, nhưng vẫn không nhìn thấu cách hành xử của bà, khi thì ôn hòa quá mắc, lúc thì lạnh lùng vô tình, không vui một chút thôi cũng đánh chết hạ nhân phạm sai lầm. Trong mắt người ngoài được ở bên cạnh Lao Thái Quân làm việc là chuyện rất vinh quang, nhưng không ai biết lúc nào nàng cũng run sợ thận trọng như đi trên băng mỏng. Đường Kính Chi không ngờ sự việc phát triển thành ra như thế này, đây là lần đầu tiên từ sau khi y tỉnh lại, Đường Lao Thái Quân lại không nể mặt y. Huống hồ y tốn công tra xét nửa ngày trời, khó khăn lắm mới có kết quả. Đường Lao Thái Quân mới sai người tới truyền lời, giống như vung nắm đấm ra nhắm vào mặt kẻ địch, mắt thấy sắp tới đích, đối phương thình lình biến mất, làm nắm đấm đánh vào không khí, loại cảm giác này cực kỳ bức bối. Còn đám hạ nhân quỳ xuống đất thì sợ tái mặt, nếu như Đường Lao Thái Quân nhất định thiên vị Lý Trung, vậy thì sau này bọn chúng thảm rồi. Chỉ có Lý Trung là mắt sáng lên, mặt đang như cho tàn tức thì khôi phục sinh cơ, hắn cho rằng Đường Lao Thái Quân không muốn hắn bị phạt, cho nên mới làm mất mặt Đường Kính Chi trước đám hạ nhân. Dù đầu hắn túi thất thấp, nhưng khỏe miệng nết lên càng cao. Một đám nô tài hạ tiện, dám đắc tội với ta, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Chuyện còn chưa xong Lý Trung đã bắt đầu mưu tính báo thù người chọc tới mình rồi. Chỉ duy nhất có Từ Phúc từ đầu tới cuối sắc mặt không mảy may biến đổi, ông theo Đường Lao Thái Quân mấy chục năm rồi, tất nhiên biết Đường Kính Chi có phân lượng trong lòng bà, nếu chẳng phải có chuyện đặc thù, Đường Lao Thái Quân tuyệt đối không làm mất mặt Đường Kính Chi. Còn một người nữa cũng chỉ hơi ngạc nhiên là Chu Hậu, rồi bình tĩnh trở lại nhanh chóng, Lý Trung trông có vẻ đã thoát nạn, nhưng làm sao có kết cục tốt cho được, nên chẳng hề hồi hận vì vừa rồi lấy ra tờ giấy biên nhận của Lý Trung ra. So với những người này, Đường Kính Chi và Lý Trung vẫn còn non lắm. Chương 43, có kẻ xâm nhập. Hàm Hương cô nương, xin hỏi Lao Thái Quân còn căn dặn gì nữa không? Từ Phúc đứng dậy thi lễ hỏi Hàm Hương. Hàm Hương đáp lễ, giọng nhẹ nhàng. Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, không dám nhận đại lễ của đại quản gia, trước khi tới đây Lão Thái Quân còn dặn, tạm thời nhốt vào phòng chứa tuổi, đợi xử lý sau. Nụ cười của Lý Trung còn chưa kịp nở ra đã cứng lại trên mặt, hắn không hiểu Đường Lao Thái Quân làm như vậy là có ý gì, nếu muốn bao che cho hắn, thì nên trực tiếp thả hắn ra hoặc gọi hắn tới hỏi mới đúng. Nếu không muốn bao che cho hắn thì sao lại làm mất mặt nhị gia? Những hạ nhân khác nghe câu này thì khẽ thở phào, chuyện chưa tới mức tuyệt vọng. Đường Kính Chi bị đủ mọi ánh mắt của hạ nhân nhìn vào trong lòng rất bực bội, rõ ràng sắp có kết quả, Lão Thái Quân lại chen ngang, kẻ độc ác thế này sao có thể bỏ qua. Nhưng dù thế nào lời của Lão Thái Quân vẫn phải nghe, cho nên Đường Kính Chi phất tay, ý bảo mọi người lui ra. Từ Phúc là người cuối cùng đứng dậy cáo tử, để lại một câu đầy thâm ý. Nhị gia, trong lòng Lão Thái Quân, người quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Kính Chi thấy Uyển Nhi mày nhăn lại đang lo lắng cho mình, bật cười. Uyển Nhi, nàng đừng lo, tên quản sự này ta không tha đâu. Nhị gia. Uyển Nhi vốn định khuyên y gì, nhưng Đường Kính Chi không cho nàng cơ hội, y là gia chủ, nếu ngay cả một tên hạ nhân cũng đấu không nổi, nó thành trò cười lớn, hơn nữa chuyện hôm nay không phải hoàn toàn vô ích, lần sau gặp kẻ gian xảo cứng đầu như Lý Trung, y đã có cách đối phó, coi như được một bài học kinh nghiệm. Uyển Nhi, nàng yên tâm, ta và Lao Thái Quân sẽ không vì chuyện nhỏ này mà mâu thuẫn với nhau đâu. Từ quản gia vừa nói rồi còn gì, trong lòng Lao Thái Quân, ta là quan trọng nhất. Được rồi, ta còn có chuyện, đi trước đây. Đường Kinh Chi vừa nói vừa đứng dậy, Uyển Nhi tiễn ra ngoài, đi tới sân, vô tình nhìn thấy một cành cây chìa ra ngoài tường, ôn nhu nói. Sau này rảnh rỗi nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, đừng ở trong tiểu viện mãi, cẩn thận buồn sinh bệnh đấy. Uyển Nhi cười mỉm cười vâng lời, trong lòng rất vui, dù nàng là người thích tiến tĩnh, nhưng cũng không muốn suốt ngày ở lì trong phòng. Có điều từ khi gả vào Đường phủ Xung Hỷ không thành, Đường Lao Thái Quân cấm túc nàng, nàng sao dám bước chân ra khỏi tiểu viện nửa bước, kỳ thực cũng chính vì nguyên nhân này, Lý Trung mới to gan lớn mật chèn ép nàng. Nhu Nhi hiền lành nhất, nếu nàng buồn thì đi tìm nàng ấy nói chuyện, dạo chơi. Đường Kính Chi nghĩ một lúc, thấy Nhu Nhi hẳn hợp với Uyển Nhi, căn dặn thêm một câu rồi cùng thị mặc rời viện tử. Uyển Nhi đứng ở cửa viện tử, đợi tới khi không nhìn thấy Đường Kính Chi nữa mới thu ánh mắt lại, thấy Bình Nhi và Lục Nhi đứng sau lưng. Đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ thô ráp của chúng. Đi theo chủ tử vô dụng như ta, làm các ngươi chịu khổ rồi. Hai tiểu nha hoàn nghe vậy vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Lục Nhi sụt sịt nói. Di nương, nô tỳ theo di nương không thấy khổ chút nào. Nô tỳ cũng nguyện ý theo di nương. Bình Nhi nói theo. Từ khi rời nhà tới nay, bên cạnh Uyển Nhi chẳng có ai, cô độc lẻ loi, thấy hai tiểu nha đầu này thành thực chất phác, lại hiểu chuyện, không hề có ý trách mình vô dụng, lòng cảm động nói. Được, chỉ cần các ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta, sau này ta nhất định đối đãi với các ngươi thật tốt. Lục Nhi và Bình Nhi nghe vậy đều cười tươi tán, nụ cười thuần phát không có chút tạp chất nào, có điều câu tiếp theo của Uyển Nhi làm hai tiểu nha đầu mặt đỏ bừng. Ừm, sau này ta còn chọn cho mỗi đứa một chàng trai anh Tuấn. Di nương, không chịu đâu. Xấu hổ chết đi được. Hai tiểu nha đầu còn chưa tròn 14, nghe vậy ngúng ngẩy dậm chân, đỏ mặt chảy mất. Uyển Nhi đứng đó cười, cười rất vui vẻ. Đường Kính Chi tới làm nàng nhìn thấy tương lai tươi sáng, hơn nữa tướng công tài hoa hơn đời, lại anh Tuấn phi phàm như thế, trước kia chỉ lo Đường Kính Chi cổ hủ khô cứng, không ngờ y dịu dàng biết quan tâm thương người như vậy, dù làm một tiểu thiếp, cũng có gì phải hối tiếc đâu. 16-15 Rời khỏi tiểu viện của Uyển Nhi, vốn Đường Kính Chi định trực tiếp đi hỏi Đường Lao Thái Quân vì sao bao che cho tên ác ôn kia, nhưng đi được nửa đường thì dừng bước, Lao Thái Quân là trưởng bối của y, lại đối đại với y cực tốt, nếu cứ thế này tới hỏi. Chẳng phải thành chất vấn sao? Như thế không hay, hơn nữa trước đó còn nói với Uyển Nhi không vì chuyện nhỏ này mà mâu thuẫn với Lao Thái Quân, không đáng, giờ cần gì phải đi vội như thế. Lý Trung bị nhốt vào phòng chứa tuổi rồi, chẳng thể bày trò gì được nữa, Đường Kính Chi định tới lúc ăn cơm tối sẽ hỏi Lao Thái Quân. Đương nhiên tên ác ôn đó dứt khoát phải trừng phạt, hơn nữa sau này cũng không thể giữ hắn lại, vì vài lượng bạc mà coi thường mạng sống của hộ vệ bị trọng thương, còn lừa gạt vợ người ta, loại xuất sinh vô lương tâm này có để lại trong đường phủ cũng chẳng phải chuyện tốt. Nhị ra, chuyện người sai bảo, nô tài có nghe ngóng được chút ít rồi, phiến đá cẩm thạch đó được mang về phủ 3 năm trước, khi đó nhị ra từ kinh thành về bệnh nặng, nô tài ngày đêm hầu hạ bên cạnh cho nên không chú ý tới chuyện này. Thị Mặc cẩn thận nói nhỏ. Nô tài còn nghe nói phiến đá đó do Lão Thái Quân mua về, nói là đá cẩm thạch có thể trấn trạch các quỷ. Đường Kính Chi gật đầu, năm đó đường phủ đại tu phong ốc, cả đá lát nền cũng thay đổi, chẳng lẽ phiến đá đại lý đó đúng là do Lão Thái Quân vô ý mua về. Nhưng từ đâu Lão Thái Quân biết được đá đại lý có thể trấn trạch các quỷ? Cho dù có thế thì vì sao lại đặt đúng ở dưới giường của y? Nghi vấn trong chuyện này còn rất nhiều, Đường Kính Chi chỉ dặn. Ừ, chuyện này không gấp, ngươi từ từ mà tra. Nếu chỉ là trùng hợp, tới khi đó chúng ta kiếm lý do chuyển nó đi là được. Thứ hại người là đá đại lý, như vậy Lâm Úc Hương ngủ trên đó trong thời gian ngắn cũng không sao, cho nên y không cần vội. Vâng, nô tài hiểu. Đường Kính Chi nhìn vị trí mặt trời, thấy thời gian còn sớm, nói. Đi, ngươi theo ta tới thăm Ngọc Di Nương đã. Từ chuyện ở chỗ Ngọc Nhi, Đường Kính Chi đã hiểu không có y chống lưng, cuộc sống của những Di Nương của y là không dễ dàng gì, cho nên bất kể thế nào y cũng phải tới thăm một lượt. Hai người một trước một sau tới viện tử của Ngọc Di Nương, tiểu viện này cũng có 5-6 gian phòng, kích cỡ vẫn thế có điều so với tiểu viện của Huyền Nhi thì thua kém hơn nhiều. Đứng ngoài nhìn vào, thấy bậc đá trước cửa phòng đầy bụi bặm, chẳng biết bao lâu không có người quét dọn, hai bên đường lát đá cũng trồng mấy cái cây, nhưng mà cành lá mọc tự nhiên chẳng có quy luật nào, cùng với cỏ vàng khô héo phía dưới, làm nơi này mang một vẻ hoang vu thê lương, nếu chẳng phải đây là hậu viện đường ra. Đường Kính Chi còn nghĩ nơi này đã mấy chục năm không có người ở. Thị Mặc ngó nghiêng một vòng, mày nhíu lại, gãi đầu gãi thai, chẳng lẽ là nhầm chỗ. Như để chứng minh suy nghĩ của Thị Mặc đã nhầm, đúng lúc này đột nhiên có tiếng quắc két, một tiểu nha đầu mở cửa phòng, từ xương phòng giữa đi ra. Tiểu nha đầu này chừng 12 tuổi, không ngờ trong sân có người, hơn nữa lại là hai nam nhân, hốt hoảng quát. Các ngươi là ai, sao dám xông vào tiểu viện của Di Nương nhà ta? Các tỷ muội đâu có kẻ xâm nhập địa bàn của chúng ta. Chương 44, Ngọc Nhi thần bí. To gan. Thị Mặc nghiêm mặt lại quát trả, nó thấy tiểu nha đầu này quá thiếu quý củ, không ngờ dám phóng túng trước mặt chủ tử, định giáo huấn vài câu, thì cửa lại mở ra, tiếp đó ba tiểu nha đầu cùng tuổi xuất hiện. Đường Kính Chi trố mắt, thì ra ba tiểu nha đầu này chẳng những mặt mày cảnh giác như sắp xuống trận, còn cầm trong tay gây gộc chổi quét nhà, tỏ rõ thái độ sẵn sàng đánh nhau. Mẹ ơi! Đây là hậu viện đường ra hay là đồng cỏ châu Phi, có cần cảnh giác vũ trang như thế không? Còn hô địa bàn gì chứ, xã hội đen tranh ba à? Đường Kính Chi đột nhiên có chút tò mò về nàng Ngọc Nhi này, nữ nhân như thế nào mới có thể dạy dỗ được nha hoàn phía dưới hung hãn như thế? Xua tay ý bảo Thị Mặc đừng nhiều lời, nếu không mấy nha đầu này nổi giận xông vào đánh cho thì tha hồ mà vui. Đường Kính Chi đi tới một bước, ôn hòa nói. Ngọc Di Nương có trong phòng không, quay về bảo với nàng, nhị ra tới thăm. Nha đầu đi ra đầu tiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bắt đầu ngó nghiêng qua lại giữa Đường Kính Chi và Thị Mặc. Hô hấp ngừng lại, Đường Kính Chi hơi đỏ mặt, y tất nhiên nhìn ra tiểu nha đầu đó đang đánh tìm kiếm nhị gia mà y nói là ai. Chẳng lẽ trông mình không giống chủ tử sao? Khu, đừng tìm nữa, ta là Đường Kính Chi, mau đi vào thông báo đi. Đường Kính Chi quay mặt đi che giấu xấu hổ. Thị Mặc đang bừng bừng lửa giận thấy cảnh này che miệng cười trộm, tới khi bị Đường Kính Chi trừng mắt uy hiếp mới cố cắn răng nhịn cười. Mặt hết sức cổ quái. Trong nội viện nhà mình bị tiểu nha hoàn ngó lơ, nhị gia hôm nay mất mặt lớn. Tiểu nha đầu kia nghe nam nhân trước mặt giới thiệu ý chính là gia chủ Đường gia, Đường Kính Chi thì kinh hãi đưa cả hai tay lên bịt miệng, chết đứng luôn tại chỗ. Ba tiểu nha hoàn đứng sau cũng chấn động không kém gì, biến thành ba khúc gỗ, chổi gậy vẫn giơ lên cao, không biết phải làm thế nào. Chủ tử tới, không nhận ra đã đành, còn cầm vũ khí hăm dọa, tội này lớn lắm. Mấy tiểu nha đầu đang chết lặng thì cửa lại két một tiếng mở ra, xuất hiện một nữ tử mặc hắc y, nữ tử này dáng cao, bước đi trầm ổn, gần như không phát ra tiếng động nào. Đường Kính Chi nghe tiếng động nhìn tới, ngây ra như trời trồng, thì ra nữ tử này chẳng những buông tóc xuống vai, không hề búi tiểu phụ nhân, mặt còn đeo cái khăn màu đen, quần dài màu đen, chẳng giống tiểu váy lùng thùng của quý phụ mà cắt may rất vừa người, làm nổi bật vóc người trên đầy đặn, dưới thon dài, phơi bày toàn bộ đường cong đẹp đẽ của cơ thể nữ nhân nên có. Hết sức mê người. Đây là lầu đầu tiên từ khi đến đây Đường Kính Chi mới thấy một nữ tử mặc quần, bên trên là áo ngắn, trang phục này làm Đường Kính Chi đột nhiên nhớ tới những nữ hiệp khách hành tẩu giang hồ trong những phim cổ trang y xem kiếp trước. Nữ tử kia thấy Đường Kính Chi kinh ngạc lom lom nhìn mình, trong mắt thoáng qua chút lúng túng, có điều nàng bình tĩnh lại rất nhanh, huyển chuyển đi tới, không quỷ mà chắp tay thi lễ. Tỷ. Tỷ thiếp ra mắt tướng công. Thị mặc mắt tròn xoe. Có tiểu thiếp thi lễ với tướng công như thế sao? Đường Kính Chi nghe nàng lên tiếng mới tỉnh lại, ấp úng nói. Nàng là Ngọc Nhi à? Trước kia cưới Ngọc Nhi về, Đường Kính Chi đã gặp một lần rồi, nhưng đem so với nữ tử trước mắt này thì khác nhau quá nhiều. Đúng thế, tỷ thiếp chính là Ngọc Nhi. Hắc y nữ tử đứng thẳng lên, bình thản đáp. Tốt xấu gì Đường Kính Chi từ thế kỷ 21 tới đây, năng lực tiếp nhận coi như thuộc hạng siêu cường, hơn nữa mấy cái quy củ thời này y cũng chẳng xem trọng, qua ngạc nhiên ban đầu, bắt đầu hứng thú nhìn ngắm nữ tử trước mắt. Ngọc Nhi không ngờ Đường Kính Chi lại đột ngột tới đây, thêm vào nha hoàn của nàng làm trái quy củ trước, sợ bọn chúng bị phạt, cho nên mới vội vã đi ra, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay, vốn cho rằng Đường Kính Chi là một con mọt sách, nhất định cực kỳ coi trọng lễ phép quy củ, hôm nay khó tránh khỏi bị trừng phạt. Không ngờ nam tử trước mặt không hề nổi giận, chỉ nhìn qua nhìn lại người mình không chớp mắt. Đồ phóng đãng háo sắc. Chớp mắt Ngọc Nhi đã dám định Đường Kính Chi xong. Điều này chẳng thể trách nàng được, bất kỳ ở thời đại nào, nam nhân cũng không thể vô tư nhìn toàn thân nữ nhân như thế được, đương nhiên, trừ vợ mình ra. Đường Kính Chi chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ, cho nên mới nhìn kỹ Ngọc Nhi suốt từ trên xuống dưới một lượt, dù sao y lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy trang phục nữ hiệp khách sinh động như vậy. Chính vì thế mà phát hiện vóc dáng của Ngọc Nhi xứng đáng gọi là hoàn mỹ, đôi chân dài thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, hai đồi ngực đẩy chiếc áo bó chặt lên thật cao, như muốn phá bỏ trói buộc thoát ra ngoài, tạo thành đường cong trọn trịa đầy đặn, hừng hực nhựa sống nhấp nhô dụ dỗ người ta sinh ra ý nghĩ. Tội lỗi. Hành động khác thường Đường Kính Chi làm thị mặc ở bên không xoay chuyển kịp, thực ra vừa rồi nó cho rằng chủ tử sẽ nổi trận lôi đình, vì trước kia Đường Kính Chi cực kỳ coi trọng quý củ. Khu, nhị gia. Hay là người vào Ngọc Di nương vào trong nhà nói chuyện. Thị mặc thấy chủ tử giữa ban ngày ban mặt lại háo sắc như thế, vội lên tiếng nhắc nhở. Nhị gia thích Ngọc Di nương là chuyện tốt, nhưng mà tốt nhất vẫn là vào trong phòng, đóng cửa lại rồi hắng nhìn thì tốt hơn. Nghe thấy tiếng ho khan, Đường Kính Chi mới nhận ra mình thất lễ rồi, ngẩng đầu lên, len lén nhìn Ngọc Nhi, tức thì lòng trầm xuống, đôi mắt đen lấy xinh đẹp kia, ngoại trừ lạnh như băng còn ánh lên vẻ khinh bỉ. Ừm, vậy chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Đường Kính Chi đỏ mặt, tránh xấu hổ, không đợi Ngọc Nhi trả lời, đã đi trước vào chính phòng. Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi, trong lòng nổi lên sự cảnh giác, nhưng nàng chẳng sợ, vì trong mắt nàng Đường Kính Chi chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt, nàng mà không đồng ý, ý chẳng đụng chạm được vào nàng. Mọi người lục tục vào phòng, thị mặc tự cho mình thông minh, lừa hết đám tiểu nha hoàn đi, tạo không khí ưu nhã thanh tĩnh cho chủ tử, có điều trong phòng lúc này chỉ có gượng gạo băng giá. Làm Đường Kính Chi ngồi trên ghế chẳng thoải mái chút nào. Bất giác nhớ lại Huyền Nhi, trong lòng bối rối, đều là nữ nhân, đều làm từ nước, sao Huyền Nhi như dòng suối ấm áp, còn nàng Ngọc Nhi này lại như hồ băng ngàn năm, nhưng ai bảo lần đầu tiên gặp nhau đã để lại cho nàng ấn tượng xấu như thế. Cố chống đỡ ánh mắt như mũi kiếm sắc lạnh thi thoảng bắn qua của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi gắng gượng hỏi. Ngọc Nhi, vì sao nha hoàn trong tiểu viện của nàng thấy ta lại trở nên khẩn trương như thế? Nếu chẳng phải trong lòng lo lắng Ngọc Nhi cũng bị hạ nhân chèn ép như Huyền Nhi, Đường Kính Chi thực sự chỉ muốn quay người bỏ chạy cho nhanh. Ngọc Nhi nhíu mày, nàng không quen cách xưng hô như thế, nhưng nói thế nào thì nói, hiện giờ nàng là tiểu thiếp của người ta, không có quyền cự tuyệt. Nghe Đường Kính Chi hỏi tới chuyện này, không ngờ khỏe miệng nết lên nụ cười châm trọng. Trước kia tỷ thiếp nghe nói Đường gia là hào môn thế tộc, cực kỳ xem trọng quy củ, không ngờ tiến môn rồi mới biết, thì ra một quản sự của Đường gia cũng có địa vị cao hơn tỷ thiếp ba phần. Lời của cô nàng này sao nghe có gai bên trong thế nhỉ, nhưng vì Ngọc Nhi đeo khăn che mặt, nên Đường Kính Chi không nhìn thấy nụ cười nhạo của nàng, nghiêm túc hỏi. Quản sự nào lại có địa vị cao hơn nàng? Hỏi thì hỏi thế, nhưng Đường Kính Chi đoán ra chuyện này tám phần có liên quan tới Lý Trung rồi. Tên nào hả? Nhị gia, không phải một hai tên thôi đâu. Toàn bộ những tên tỷ thiếp biết đều như thế. Ngọc Nhi căn bản không coi gia chủ vào trong mắt, chẳng đợi y mời, kéo ghế thản nhiên ngồi xuống. Chương 45 Nữ nhân mạnh mẽ. Đường Kính Chi không để ý chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục truy hỏi. Không phải chỉ một. Có những ai, nàng nói hết ra cho ta nghe. Sao nào, nhị gia định ra mặt cho tỷ thiếp à? Ngọc Nhi cười lạnh. Lại lần nữa nghe Ngọc Nhi buông lời gây hấn, cho dù Đường Kính Chi có tốt tính đến đâu, lúc này trong lòng ít nhiều có chút không vui, chỉ muốn hỏi xong cho sớm rồi rời khỏi đây. Đúng thế, có kẻ nào, nàng cứ nói ta nghe. Hừm, không cần, nếu hy vọng vào nhị gia rút. Tỷ thiếp e rằng không chết thì hiện giờ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Lời này nghe cứ như kim đâm vào tai, có điều nghe Ngọc Nhi nói cứng rắn như vậy, Đường Kính Chi lại chẳng giận mà chuyển sang tò mò. Hả, nàng nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ có người chống lưng cho nàng? Ngọc Nhi cố tình ngọc nhạt. Đúng vậy, nhị gia vừa rồi chẳng phải đã thấy đấy sao? Không chỉ một mà bốn cơ. Đường Kính Chi đầu tiên ngớ ra, lập tức vỡ lẽ, chẳng trách mấy tiểu nha đầu kia thấy người vào lại cầm gậy cầm chổi hùng hổ như thế, ra là vậy, nàng Ngọc Nhi này mạnh mẽ hơn Uyển Nhi nhiều. Nghĩ tới đó, toàn bộ khó chịu biến mất sạch, chỉ còn lại hiếu kỳ mạnh mẽ, Đường Kính Chi hỏi ngay. Bình thường bọn chúng chống lưng cho nàng ra sao? Ngọc Nhi mắt nheo lại, chiếu ra hàn quang lạnh lạnh, kẻ dám khi dễ nàng, chưa bao giờ có kết quả tốt lành. Đánh thôi, nhị gia, không giấu gì người, từ khi tỷ thiếp vào đường phủ, đánh không ít quản sự rồi. Đường Kính Chi bật cười, nàng Ngọc Nhi đúng là dám ra tay thật, có điều nàng đánh đám người xảo quyệt đó, bọn chúng tuyệt đối không chịu để yên. Đánh xong rồi thì sao? Đám quản sự đó không báo thủ à? Đương nhiên là báo thủ, có điều tỷ thiếp không sợ, dám tới báo thủ, tỷ thiếp dám đánh tiếp. Ngọc Nhi lấy tay mân mê lọn tóc rủ xuống trước trán. Mới đầu có kẻ tên là Lý quản sự, vô cớ tới viện tử chuyển đồ đi, nói là đồ cũ rồi, muốn thay đồ mới cho tỷ thiếp. Nhưng nhị gia nhìn đi, có cái nào cũ chứ? Khi đó tỷ thiếp không chịu, hắn định dở trò thô bạo, tỷ thiếp tiện tay cho hắn cái ghế vào mặt. Ha ha, đánh hay lắm, tiếp đó thế nào? Đường Kính Chi cảm giác như đang được nghe thuyết thư vậy. Thuyết thư, bình thư, một hình thức văn hóa kể chuyện dân gian của Trung Quốc. Ngọc Nhi nhướng mày lên, đắc ý nói. Tiếp đó, hắn làm gì được chứ, nói thế nào thì hắn cũng là một tên nô tài, dám làm gì tỷ thiếp. Vậy tên Lý Trung đó đành chịu sao? Đương nhiên không phải, sau khi ăn đòn, họ Lý đó thấy ngoài sáng không được, liền dở trò trong tối, len lén chuyển lời cho quản sự chủ phòng, bếp, bảo bọn chúng mỗi ngày chỉ đưa cho tỷ thiếp một bữa cơm, hơn nữa còn là cơm thừa của người khác, cho nên tỷ thiếp dẫn đám tiểu nha đầu tới nhà bếp một chuyến, có thứ gì đập được là đập vỡ hết. Ngọc Nhi hiếm có người khoe khoang chiến tích, cười vui vẻ nói. Hi hi, nhị gia, khi đó người không có mặt mà xem cái bản mặt như chết cha chết mẹ của quản sự chủ phòng, buồn cười chết đi được. Đường Kính Chi buồn cười lắm, nhưng cơ thịt cũng giật giật, xem ra Ngọc Nhi này không phải dễ chơi, có cô vợ thế này cũng hơi run. Nàng cũng to gan lắm, chẳng lẽ không sợ đám quản sự đó làm lớn chuyện, tố cáo với Lao Thái Quân à? Vẻ mặt đắc ý của Ngọc Nhi khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Rồi lập tức khôi phục thái độ khinh suất bất cần đời. Tỷ thiếp không tin bọn chúng có cái gan đó, Lao Thái Quân tinh minh nhường nào thì cả đường phủ đều biết, chẳng may Lao Thái Quân muốn điều tra rõ ngọn ngành thì bọn chúng sẽ nếm đủ. Nhớ lại ủy khuất mà Huyền Nhi phải chịu, rồi nhìn dáng vẻ đắc ý của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi khẽ thở dài, mặc dù nữ nhân ôn nhu càng làm nàng nhân yêu thích hơn, nhưng nếu mạnh mẽ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Không giấu nàng, vừa rồi ta mới điều tra Lý Trung, sau này nàng sẽ không gặp phải hắn nữa đâu. Thấy Lý Trung ngang ngược như vậy, chẳng những ước hiếp Uyển Nhi còn chọc vào cả Ngọc Nhi, Đường Kính Chi càng quyết tâm xử hắn, cho dù Đường Lao Thái Quân muốn bao che, ngoài sáng không được thì y sẽ dùng thủ đoạn ngầm. Ngọc Nhi nghe vậy chỉ gật đầu không tỏ thái độ gì, sau đó tự nhiên như không rót một chén trà, vén khăn che mặt, uống ngược một cái, chẳng mời Đường Kính Chi. Đường Kính Chi thời gian qua được người ta hầu hạ quen rồi, thấy Ngọc Nhi chỉ để ý tới bản thân cảm giác là lạ, cười khổ, xem ra bị chiều hư nhanh quá. Kiếp trước một mình cái gì cũng phải tự làm, vậy mà hơn 10 ngày thôi đã thay đổi hết, giờ tự rót trà cũng không quen nữa, con người học cái xấu bao giờ cũng nhanh nhất. Lúc này bên ngoài có tiểu nha hoàn thông báo, nói tới giờ dùng cơm rồi. Theo quy củ thì tiểu thiếp không có tư cách tới nhà ăn chính dùng cơm, cho nên Đường Kính Chi tạm biệt Ngọc Nhi rồi rời tiểu viện. Đợi tới khi Đường Kính Chi đi xa rồi, khuôn mặt băng giá của Ngọc Nhi mới tăng ra, tiếp đó cơ thịt trên mặt thả lỏng, đường nét nhu hòa hơn nhiều, miệng lẩm bẩm. Người ta nói tên Đường Kính Chi này là người cực kỳ coi trọng quy củ, sao lại không để ý tới những hành động vô lễ vừa rồi của mình. Đáng lẽ y phải nổi trận lôi đình, sau đó đuổi mình ra khỏi đường phủ chứ. Chẳng lẽ y thích mình rồi? Không thể nào, mình che mặt, y đâu nhìn rõ mình trông thế nào, y cũng chẳng bảo mình bỏ khăn che mặt ra. Nhưng nếu đúng là thế thì tiếp theo khó rồi. Suy tư hồi lâu, khuôn mặt Ngọc Nhi biến hóa liên tục, sau đó khẽ thở dài, quay về phòng. 13-14 Hoàng hôn, hậu viện đường phủ, trong nhà ăn. Đường Lao Thái Quân hôm nay tâm tình không tệ, bảo mọi người ngồi cả xuống, không cần phải đứng bên hầu hạ nữa, bà ngồi ở ghế đầu, nếm một món ăn do Lâm Úc Hương làm, mỉm cười nói. Úc Hương nấu ăn thật giỏi, cùng làm một món nếu do đầu bếp trong phủ làm thì kém hơn nhiều. Lao Thái Quân, món ăn này gọi là mộc nhĩ đường phèn, trước khi làm, phải ngâm mộc nhĩ trắng trong nước ấm, đợi mộc nhĩ nở hết, bỏ thai đi, rửa sạch cho vào bát, dùng lông hấp qua, sau đó đặt nồi lên bếp. Lửa phải nhỏ, rồi cho đường phèn, đợi đường phèn tan rồi bỏ thêm mức anh đào, lúc này lại cần lửa thật lớn, đợi sôi lên đổ vào bát mộc nhĩ là xong. Lâm Úc Hương khẽ mỉm cười đúng mực, giới thiệu. Kỳ thực món dược thiện này Tôn Tức chuyên môn làm cho người, tác dụng bổ khí hòa huyết, cường tâm trang trí, bổ não đề thân, kéo dài tuổi thọ. Úc Hương đúng là có lòng hiếu thảo, trí nhớ cũng tốt, ngươi nói một hồi, làm bà lão này váng hết cả đầu. Đường Lão Thái Quân nắm lấy bàn tay Lâm Úc Hương, thâm mật vỗ nhẹ. Lâm Úc Hương ngoan ngoãn khiêm nhường. Đâu có, Lão Thái Quân mới giỏi, quản lý cả đường phủ đâu ra đấy, trong lòng Tôn Tức rất khâm phục. Đúng thế ạ, mãi mãi là giỏi nhất. Mãi mãi tài nhất. Trong phòng ăn còn có bốn huynh đệ Đường Kính Chi, nghe vậy lên tiếng phụ họa. Đường Chu Thị là chính thê của Đường Hiếu Chi, cho nên cũng có tư cách ngồi ở đây, lên tiếng. Lão Thái Quân quản lý đường phủ bao năm, ai cũng thấy cả, toàn phủ trên dưới không ai không phục người. Đó là trước kia thôi, hiện giờ không được nữa rồi, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, ta già rồi, tinh thần không còn được như trước nữa. Đường Lão Thái Quân than khẽ, mặt lần đầu tỏ ra mỏi mệt, tiếp đó đột ngột chuyển chủ đề. Có điều may là Lăng Nhi cưới được tức phụ tốt, chẳng những xinh đẹp, thông minh lại còn nấu ăn ngon, biết thương người, sau này giao đường phủ cho nó, Lão Thái bà ta cũng yên tâm. Chương 46, Lão Thái Quân trao quyền. Lời này vừa nói ra, trong phòng ăn tức thì trở nên yên tĩnh, đây là lần đầu tiên Đường Lão Thái Quân bộc lộ suy nghĩ trong lòng trước mặt mọi người về chuyện này. Lâm Úc Hương là chính thê của Đường Kính Chi nhưng không phải nghiễm nhiên quản lý hậu viện, vẫn còn mấy vị di nương của phụ thân Đường Kính Chi. Ngoài ra Đường Chu Thị cũng là người hoàn toàn có tư cách này. Đường Kính Chi yêu thích Lâm Úc Hương, nghe lời này tất nhiên rất vui vẻ. Đường Liêm Chi, Đường Diệu Chi mặc dù chậm chạp, nhưng nghe ra được Lao Thái Quân rất hài lòng với nhị tẩu, tương lai có khả năng đem đại quyền hậu viện cho nhị tẩu tiếp quản, nghĩ phải cung kính hơn một chút, Đường Chu Thị thì mỉm cười chúc mừng Lâm Úc Hương. Đám nha hoàn bà tử đứng ở xung quanh hầu hạ cũng dương thai lên thật cao, sống trong hào môn đại viện, tin tức cần phải linh thông. Nếu không ngày nào đó đắc tội với người không nên đắc tội thì ngay cả chết thế nào cũng không rõ. Lâm Úc Hương không ngờ Đường Lão Thái Quân đánh giá mình như vậy, nỡ ra mất một lúc mới rồi dĩ nói. Lão Thái Quân còn trẻ lắm, trông cùng lắm chỉ hơn 40 thôi, người còn quản lý đường phủ mấy chục năm nữa. Người chỉ dẻo miệng. Đường Lão Thái Quân mắng yêu Lâm Úc Hương, cười vui vẻ, ăn thêm mấy miếng mới quay sang hỏi Đường Kính Chi. Lăng Nhi, Lý Quản sự rốt cuộc phạm phải sai lầm gì mà phiền tới cháu xen vào chuyện của hậu viện. Chuyện này Đường Kính Chi định ăn cơm xong mới nói, nếu không chẳng may Lão Thái Quân nhất định muốn bao che cho Lý Trung, hai người tranh chấp sẽ làm Lão Nhân ra giận không ăn được cơm, nhưng hiện giờ Lão Thái Quân đã lên tiếng trước, ý cũng không tiện áp xuống, đem chuyện hôm nay cha Lý Trung kể qua một lượt. Cho dù khi Đường Kính Chi nói hết sức chú ý cách vận dụng từ ngữ, nhưng Đường Lão Thái Quân càng nghe mặt càng trầm xuống, dù sao tên Lý Trung này do chính tay bà để bật lên, hậu viện cũng do bà quản hạt, hiện giờ nô tài mắc lỗi, để xảy ra chuyện này bà cũng mất mặt. Có điều chuyện này còn chưa tới mức quá ầm ĩ, nếu như che giấu đi, thể diện của bà cũng dễ coi hơn một chút. Nghĩ tới đó mắt Đường Lão Thái Quân nheo lại nhìn Lâm Úc Hương, sắc mặt nàng bình thường, không tỏ thái độ nào rõ rệt về chuyện Đường Kính Chi kể. Đứa tôn tức này mặc dù bà rất hài lòng, tất cả mọi điều kiện đều không tệ, rất thích hợp làm chủ mẫu, nhưng rốt cuộc còn thiếu huấn luyện, bà tính lấy chuyện này ra để khảo nghiệm nàng, cười ôn hòa. Úc Hương, lão thân già rồi, lười quản những chuyện vụn vặt này, nhị gia lại là nam nhân. Không tiện xen vào sự vụ của hậu viện, không bằng chuyện này giao cho ngươi làm đi. Nếu như trước đó có thể chỉ là lời khen ngợi, đám hạ nhân chỉ nhắc nhở mình sau này cần phải cẩn thận hơn, đừng để làm mết lòng nhị mãi mãi, hiện giờ nghe câu này, bắt đầu suy tính phải lấy lòng nàng ra sao rồi. Nếu Lao Thái Quân không phải thực lòng, tuyệt đối không giao quyền cho nhị mãi mãi. Dù sao hậu viện này vốn đông người lắm chuyện, thêm một vị chủ tử quyền lực lớn là thêm một phần mâu thuẫn, một số hạ nhân thông minh thì đã nhận định. Lão Thái Quân đang bồi dưỡng người nối nghiệp. Lâm Úc Hương từ sau khi bị cướp về đường phủ, chỉ suy tính làm sao để bình an rời khỏi nơi này, sau đó tiếp tục làm y sư, chữa bệnh cứu người, kiếm chút tiền đủ trang trải cuộc sống, cưới một nam nhân bình thường, chẳng cần anh tuấn, chẳng cần tài hoa, chỉ cần thực lòng yêu thương nàng, rồi sinh con, sống thật tiên ả, cho nên trước đó Đường Lão Thái Quân ám thị để nàng quản lý hậu viện, nàng chẳng để trong lòng. Dù sao cũng phải đi, hà tất phải nghĩ nhiều làm gì. Đó là suy nghĩ trước kia của nàng, nhưng hiện giờ nghe câu này, lòng cả kinh, Lão Thái Quân đầu tiên than già rồi, sau đó lại trao quyền cho mình xử lý một quản sự, điều này nghĩa là gì? Chẳng lẽ Lão Thái Quân thực sự cảm thấy tinh lực không đủ nữa, muốn đem quyền lực chuyển giao cho mình? Nếu đúng là như thế thì phải làm sao? Đây không phải là chỗ nàng định ở cả đời, người khác thèm khát vị trí chủ mẫu đừng ra, nhưng nàng chẳng ham, thậm chí mỗi ngày làm ba bữa cơm cho Đường Tính Chi nàng cũng thấy ủy khuất. Nói gì tới quản lý chuyện nhà. Như bữa cơm hôm nay, đều do hai tiểu nha hoàn ép nàng làm để chuộc tội với Đường Kính Chi, nếu không sẽ không để ý tới nàng nữa, cho nên nàng mới làm thôi, vội nói. Lão Thái Quân, tôn tức còn ít tuổi, làm sao xử lý được chuyện lớn như thế này, Lão Thái Quân hãy giao cho người khác xử lý đi. Nghe câu này quá nửa số người trong phòng đều trố mắt, tưởng nghe nhầm, trước nay chỉ nghe nói người ta mưu cầu quyền lực, chuyện tốt tới tận tay còn đẩy cho người khác mới nghe thấy lần đầu. Lão thân cũng từng qua cái tuổi của ngươi, hiểu tâm tình của ngươi, có điều ít tuổi không phải là lý do, không trải qua chút chuyện, làm sao trưởng thành được. Đường phủ trên dưới có mấy trăm người, nếu ngươi không sớm tích lũy kinh nghiệm, đợi sau này ta đi rồi, ngươi sẽ phải làm sao? Chuyện cứ quyết định như thế, không được đùn đẩy nữa. Những lời cuối của Đường Lão Thái Quân có hơi nghiêm khắc, Lâm Úc Hương tuy không muốn, nhưng cũng chỉ còn cách chấp nhận. Nhị gia, người đã một thời gian rồi không đi thăm Thiên Nhi thường dục thiếp thân, hỏi khi nào nhị gia có thể đưa nó đi chơi. Đường Chu Thị thấy không khí hơi nặng nề, liền kiếm chủ để nói. Đường Kính Chi sửng sốt một lúc rồi trong đầu mới hiện ra hình ảnh đứa bé trai 4 tuổi, rất đáng yêu, rất ngoan. Mấy ngày qua nhiều chuyện qua, quên mất Thiên Nhi, ngày mai, Mai Đệ sẽ đi thăm Thiên Nhi, lâu ngày rồi không gặp, chẳng biết nó cao lên chưa. Nghe Đường Chu Thị nhắc tới Thiên Nhi, Đường Lao Thái Quân cũng chuyển sang khuôn mặt hiền tử, hiện nay trong đường phủ, bà chỉ có đứa trọng tôn này, đương nhiên cực kỳ yêu quý. Ừ, ta cũng lâu lắm rồi không thấy Thiên Nhi, mai ăn cơm trưa, ngươi mang nó tới cho ta xem một cái. Đường Chu Thị vội thưa vâng. Đại tẩu, hôm qua bị kinh hãi, tối có ngủ ngon không? Đường Chu Thị mới trên 20 đã phải ở góa, hôm qua lại chứng kiến cảnh máu me như thế, nên Đường Kính Chi ít nhiều có chút lo lắng. Từ sau khi trượng phu qua đời, ngày ngày hàng mi của Đường Chu Thị mang theo ưu sầu, người không trải qua, sẽ không biết cuộc sống của quả phụ gian nan ra sao. Ban đêm trong phòng vĩnh viễn chỉ có một mình, nằm trên giường, một mình đối diện với bóng đêm vô tận, chịu đựng cô đơn và sợ hãi, cầm cự tới khi trời sáng, nếu gặp ác mộng, chỉ biết ôm chặt chăn, một mình ngồi trên giường run rẩy. Sáng rồi thì sao, cái chờ đợi tiếp đó lại là một đêm kinh khủng như thế, mãi mãi như thế. Đêm tối không phải đáng sợ nhất là không có hy vọng, cái sắp tới không phải là ánh sáng bình minh mà là bóng tối. Ban ngày không dám tùy ý ra ngoài, chỉ sợ rước lấy những lời bàn tán ra vào, rồi trước kia có Đường Lễ Chi có mưu đồ xấu với nàng, Đường Chu Thị càng sống khó khăn, càng cẩn thận. Mặc dù Đường Kính Chi là tiểu thúc, hỏi tối nàng có ngủ ngon không hơi đường đột, nhưng sự quan tâm này làm nàng ấm lòng, đỏ mặt đáp. Cảm ơn nhị gia quan tâm, đêm qua thiếp thân ngủ được. Đường Kính Chi vốn chỉ quan tâm xuất phát từ bản năng, không suy nghĩ gì, nhưng Đường Chu Thị mặt đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng yêu kiểu của nàng lọt vào trong mắt Đường Lao Thái Quân và Lâm Úc Hương lại sinh ra tâm tư khác nhau. Lâm Úc Hương khinh bỉ, thêm vào bực mình, còn có chút ghen tuông muốn. Khinh bỉ Đường Kính Chi háo sắc có ý đồ với tẩu tẩu của mình, bực bội bản thân, vì sao phải nghe lời hai tiểu nha đầu kia, đi làm cơm lấy lòng người ta, còn vì sao ghen tuông. Nàng giải thích mình là chính thê của Đường Kính Chi, tất nhiên không thể vui được trượng phu tán tỉnh nữ nhân khác trước mặt, như thế là không tôn trọng nàng, không phải nàng thích gì hết. Chương 47, dưới ánh trăng. Đường Lao Thái Quân thì đơn giản và rõ ràng, chỉ cần cháu trai ngoan của bà thích, bà lập tức đem Đường Chu Thị gả cho Đường Kính Chi làm tiểu thiếp. Đương nhiên, nói thì nói vậy, nhưng hiện giờ không cần quá gấp, vì điều bà muốn nhất là được bế trọng tôn. Đường Lao Thái Quân dùng khỏe mắt nhìn Đường Kính Chi lẫn Đường Chu Thị một lượt. Thấy Đường Kính Chi mắt trong sáng, không có biểu hiện gì háo sắc, khẽ thở phào, bà thực sự sợ Đường Kính Chi động tình không dằn lòng được. Bên cạnh Đường Kính Chi cứ tăng thêm một nữ nhân là sẽ chia bớt đi một phần sủng ái của Lâm Úc Hương, như vậy ngày bà được bế trọng tôn sẽ phải kéo dài hơn. Lăng Nhi, sắp tới mùa thu hoạch lương thực rồi, ngày tháng tiếp tới sẽ rất bận rộn, cháu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Chuyện nạp thiếp thuộc về hậu viện, do nữ nhân quản, nam nhân đặt tâm tư ở bên ngoài, xử lý đại sự. Đường Lao Thái Quân không muốn cháu trai phân tâm vì những chuyện lặt vặt, cho nên nhắc nhở. Cháu biết ạ. Đường Kính Chi vốn nghĩ Lâm Úc Hương lần đầu xử lý việc nhà, sẽ khó tránh khỏi khẩn trương, định ở bên giúp đỡ, nhưng Đường Lao Thái Quân không muốn y xen vào, đành thôi, dù sao mùa thu hoạch cùng thời gian nạn châu châu bùng phát tới gần, y còn nhiều việc phải chuẩn bị. Ăn tối xong, Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương tiễn Lao Thái Quân đi xong cùng về viện tử của mình, lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng sáng tỏ nho hòa trải xuống mặt đất. Không gian tăng thêm phần huyền bí lãng mạn, gió đêm thổi qua y phục hai người phiêu diêu, như đôi tình lữ thần tiên. Chi Đông và Chi Thu đi theo sau cách vài mét, mặt tươi như hoa, nhị mãi mãi được Đường Lao Thái Quân trao quyền, làm nha hoàn thiết thân, địa vị bọn nó tất nhiên cũng thuyền lên theo nước, sau này dù là quản sự trong phủ gặp các nàng có khi cũng phải cười khách khí. Bọn nó trước kia chỉ là nha hoàn bình thường, đâu ra thể diện đường đó, cho nên càng nghĩ càng cao hứng, hai tiểu nha đầu này xem ra đêm nay Cao Hưng không ngủ được rồi. Thế nhưng hiện giờ tâm tình Lâm Úc Hương rất không tốt, không muốn để ý tới tướng công háo sắc bên cạnh, nhưng Đường Lao Thái Quân muốn nàng xử lý chuyện Lý Trung, điều này có chút rắc rối, nàng không biết phải làm sao, đành phải nghĩ cách bắt chuyện với ý ỉa, sau đó thương lượng. Cho dù nàng và Đường Kính Chi sống với nhau chưa lâu, nhưng cũng biết tướng công háo sắc này là người không tệ, người mà y muốn xử phạt, chắc hẳn không phải thứ tốt. Nhưng mà nàng cũng nghe người ta nói tới Lý Trung rồi, đó là tâm phúc do Lão Thái Quân để bật lên, hiện giờ phải điều tra xử lý hắn, không thể không làm cho cẩn thận, chẳng may lĩnh hội nhầm ý của Lão Thái Quân, e nàng không sống yên ổn được nữa. Lâm Úc Hương cố ý đi chậm lại, đợi Đường Kính Chi lên tiếng trước, nhưng cái tên háo sắc ấy lại lạnh như băng, không nói một lời, lúc nãy quan tâm tới tẩu tẩu sao hỏi ngọt ngào thế, giờ lại giống như cái khúc gỗ, thật là tức mà. Đi một lúc rồi Đường Kính Chi vẫn không lên tiếng, làm Lâm Úc Hương bực bội chỉ muốn chửi mắng y một trận, chỉ tại cái tên này mà nàng bị bắt vào đường phủ Xung Hỉ, y có chết cũng liên quan gì tới mình, cả tên đạo sĩ chết tiệt kia nữa, hắn có thủ với mình chắc. Hừm, rồi chuyện tên Lý Trung kia, nếu không phải y cố truy xét, phiền phức đã chẳng rơi lên đầu mình. Tức thì tức, Lâm Úc Hương rất lý trí, biết mình thân trong hang sói, không thể hành động theo cảm tính, nếu không cuối cùng chỉ e tới một khúc xương cũng chẳng còn. Hít sâu một hơi thật dài, Lâm Úc Hương cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, vừa mới nhìn một hơi, thoáng có chút thất thần, vì giờ phút này khuôn mặt Đường Kính Chi dưới ánh trăng, trán cao mũi thẳng, đôi môi không dày không mỏng hơi mím lại rất hấp dẫn, gió đêm thổi sợi tóc bay lất phất, trông càng thêm phong lưu tiêu sái, nửa khuôn mặt khuất sau ánh trăng thêm phần thần bí thu hút nữ tử. Thôi vậy, nể mặt ngươi tướng mạo không tệ, bản cô nương giúp ngươi một lần. Mất mấy giây sau Lâm Úc Hương mới sự tỉnh, thầm lẩm bẩm ý vị không rõ. Đường Kính Chi không phải là không muốn nói chuyện với Lâm Úc Hương, mà là đang nghĩ phải nói ra sao, chuyện này liên quan tới thể diện của Lao Thái Quân, mà tên Lý Trung cần phải trừng trị. Suy nghĩ một hồi, y mới quyết định đem chuyện Lý Trung làm kể ra đã, rồi cùng nàng thương lượng, nhưng vừa quay sang, mới phát hiện Lâm Úc Hương tụt lại mấy bước không biết từ lúc nào. Lâm Úc Hương không ngờ Đường Kính Chi đột ngột quay sang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng nàng đang thầm khen y tuấn tú, mặt thoáng hiện tia đỏ lựng, hoảng loạn chuyển ánh mắt sang một bên, mượn động tác vén tóc che mặt, lòng cầu khẩn không nhìn thấy. Y không nhìn thấy mình đang nhìn trộm y ỉa. Lúc này trời đã tối, Đường Kính Chi không nhìn thấy dáng hồng trên mặt, cùng ánh mắt hoảng loạn của kiểu thê, chỉ thấy ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ, váy dài bay lất phất theo ngọn gió, lưng buộc quanh vòng eo hoàn mỹ, nàng khẽ nâng ngọc thủ, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt, đôi mắt sáng như vầng trăng trên cao, vẻ đẹp thanh lệ thần tiên khiến người ta rung động sâu sắc, ánh trăng xuyên qua váy lụa, thấp thoáng đường cong lung linh, khiến người ta cầm lòng không được liên tưởng. Đến ngọc thể mê người, hẳn phải là tuyệt phẩm nhân gian. Đường Kính Chi khẽ ho khẽ, trấn tĩnh lại nói: "Úc Hương, vì điều tra Lý Trung, hôm nay gần như ta phải tốn cả một buổi chiều, kẻ này to gan lớn mật, chẳng những ức hiếp hạ nhân, thậm chí chủ tử cũng không coi ra gì, cả huyện Di Nương và Ngọc Di Nương đều bị thiệt thòi vì hắn." Lâm Úc Hương vốn đang chột dạ nhìn chằm chằm mũi chân, chỉ sợ Đường Kính Chi vừa rồi nhìn ra chút gì đó thì sau này nàng không mặt mũi nào đối diện với y nữa. Không ngờ Đường Kính Chi vừa mở miệng ra là Huyền Di Nương với Ngọc Di Nương, chẳng hiểu vì sao lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lồng ngực. Mình bị thương, còn nấu cơm làm canh cho y ăn, nhưng y vô tâm vô tình đi tìm hai nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt, tại sao cái số mình nó khổ như thế, lại còn hai tiểu nha đầu Chi Đông Chi Thu kia rảnh rỗi không có việc gì làm, giận mình, ép mình làm cơm cho y ăn. Trong lòng tức giận, lời nói tất nhiên chẳng dễ nghe, Lâm Úc Hương cười nhạt. Nhị gia, người có thương hai vị di nương cũng không thể thiên vị thái quá, Lý quản sự chỉ là nô tài, lấy đâu ra gan làm cho chủ tử thua thiệt, người đừng có nghe lời một phía, bị hai vị di nương làm mê muội. Thường ngày Lâm Úc Hương không thích nói chuyện, hờ hững lạnh nhạt với mình, nhưng Đường Kính Chi biết nàng không chấp nhận được việc bị cướp về đường phủ, ép kết hôn với người không quen, chứ con người nàng không tệ, những lời khắc bạc như thế lần đầu tiên ý được nghe từ miệng Lâm Úc Hương, mày kiếm nhíu lại, trong lòng không vui. Úc Hương, ta nói rồi, vì chuyện của Lý Trung, ta gần như điều tra cả buổi chiều, còn tìm được mười mấy hạ nhân làm chứng, tuyệt đối không sai được. Đường Kính Chi nghiêm nghị nói. Còn nữa, ta không bị hai vị di nương làm mê muội. Hừ, mười mấy người. Nhị gia, nói một câu người không thích nghe nhé, ai muốn hãm hại người khác mà chẳng chuẩn bị trước vài nhân chứng, huống hồ hai vị di nương là chủ tử, riêng nha đầu để sai phái cũng tới mười mấy đứa rồi. Lâm Úc Hương càng không thoải mái, bĩu môi nói, cho rằng mình đoán đúng. Đường Kính Chi nghe hết câu này ngực phập phồng tức giận. Nàng chưa hề điều tra, sao biết hai vị di nương hãm hại người khác. Chương 48, hai tiểu nha đầu lắm trò. Lâm Úc Hương từ nhỏ sống trong hào môn, chuyện này chẳng những được nghe, mà chính mẹ nàng còn từng là nạn nhân. Lâm phu nhân kia ỷ mình là chính thất lại xinh đẹp, làm Lâm lão gia say mê điên đảo, hãm hại không ít người. Sao nào, thiếp thân chỉ tùy ý nói một hai câu, cũng chưa nói nhất định là hai vị di nương kia hãm hại người khác, nhị quát tháo cái gì? Hừm, còn nói mình không bị hai vị di nương làm mê muội, không tin. Nàng. Đường Kính Chi tức không nói ra lời, không hiểu sao hôm nay Lâm Úc Hương lại vô lý như thế. Lâm Úc Hương nên khuôn mặt tuyệt mỹ lên, cằm hất cao, bày ra bộ dạng của người chiến thắng. Cho tới lúc này hai tiểu nha đầu theo đằng sau mới phát hiện chuyện không ổn, sao vừa rồi như đôi tình lữ thân mật đi dạo dưới ánh trăng, thoáng cái đã cãi nhau rồi. Chi Thu nóng tính hơn một chút, đi tới kéo Lâm Úc Hương sang một bên, nhỏ giọng trách. Nhị nãi nãi, sao người lại cãi nhau với nhị gia? Xem kìa, nhị gia giận tới nói không lên lời nữa. Chi Đông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt chất chứa ưu oán nhìn nhị nãi nãi. Hai tiểu nha đầu này mặc dù không đọc sách, nhưng cũng biết câu phụ nhân giả, phục vu nhân giã, là phụ nữ phải biết phục tùng chồng, nữ nhân không thể cãi nhau với nam nhân của mình, đừng nói làm cho tướng công tức thành bộ dạng như thế này. Thấy nha hoàn thiếp thân của mình ăn cây táo rào cây sung, Lâm Úc Hương cảm thấy tức ngực, đắc ý trước đó mất sạch, mặt sầm xuống, hai tiểu nha đầu này càng ngày càng lớn gan rồi, dám ngang nhiên chống đối lại nàng. Buổi trưa ăn cơm chỉ vì nàng bảo Đường Kính Chi đi thăm mấy vị di nương, liền hùa nhau ngó lơ nàng, làm mình làm mẩy không thèm nói gì với nàng suốt cả chiều, chính vì thế nàng mới đành phải hạ mình vào bếp làm thức ăn cho Đường Kính Chi. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng hiểu, hai tiểu nha đầu này thực lòng muốn tốt cho nàng. Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương bị hai tiểu nha hoàn kéo sang một bên, thì thầm bên tai, không nghe do nói gì, nhưng y đang bực tức, liền đi trước. Thấy nhị gia bỏ nhị mãi mãi ở lại mà đi, hai tiểu nha hoàn hoảng hốt. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhị mãi mãi, đợi lát nữa trở về, người nhận sai với nhị ra đi. Chi Đông lo lắng nói. Chi Thu phụ họa. Đúng thế, nhị mãi mãi, sau này người muốn đứng vững chân ở đường phủ, không có nhị ra ủng hộ là không được đâu. Lâm Úc Hương nhíu môi, tỏ ra bực mình, nhưng thấy hai tiểu nha hoàn bày ra thái độ không đồng ý thì hôm nay không cho về phòng ngủ, đành phải ở bữa cho qua. Đợi ba người về phòng ngủ thì Đường Kính Chi đã ngủ trước rồi, hai tiểu nha đầu ở ra ngoài. Lâm Úc Hương một mình rón rén vào gian trong, nương theo ánh trăng, nàng thấy Đường Kính Chi giống như trước kia, nằm trên ghế không nhúc nhích, nhịp thở nhẹ mà dài, chắc là ngủ rồi, mặc dù đêm qua đã ngủ cùng phòng với Đường Kính Chi, nhưng vẫn khẩn trương không thôi. Tới bên giường, nàng nhanh chóng cởi tú hoa hải, sau đó leo lên giường, kéo màn xuống. Cho tới khi dùng chăn cuốn chặt bản thân kín như bưng, thần kinh nàng mới thả lỏng một chút, nàng không muốn ở lại đường phủ, không muốn có dây dưa tình cảm với Đường Kính Chi. Càng không muốn có phu thê ân ái với tướng công vớ bở này. Đường Kính Chi chỉ về sớm hơn một bước, làm sao ngủ nhanh như thế được, y khép hờ mắt nhìn Lâm Úc Hương mặt cẩn thận đề phòng, bất giác thấy thất bại từ tận đáy lòng. Tuy đêm hôm qua có tâm sự, nhưng Đường Kính Chi vẫn dậy rất sớm, hiện giờ y và Lâm Úc Hương ngủ chung phòng, cả hai đều ngại ngùng, cho nên khi thức dậy, tốt nhất là không thức dậy cùng lúc. Chi Đông và Chi Thu ở gian ngoài nghe thấy tiếng động, liền vén rèm đi vào, thấy Đường Kính Chi ngủ trên ghế thì thất vọng lắm. Đồng thời cũng lo, hay là Nhi ra giận thật rồi, nếu không nhị mãi mãi đẹp như tiên, hai nàng còn thích, ai có thể kháng cự được dụ hoặc như thế. Sáng hôm qua hai tiểu nha đầu hiểu lầm nhị ra và nhị mãi mãi viên phòng rồi, còn mừng rỡ nửa ngày trời, tới khi nhị mãi mãi bị cha hỏi vừa tức vừa bực lắc đầu phủ nhận, lại không tìm thấy khăn trắng chứng minh trinh tiết mới không cam lòng chấp nhận sự thực, ngày nào nhị ra và nhị mãi mãi chưa viên hỏng, ngày đó nhị mãi mãi còn chưa chính thức xác thực được thân phận chính thê, đây là đại sự. Bảo hai nàng không lo sao được. Đường Kính Chi sao đoán ra được hai cái đầu nhỏ cổ quái kia nghĩ cái gì, y có phương thức làm người và xử sự của riêng mình. Nếu Lâm Úc Hương không có tình cảm với y sẽ không cưỡng ép nàng thực hiện chức trách thế tử. Ngoài ra y có kiến thức người hiện đại, biết bản thân gân cốt còn quá kém. Nếu lúc này cùng nữ nhân hoan ái chỉ hại người, ngày sau không còn khả năng phục hồi nữa, y có tận năm cô vợ như ngọc, ngày tháng còn dài, tội gì phải gấp gáp. Nguyên nhân thứ ba biết tố chất sức khỏe kém. Sinh con ra sẽ gầy yếu nhiều bệnh. Có ba nguyên nhân này, bất kể như thế nào, trong thời gian gần sẽ không phát sinh quan hệ thực chất với Lâm Úc Hương. Chi Đông và Chi Thu vào phòng, thấy Đường Kính Chi đã dậy, vậy mà thân là thê tử, nhị mãi mãi tham ngủ ở trên giường, thế này làm sao được. Vì thế Chi Thu nháy mắt với Chi Đông, bảo Chi Đông hầu hạ Đường Kính Chi mặc y phục, còn nàng thì trực tiếp đi tới bên giường, vén cả màn lên. Nhị mãi mãi, không còn sớm nữa, phải tới thượng phòng thỉnh an láo thái quân rồi. Vốn Lâm Úc Hương tỉnh ngủ từ sớm rồi, chỉ là muốn Đường Kính Chi rời khỏi phòng trước, cho nên không rời giường thôi, giờ bị Chi Thu gọi, nàng không thể vờ ngủ được nữa, mở mắt ra hung dư chừng mắt nhìn Chi Thu, vịn tay vào thành giường ngồi dậy, may mà hôm qua nàng đi ngủ không cởi y phục, nếu không lúc này xấu hổ không biết chui vào đâu mà trốn. Chi Thu chẳng thèm để ý tới ánh mắt uy hiếp của nhị nãi nãi, rất nhanh nhẹn dứt khoát vén chăn lên, thấy chủ tử vẫn mặc y phục nguyên si thì mặt xỉu xuống. Trong mắt nàng, nhị nãi nãi là nhân vật như thần tiên, nếu như lộ ra chút xuân quang để nhị gia nhìn thấy, nói không chừng nhị gia nhịn không nổi, lập tức ăn thị nhị nãi nãi. Dù Lâm Úc Hương vẫn mặc y phục đầy đủ, nhưng mặt đỏ dừ hết cả, nói thế nào thì nàng cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể nằm ườn trên giường cho một nam nhân ở bên nhìn ngắm. Đường Kính Chi vốn quay mặt về phía cửa, nhưng khi thay y phục, bị Chi Đông nằm vai xoay đi, bất giác xoay 180 độ, thành đối diện với giường. Lúc này khuôn mặt tuyệt của Lâm Úc Hương phủ đầy dáng hồng, non tới như nhỏ ra nước, dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng hết sức hút hồn, làm Đường Kính Chi nhìn không chớp mắt, đột nhiên vô tình y nhìn thấy một khoảng trắng, thì ra lúc ngủ áo nàng sộc sệch, lộ ra vùng da cổ trắng mịn, thập thồ quai đeo hiếm màu hồng đào thẹn thò hiện ra một góc nằm vắn qua xương quai xanh đẹp mê hồn, y phục nữ nhân thời cổ rất phức tạp nhiều lớp, bấy nhiêu đó căn bản chẳng khác gì không thấy gì nhưng khiến người ta tưởng tượng ra đồi núi nhấp nhô phía dưới, cảm giác ngửi thấy mùi hương trên người nàng đang lan tỏa, toàn thân nóng dâm gian chỉ muốn đưa tay kéo vạt áo kia mở rộng ra chút nữa. Lâm Úc Hương thấy ánh mắt ngây dại của Đường Kính Chi túi đầu nhìn xuống, phát hiện mình lộ xuân quang, rồi rít kéo cổ áo lại thẹn quá hóa giận định quát mắng trên háo sắc một trận thì Đường Kính Chi đỏ mặt luống cuống bỏ chạy. Thấy bộ dạng Đường Kính Chi như thế làm Lâm Úc Hương ngồi ngây ra trên giường, trong mắt nàng Đường Kính Chi tuy là người rất tốt, nhưng tuyệt đối là kẻ háo sắc, nếu không đã chẳng si mê nhìn tẩu tẩu của mình, thậm chí nàng còn cho rằng hôm qua Đường Kính Chi tìm hai vị di nương kia vui vẩy cá nước, ai ngờ tướng công háo sắc kia chỉ vì nhìn thấy chút xíu xuân quang của nàng mà đỏ mặt như vậy. Khẽ đưa tay vuốt ve xương quai xanh của mình, nàng nhìn ngắm kỹ càng một phen, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười. Chương 49, quan sai tới nhà. Đường Kính Chi cuống cuồng chạy ra khỏi tiểu viện, thấy phía sau không có tiếng chửi bới mới hơi yên tâm, dù đó là thê tử của y, nhưng hiện giờ y còn chưa có quyền lực quang minh chính đại ngắm nhìn nàng. Anh bạn, cậu kém cỏi quá đấy. Kiếp trước Đường Kính Chi có bạn gái 3 năm thời đại học, còn chuyện nam nữ còn gì mà y chưa hiểu, nhưng hiện y sở hữu toàn bộ ký ức của Đường Kính Chi kia, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi con người cũ, ảnh hưởng âm thầm này chính Đường Kính Chi hiện giờ cũng không nhận ra, và cũng chính vì thế hành vi nô tài khinh chủ của tên Lý Trung với y là không thể chấp nhận được. Tới thư phòng, Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, uống hết chén trà nóng mới dần bình tĩnh lại, thị mặc đã tới, bẩm báo một số sự kiện ảnh hưởng tương đối lớn ở Lạc Thành. Đường Kính Chi nghe câu được câu chăng, chẳng để trong lòng, tới khi mặt trời lên tới một câu xảo có một tiểu nha hoàng hớt ha hớt hải chạy vào. Nhị gia, có con sai, có một vị quan sai tới phủ, nói có chuyện muốn hỏi, đang đợi trong đại sảnh. Tiểu nha đầu đó vì chạy quá vội, nên hơi thở đứt quãng. Quan sai. Hai từ này lọt vào tai, Đường Kính Chi chớp mắt nghĩ tới Chi Châu Điển Cơ và thành thủ Lạc Thành Vương Ngông. Vương Ngông năm nay trên 40, là tọa hạ môn sinh của Điển Cơ, cực kỳ trung thành. Có thể nói Vương Ngông hoàn toàn do một tay Điển Cơ để bật lên. Chẳng lẽ hai kẻ này rốt cuộc không nhịn được nữa, định ra tay với Đường gia? Nghĩ tới đó Đường Kính Chi mặt nghiêm lại, hỏi. Có mấy người tới? Bẩm nhị gia, chỉ có một vị. Tiểu nha đầu cung kính trả lời. Đường Kính Chi xua tay cho lui, nếu mày suy nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng nắm được điểm yếu gì của Đường gia sao? Chắc là không, nếu không đối phương đã trực tiếp bắt người chứ không phải chỉ phái một trên quan sai tới. Không có điểm yếu. Một tên quan sai, trong đầu Đường Kính Chi hiện lên hai chữ thăm dò. Đúng thế, đối phương liên tiếp gây chuyện ở cửa hiệu của Đường Phủ, nhưng không thấy đối phương có bất kỳ hành động nào, giờ cuối cùng không ngồi yên được nữa, muốn thăm dò xem Đường Phủ rốt cuộc có chủ ý gì. Nghĩ thông điểm này Đường Kính Chi không vội đi gặp tên quan sai kia, hiện giờ y cần bình tĩnh mới được, nếu không chỉ một sai sót nhỏ đều có thể đẩy Đường ra vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao đối phương là quan sai. Trước khi có chuyện xảy ra, phải trừ bỏ tất cả ẩn họa có thể trừ bỏ, đó là một trong số nguyên nhân ý gấp gáp đem hai tiểu thiếp mà Đường Lễ Chi cướp được mau chóng rời khỏi Lạc Thành, chỉ cần đối phương không nắm được điểm yếu gì thì sẽ chẳng thể làm gì được Đường Phủ. Thêm nữa, là cần phải hạ mình, không sinh sự, để đối phương không có cớ ra tay. Còn khi đã có chuyện, thì không thể nhẫn nhịn nữa, nếu không đối thủ sẽ có rằng ngươi sợ rồi, ngươi là kẻ nhu nhược, như thế sẽ càng không kiêng dè gì. Im lặng ngồi trong thư phòng, Đường Kính Chi tận lực thả lỏng. Bản thân thật tĩnh, bỏ mặc quan sai kia một mình đợi ở đại sảnh. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, có thể khiến cho người ta nóng nảy sốt ruột, nếu có thể đạt được hiệu quả, nói không chừng có thể moi được từ miệng tên quan sai này tin tức hữu dụng, đây là điều y mới nghiệm ra được sau khi đối phó với Lý Trung ngày hôm qua. Thị mặc nghe thấy có quan sai tới, trong lòng hoảng lên, dù sao Đường Phủ phát sinh chuyện gì hắn cũng rõ, lúc này thấy chủ tử bảo nha hoàn lui ra đã lâu mà chẳng có hành động gì, mất kiên nhẫn hỏi nhỏ. Nhị gia, để quan sai đợi lâu chỉ e không tốt.
Sợ cái gì, chỉ là một tên quan sai nho nhỏ, nhị gia ta mặc dù chưa vào triều làm quan, nhưng tốt xấu gì cũng là một cử nhân, cho dù là Vương Ngông tới đây cũng phải cung kính thi lễ. Ở Vương Triều Minh Hà, địa vị của văn nhân rất cao, chưa nói cử nhân, dù là tú tài, cho dù trong tay không có thực quyền, có thể gặp quan không phải quỷ, có thể đeo kiếm tùy ý đi khắp Bắc Nam thiên hạ, không cần lộ dẫn, giấy thông hành, quan phủ địa phương. Hơn nữa tú tài vào ở trong dịch trạm, được miễn phí ăn ở một tháng, còn cử nhân có thể ăn ở miễn phí nửa năm. Thời đại đó quản lý bách tính khá nghiêm ngặt, ra vào các châu quận, thành trì cần phải có lộ dẫn để chứng minh thân phận do quan phủ đóng dấu, nếu không lính gác thành sẽ không cho ngươi vào. Thị Mặc thấy chủ tử tự tin như thế, mắt sáng lên, gật đầu rối rít. Từ khi phụ mẫu qua đời, Đường Kính Chi luôn kỵ hủy hai chữ cử nhân, hiện giờ không ngờ chủ tử lại nói ra, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, cho rằng Đường Kính Chi cuối cùng gỡ bỏ gánh nặng tâm lý rồi. Hai người cứ vậy tán gẫu trong thư phòng, ước chừng một canh giờ sau, Đường Kính Chi mới đủng đỉnh dẫn Thị Mặc tới đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh có một quan sai mặc đồng phục nha dịch, mặt dài như ngựa, dáng không cao, tay không có xích sát, chỉ có đại đao dài chừng 3 xích dắt bên hông, thấy Đường Kính Chi đi vào, đứng bật dậy, đi tới giận dữ nói. Đường nhị gia, tiểu nhân tới phủ thông báo đã gần 2 canh giờ ngài mới lề mề tới, phải chăng có ý coi thường triều đình?
Coi thường triều đình? Cái tội quá lớn. Đừng nói là một bình dân, cho dù là quan lớn một vùng, cái tội danh này đủ để diệt tộc.
Hơi hợt liếc mắt một cái, Đường Kính Chi căn bản không để ý tới hắn, chỉ đi sát qua vai, biết chỗ dựa sau lưng của hắn là ai. Nên Đường Kính Chi biết tên hung hăng trước mắt chỉ là một quân cờ mà thôi. Thị Mặc theo đằng sau không cần phân phó, chạy tới trước dùng ống tay áo lau sạch ghế, sau đó tất bật pha trà. Đường Kính Chi vén vào áo, Đường Hoàng ngồi xuống, cầm chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Đường Kính Chi ngồi ở ghế chính, chăm chú nhìn chén trà trong tay, cứ như hoa văn trên đó có chưa điều kỳ bí nhân gian cần khám phá, cách một khoảng rất lâu mới nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức. Thị Mặc đã biết tính toán của chủ tử nên cũng không lo lắng nữa. Đứng sau lưng Đường Kính Chi, đợi chén trà vơi đi, vội lấy ấm trà rót đầy, động tác nhanh gọn nhưng không có một giọt nước nào bắn ra, tới khi đặt ấm trà xuống cũng không có lấy một tiếng động. Vốn vị quan sai này khí thế cực thịnh, nhưng cùng với thời gian qua đi, như quả bong bóng xì hơi, dần dần xẹp xuống, cuối cùng thấy không khí tĩnh mịch trong đại sảnh trở nên áp ức, nột ngạt, làm hắn khó thở. Mặc dù người ngồi đối diện không nói một lời, nhưng có áp lực vô hình lan tỏa, bất chi bất giác chán hắn lấm tấm mồ hôi. Đại danh của Đường Kính Chi ở Lạc Thành không một ai không biết, trừ tài danh vang vọng xa gần, còn cực kỳ có đầu óc thương nghiệp, nếu không Đường gia sớm đã bị người ta thôn tính từ mấy năm trước rồi. Tên quan sai này mặc dù trước đó nghe tới tài danh của Đường Kính Chi, nhưng luôn cho rằng dù sao ý chỉ là một tên nhóc trai trai, dù có chút bản lĩnh cũng chẳng thể cao tới đâu, chẳng qua nhờ phúc cấm tổ tiên thôi, giờ được gặp người thật mới biết mình sai, quá sai rồi. Bên trên chỉ bảo hắn thăm dò thái độ của Đường gia, mắt đảo một cái, lưng cong xuống. Đầu hạ thấp, không đối kháng với Đường Kính Chi nữa, hô hấp thoải mái hơn nhiều. Tiểu nhân Hoắc Canh Sinh thỉnh an nhị gia, trước đó vì tiểu nhân đợi quá lâu, nên nhất thời nổi nóng, xúc phạm nhị gia, mong nhị gia đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một lần. Ta nhổ vào, tên cẩu nô tài đuôi mùi, ngươi nhất thời nổi nóng à? Trước mặt nhị gia mà ngươi cũng dám nổi nóng à? Thị Mặc thấy đối phương mềm xuống rồi, lập tức dậu đổ bìm leo, nó là nô tài, không cần thể diện, muốn chửi sao thì chửi. Hoắc Canh Sinh bị chửi mắng xối xả, chẳng tỏ ra bất mãn, mà còn túi mình cười giả lả. Phải phải, tiểu nhân mù mắt, không được xúc phạm nhị gia, hay là ngài đánh tiểu nhân mấy cái cho hả giận. Nói xong còn vươn cổ nghiêng mặt ra đợi tát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cáo trạng nạp danh. Thấy vậy Đường Kính Chi không mừng mà còn lo, nếu hôm nay một kẻ cứng đầu tới, khiêu khích vài câu, khiến hắn phẫn nộ có thể moi ra được điều gì. Nhưng hiện giờ lại gặp một kẻ gian xảo, e là không có thu hoạch gì. Biết dây dưa ở xung đột nhỏ vừa rồi cũng vô ích, Đường Kính Chi đặt chén trà xuống, xua tay nói. Qua rồi thì thôi, ta không phải kẻ không có lòng độ lượng. Hoắc Canh Sinh gật đầu liên hồi, thuận miệng vô ngông. Sớm nghe nói nhị gia lòng dạ khoan dung rộng lớn, là người làm đại sự, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Kính Chi chẳng còn hứng thú chơi trò giả dối với hắn, đi vào chính đề. Hoắc Nha Dịch hôm nay tới Đường phủ có việc gì? Bẩm nhị gia, hôm nay tiểu nhân tới Đường phủ là muốn hỏi có phải gần đây có kẻ tới cửa hiệu của Đường phủ quấy rối không? Hoắc Canh Sinh mặc dù khi nói chuyện bày ra cái bộ mặt hạ tiện, nhưng đôi mắt ngầm bám sát mặt Đường Kính Chi, xem thâm cảnh y có thay đổi gì không? Có chuyện này à? Đường Kính Chi mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Không có sao.
Nhưng tiểu nhân nghe người ta nói, cách đây không lâu ở cửa hàng của quý phủ có vị trưởng quầy bị người ta đánh, hình như rất nghiêm trọng, bị gãy một chân.
Hoắc Canh Sinh hỏi tới.
Sao ta không nghe ai nói tới nhỉ?
Đường Kính Chi nhướng mày lên, lòng thầm suy tính xem hai tên cẩu quan Điền Cơ và Vương Mông đang dở trò gì. Muốn kéo Đường ra dính lưới vào kiện tụng dây dưa để dở trò chỉnh Đường ra.
Y gì cũng biết thủ đoạn hay dùng của đám quan viên không bao giờ nhắm thẳng vào mục tiêu để khiến bại lộ mục đích thực lực, thường nhằm vào người xung quanh mục tiêu trước, lấy đó làm cái cớ, sau đó mở rộng sự việc tới vô cùng. Khi đối phương phát hiện ra sự việc tới tầm nghiêm trọng thì không còn xoay chuyển được nữa, nếu như mục tiêu còn sức kháng cự chúng cũng dễ bề rút lui xử lý vây cánh mục tiêu làm suy yếu đối thủ, đó là kế sạch vẹn toàn, tiến có thể công lui có thể thủ.
Ít nhất trong chuyện y đọc được thì là như thế.
Hoắc Canh Sinh thấy Đường Kính Chi vẫn không thừa nhận, không chịu từ bỏ.
Không thể nào, tiểu nhân còn nhớ hôm đó có một vị hảo hữu của mình trực ca đi tuần đã tận mắt nhìn thấy.
Ồ, nếu đã nhìn thấy sao không quản.
Một câu của Đường Kính Chi làm Hoắc Canh Sinh nghẹn họng không nói ra lời, thầm chửi bản thân nhất thời nóng vội ngu xuẩn, đúng thế, nhìn thấy không quản, chuyện qua rồi mới tới hỏi là cái lý gì.
Nhưng mà bên trên nói rồi, cần phải cố gắng thuyết phục Đường Kính Chi báo quan, chỉ cần dính tới quan phủ rồi. Muốn dở trò gì sẽ dễ hơn nhiều, vì thế đâm lao phải theo lao.
Không có chuyện này ư?
Vậy vì sao cửa hiệu đó phải đóng cửa?
Nhị gia, chuyện này nô tài biết, trưởng quầy đó không cẩn thận bị ngã gãy chân, nhất thời không có ai thay, nên mới đóng cửa.
Thị Mặc nhanh trí đáp.
Đường Kính Chi ném cho Thị Mặc một ánh mắt tán thưởng, rồi vờ nhớ ra.
Ồ, nếu ngươi không nhắc thì ta quên mất.
Hoắc Canh Sinh thấy hai chủ tớ này người tung kẻ hứng kín kẽ như vậy, biết cứ húc đầu vào là không ăn thua. Liền quay sang chuyện khác.
Nhị gia, kỳ thực lần này tiểu nhân tới đây là vì có chuyện muốn hỏi, nếu tiểu nhân có chỗ nào không phải, mong nhị gia đừng chấp với tiểu nhân.
Đường Kính Chi sinh lòng cảnh giác, mày kín đáo nhíu lại, giọng vẫn thản nhiên hời hợt.
Chuyện gì, cứ nói đi.
Tạ nhị gia không trách tội, là thế này, trước đó không lâu phủ nha nhận được đơn cáo trạng nặc danh, nói mấy tháng trước Tam gia từng bắt hai dân nữ về làm thiếp, hơn nữa cả hai đều là người có gia thất.
Cái gì, có chuyện này sao?
Tên khốn kiếp, làm mất hết thể diện của Đường gia rồi.
Thì ra là chuyện này, Đường Kính Chi thầm thở phào, may mấy ngày trước mình cẩn thận xử lý không thể to, nhưng bề ngoài tức giận vỗ mạnh bàn, chén trà lên cao, quay sang nhìn Thị Mặc, quát hỏi.
Người có biết việc này không?
Thị Mặc ngơ ngác đáp.
Bẩm nhị gia, nô tài chưa bao giờ nghe thấy chuyện này.
Hả, thực sự chưa bao giờ nghe thấy sao?
Đường Kính Chi vờ vịt hỏi.
Thị Mặc càng làm ra vẻ mờ mịt.
Không có ạ.
Nhị gia. Chuyện này chính xác vạn phần, cáo trạng vô danh còn trong tay đại nhân nhà tiểu nhân.
Hoắc Canh Sinh đi tới một bước, nói chắc địch.
Cáo trạng vô danh này do tên cậu quan nhà các ngươi viết chứ gì?
Đường Kính Chi nheo mắt hỏi.
Người cha rõ chưa, đúng là Tam gia làm chứ?
Y Lìa nhìn thấu kẻ này rồi, trước đó thấy Hoắc Canh Sinh thay đổi thái độ nhanh như thế còn đánh giá cao hắn, nhưng xem ra cũng chỉ có cái bản lĩnh luồn túi lịnh bợ mà thôi, tính ra còn kém cả tên Lý Trung biết rào trước chắn sau kín kẽ.
Cái này.
Hoắc Canh Sinh không biết nói sao, chuyện này bọn chúng đã tra rõ ràng rồi, nhưng không thể chứng minh được vì toàn bộ người nhà của người bị hại đột nhiên biến mất, nhưng hắn vẫn khẳng định.
Bẩm nhị gia, chuyện này tuyệt đối chính xác, nếu không ngại cứ cho hạ nhân đi tra.
Đường Kính Chi và Thị Mặc nhìn nhau, đều thấy khó hiểu vì sao Hoắc Canh Sinh lại chắc chắn như thế, chẳng lẽ hai nữ tử kia bị người ta bắt về rồi.
Đường Kính Chi phủ định suy nghĩ này, không thể nào, nếu hai nữ tử đó trong tay bọn chúng. Hoắc Canh Sinh sao lại bảo mình cho hạ nhân đi tra?
Không phải phải ta không tra, mà là mấy ngày trước Tam gia không khỏe, được Lao Thái Quân đưa tới trang viên ngoài thành nghỉ dưỡng rồi, thiếp thất bên cạnh hắn cũng đi theo.
Nói tới đó Đường Kính Chi đột nhiên hiểu ra vì sao đối phương trở nên chắc chắn như vậy, mà tựa hồ cũng nhận định ý sẽ điều tra.
Tất cả là vì Đường Lễ Chi.
Vì những phân tích của Đường Kính Chi, Đường Lao Thái Quân hoàn toàn hết hy vọng vào Đường Lễ Chi, tránh nảy sinh xung đột, đã đưa hắn ra biệt viện ở ngoài thành ở. Đi cùng còn có mẹ đẻ Đường Lễ Chi là Chân Di Nương, cùng mấy phòng thiếp thất.
Đường Lễ Chi rớt đài tạo thành oanh động nhất định trong đường phủ, chưa hết, vì Đường Lao Thái Quân còn thay máu lượng lớn hạ nhân trong phủ, những kẻ bị bán đi là những kẻ chọn nhầm phe, không còn thích hợp ở lại trong phủ nữa.
Mặc dù đây là gia sự của đường phủ, nhưng vì gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên người ngoài không khó nghe ngóng rõ ràng, mà tin tức này rơi vào tai đám Điền Cơ, tất nhiên cho rằng huynh đệ Đường Kính Chi bất hòa, thời đại đó. Hào môn đại diện thường xuyên diễn ra vở kịch tranh đoạt gia sản, có lần nào không chết vào người.
Cho nên có lẽ bọn chúng đoán, nếu như mình biết việc làm của Đường Lễ Chi, tất nhiên lợi dụng cơ hội để diệt trừ hắn hoàn toàn,
hiện còn Lao Thái Quân tọa chấn, vậy mình không thể đích thân ra tay, vậy chọn cách khác, báo quan, nhờ tay quan phủ đạt được mục đích. Nghĩ thấu rồi Đường Kính Chi cả kinh, xem ra đám người này nhất quyết muốn chiếm đoạt gia sản của Đường gia rồi. Nhị gia, không biết Tam gia ở trong quan viên nào của quý phủ. Nếu ngài không tiện tra, có thể giao cho tiểu nhân đi làm. Hoắc Canh Sinh nói câu này không che giấu được kích động trong lòng. Trước khi tới đây bên trên đã nói, trong hai chuyện chỉ cần hắn có thể thuyết phục Đường Kính Chi báo quan một chuyện là sẽ thưởng 100 lượng. Hoắc Canh Sinh ăn cơm nhà quan, mỗi tháng chỉ có 300 đồng, 100 lượng này với hắn là khoản tài phú cực lớn rồi. Nhị gia, cưỡng chiếm dân nữ không phải là chuyện nhỏ, nếu Tam gia làm chuyện ác độc nhường đó, nên đưa lên quan phủ thì hơn. Thị Mặc đột nhiên lên tiếng. Có điều chuyện này phải tra cho rõ ràng, nếu không làm vấy bẩn thanh danh Tam gia thì không hay. Nô tài còn nhớ trước kia do đại quản gia đưa Tam gia đi, hay là gọi Tam gia tới hỏi xem bên cạnh Tam gia có mấy phòng thiếp. Được, ngươi đi gọi đại quản gia tới cho ta. Đường Kính Chi nói xong, Thị Mặc chạy đi như một cơn gió. Chương 51, xéo. Thị Mặc đi chuyến này rất lâu, Đường Kính Chi chỉ ngồi uống trà, ung dung điềm tĩnh, còn Hoắc Canh Sinh thì mỗi lúc một mất kiên nhẫn, cứ như có đinh dưới đít, người xoay đi xoay lại. Nhấp nha nhấp nhổm thế nào cũng chẳng dễ chịu hơn. Nhị gia, đại quản gia đã tới. Tiếng hạ nhân bên ngoài truyền báo, rồi Từ Phúc vào Thị Mặc đi vào đại sảnh. Nô tài thỉnh an nhị gia. Từ Phúc cung kính dập đầu thi lễ. Đứng dậy đi, Từ quản gia vất vả rồi, hãy ngồi xuống trả lời. Thị Mặc đi tới đỡ Từ Phúc ngồi xuống ghế, rót chén trà nóng, sau đó quay trở lại đứng sau Đường Kính Chi. Nhị gia, xin hỏi người tìm nô tài tới có chuyện gì? Từ Phúc ngồi trên ghế hơi không mình hỏi. Đường Kính Chi lơ đễnh nhìn Hoắc Canh Sinh, hỏi. Ừm, chuyện nội viện Đường gia, ngoại trừ Lãi Thái Quân gia thì ông là người biết rõ nhất, cho nên ta tìm ông tới hỏi Tam gia tổng cộng có mấy phòng thiếp. Bẩm nhị gia, Tam gia có tổng cộng 3 phòng thiếp. Ồ, vậy ông có biết nhà mẹ đẻ của mấy phòng thiếp đó ở đâu không? Có chuyện cướp đoạt về không? Đường Kính Chi không cần dặn cũng biết Thị Mặc đã nói những điều nên nói với Từ Phúc rồi, cho nên hỏi rất chấn định. Nghe tới đó Hoắc Canh Sinh dương thai lên thật cao. Mặt mày khẩn trương. Bẩm nhị gia, nhà mẹ đẻ 3 phòng thiếp này ở đâu nô tài biết rất rõ, tuyệt đối không có chuyện cướp đoạt gì hết đâu ạ. Từ Phúc lắc đầu, đáp rất chắc chắn. Không thể nào, chuyện này tiểu nhân tự mình tra mà. Hoắc Canh Sinh nghe vậy cũng lên, 100 lượng bạc, không thể bay mất như vậy được. Từ Phúc ngồi ngay ngắn trên ghế, lãnh đạm liếc nhìn Hoắc Canh Sinh, mặc dù ông ta chỉ là một hạ nhân, nhưng tự cho rằng thân phận cao hơn tên quan sai này không ít, khi Đường Kính Chi ra hiệu nói tiếp mới lên tiếng giải thích. Nhị gia, mấy phòng thiếp của Tam gia đều do Lão Thái Quân đích thân chọn, làm sao có chuyện cưỡng chiếm dân nữ? Hơn nữa 3 vị di nương đó đều là gia sinh tử của Đường gia, tuyệt đối không có chuyện cưỡng chiếm. Gia sinh tử tức là cha mẹ của bọn họ là nô tài của Đường gia, cả đời bọn họ là nô tài của Đường gia, không có thân phận tự do, cho dù Đường gia có đánh chết bọn họ thì quan phủ cũng không có quyền can thiệp, đừng nói tới làm tiểu thiếp cho chủ. Không thể, nhất định ông bỏ sót rồi. Hai nữ tử đó trước khi vào Đường phủ đều là phụ nữ có chồng. Hoắc Canh Sinh nhảy dựng lên nói lớn. Can dỡ, trước mặt nhị gia mà ngươi dám hò hét à, không hiểu quy củ. Từ Phúc vô bàn đứng dậy, giọng nghiêm khắc. Hoắc Canh Sinh giật nảy mình, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Từ Phúc không giống như Thị Mặc, ông ta làm quản gia cho Đường gia nhiều năm, ra lệnh hạ nhân đã quen, trên người tự có uy thế, cho nên Hoắc Canh Sinh sợ hơn cũng là bình thường. Phất mạnh ống tay áo về phía Hoắc Canh Sinh. Từ Phúc nói với Đường Kính Chi. Nhị gia, nô tài thân là đại quản gia của Đường phủ, nếu không biết chủ tử có mấy phòng thiếp, vậy thành trò cười cho thiên hạ rồi. Đường Kính Chi không đưa ý kiến ngay, mà liếc mắt qua lại giữa Từ Phúc và Hoắc Canh Sinh, tựa hồ khó quyết đoán, Hoắc Canh Sinh nóng ruột muốn thúc giục, nhưng bị Từ Phúc mắng cho một trận, không dám chủ động lên tiếng nữa. Theo lý mà nói Hoắc Nha Dịch là quan sai, hẳn không nói oan cho Tam gia, nhưng Từ quản gia nói có lý, ông ấy trông nom Đường gia nhiều năm như thế. Sao lại không hiểu Tam gia có mấy phòng thiếp? Ta là nhị ca, nhưng thường xuyên ra ngoài, chẳng biết, nói ra nếu như hai nữ tử kia trước khi cướp về đều đã là người có gia thất, vậy Hoắc Nha Dịch hẳn phải biết người nhà bọn họ ở đâu chứ? Hoắc Canh Sinh sợ nhất Đường Kính Chi hỏi câu này, lắp bắp không nói ra lời. Sao, chẳng lẽ Hoắc Nha Dịch ngay cả khổ chủ cũng không tìm thấy mà đã tới Đường phủ ta tra xét? Đường Kính Chi biết lửa đã đủ, mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói. Hoắc Canh Sinh sởn gai úc, rối rít xua tay. Không không, tiểu nhân không tới tra xét, là đại nhân nhà tiểu nhân nhận được cáo trạng vô danh, cho nên mới sai tiểu nhân tới hỏi qua. Hừ, cáo trạng vô danh. Hoắc Nha Dịch, ngươi coi Đường gia là cái gì? Tùy tiện kiếm một lý do là có thể tới tra xét sao? Cưỡng chiếm dân nữ là vi phạm luật pháp, là đại tội phải ngồi nhà lao, sao có thể tùy ý như thế? Nếu vì vậy mà làm hỏng thanh danh của Đường phủ, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Đường Kính Chi giận dữ quát. Hoắc Canh Sinh sợ tới run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là quỳ xuống, lúc này hắn chẳng nghĩ tới 100 lượng bạc kia nữa, chỉ mong Đường Kính Chi nguôi giận là được, thế lực Đường gia lớn cỡ nào hắn biết rõ, nếu Đường gia muốn gây phiền toái cho hắn, chỉ cần ngầm dở chút thủ đoạn đủ lấy mạng của hắn. Tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc, mong đại nhân đại lượng tha cho. Lão Tuét, Vương đại nhân là người công chính nghiêm minh, sao có thể vì là đơn vô danh mà đi tra xét Đường gia ta? Ngươi coi Đường gia ta dễ bắt nạt sao? Hoắc Canh Sinh không ngờ Đường Kính Chi dáng vẻ thư sinh nho nhã, vậy mà nói giận là nổi giận ngay được, so với người điểm đạm lúc đầu như hai người khác nhau, luôn miệng xin tha. Thị Mặc cũng thừa cơ chửi mấy câu cẩu nô tài, xuất sinh, có điều lúc nãy ra khỏi đại sảnh có người báo một chuyện, cần mau chóng nói cho chủ tử, liền nói. Nhị gia, dẫn tên cẩu nô tài này mất thân phận của người, để hắn xéo mau thì hơn. Từ Phúc đứng lên khuyên. Đúng vậy, nhị gia lấy sức khỏe làm trọng. Đường Kính Chi phất ống tay áo, chỉ lạnh lẽo nói một chữ xéo, Hoắc Canh Sinh vội vàng cò chân chạy. Tới khi chạy khỏi Đường phủ, Hoắc Canh Sinh mới yên tâm trở lại, nghĩ mình Đường Đường thân phận quan sai, nhưng bị người ta chửi mắng như chó, trong lòng căm phẫn ta nhổ vào, chẳng qua có vài đồng tiền thối, tưởng ghê gớm lắm à. Đường gia là đại hộ có tiếng ở Lạc Thành, Hoắc Canh Sinh sợ người ta tìm mình gây phiền phức, co càng chạy, qua mấy con phố, tới trước cổng một tiểu viện rồi dừng lại. Trước tiên ngó nghiêng xung quanh một lúc, thấy không có ai, hắn đưa tay gõ cửa, ba tiếng lớn hai tiếng nhỏ, đó là ám hiệu quy ước trước. Cửa mở ra một khe vừa đủ, Hoắc Canh Sinh không nói một lời lách mình đi vào. Lúc này trong đại sảnh tiểu viện có một người trung niên tuổi trên 40, mặt gầy dài, cằm để râu ba trọng, trông như con sơn dương, khó mà tưởng tượng được lại có người mang bộ mặt thế này. Hoắc Canh Sinh vào phòng báo cáo chuyện hôm nay tới Đường phủ, chi tiết tới từng lời đối thoại, từng biểu hiện của Đường Kính Chi. Người trung niên đó nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe, tới khi Hoắc Canh Sinh nói xong mới khẽ phất tay bảo hắn lui. Trầm tư hồi lâu người trung niên mới mở mắt ra, hừ một tiếng, tưởng Đường gia ta dễ bắt nạt. Chẳng lẽ tên Đường Kính Chi đó nói cho mình nghe? Hắn biết bản quan muốn hạ thủ với Đường gia cho nên mới nhẫn nhịn không báo quan. Nếu đúng là thế thì phiền phải rồi. Chậm rãi đứng dậy, người trung niên đi lại trong phòng, nhớ lại biểu hiện của Đường Kính Chi mà Hoắc Canh Sinh kể, cứng rắn không hoảng sợ, mày càng nhíu chặt, Đường gia nhất định phải hạ. Nếu không chưa nói tốn công mà chẳng kiếm chắc được gì, còn bị người bên trên trách tội, chỉ là Đường gia mặc dù không có người trên triều, nhưng thân phận Đường Lao Thái Quân đó không đơn giản, không có lý do chính đáng, hắn cũng bị hỏi tội. Người trung niên đó dây thái dương, cuối cùng mặt trầm xuống, hạ quyết tâm bất kể thế nào cũng không thể vì chuyện này mà bị bên trên trách tội, hỏng mất tiền đồ, cùng lắm gì dùng chút thủ đoạn phi thường. Chương 52, lo lắng của hai tiểu nha đầu. Nhìn Hoắc Canh Sinh chạy trối chết, Đường Kính Chi và Thị Mặc nhìn nhau cười lớn, Từ Phúc vuốt ve tròm râu ngắn cười nhẹ. Nhị gia, nếu không còn chuyện gì nữa nô tài xin lui. Từ Phúc thấy Thị Mặc cười xong có vẻ ngập ngừng, liền chủ động đứng lên thi lễ. Ừm, đại quản gia về trước đi. Đợi Từ Phúc rời đại sảnh đi xa rồi Thị Mặc mới vội va nói. Nhị gia, Đường Uy truyền tin về nói bốn châu lớn phương Bắc có rất nhiều nơi bùng phát nạn châu chấu quy mô nhỏ. Chắc không? Đường Kính Chi thu lại nụ cười. Thị Mặc gật đầu xác nhận. Tin tức này cực kỳ chính xác. Vốn theo suy đoán của Đường Kính Chi, thời gian nạn châu chấu bùng phát phải nửa tháng nữa, đột nhiên nghe tin này, Đường Kính Chi không khỏi rối trí, hỏi gấp. Đường Uy đâu, hắn có nói chuyện thu mua lương thảo làm thế nào rồi không? Thị Mặc chưa kịp trả lời, y đã xua tay. Bỏ đi, để ta đích thân đi hỏi. Vì Đường Uy là ám vệ, nên không thể đường hoàng đi vào đường phủ, Đường Kính Chi muốn gặp hắn cũng phải che giấu ánh mắt của người khác, dưới tình huống bình thường. Đều do Thị Mặc đảm nhận nhiệm vụ truyền tin, Thị Mặc biết tình hình khẩn cấp, vội đi trước dẫn đường. Lúc rời đại sảnh, đi được vài trăm mét, Thị Mặc đột nhiên dừng bước, nhớ lại tình hình lúc tìm đại quản gia, khi đó nhị mãi mãi ngồi ở chủ vị sắc mặt tìm tái, hắn do dự định đem chuyện này nói với nhị gia, nhưng thấy nhị gia có vẻ rất nóng đội, liền thôi không nói nữa, thầm nhủ đợi chuyện này xử lý xong nói với nhị gia cũng không muộn. 14-18 Lâm Úc Hương sáng sớm tinh mơ đã bị hai tiểu nha đầu dựng dậy. Lòng ấm ức không thôi, nhưng nàng là thê tử của Đường Kính Chi, đúng là chẳng có lý nào tướng công đã dậy, thê tử lại ngủ nướng, may mắn Đường Kính Chi không chú trọng quy củ lắm, nếu không nàng còn phải hầu hạ y mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng. Thêm nữa Đường Lao Thái Quân đã bảo rồi, nàng phải ngủ cùng giường với Đường Kính Chi, nếu nàng dậy quá muộn, Lao Thái Quân sẽ nghi ngờ, đến lúc đó có khi không đơn giản là phạt quỷ hay trách mắng. Nhị nãi nãi, hôm qua đã giao hẹn rồi, phải nhận sai với nhị gia mà, sao vừa rồi người không nói. Chi Thu thấy Chi Đông đi Tú Hoa Hải cho Lâm Úc Hương xong liền kéo nàng xuống giường cầu nhỏ. Lâm Úc Hương không muốn nghe hai tiểu nha đầu này thuyết giáo, cho nên không dám lên tiếng phản bác. Ta dậy muộn mất một bước là gì, hơn nữa ý chạy nhanh như thỏ vậy, nhất định có đại sự phải làm, ta sao giữ nổi. Ôi chao, nhị nại nại à, người làm sao có thể nói nhị ra là thỏ, nếu truyền tới hai lão thái quân thì biết phải làm sao. Chi Thu dậm chân, lo lắng ngó ra ngoài cửa, sợ có cái thai dài nào nào đang dương lên nghe thấy. Tối qua nhị gia bỏ lại nhị mãi mãi về tiểu viện một mình thực sự làm hai tiểu nha đầu lo sợ, Chi Đông cũng lên tiếng. Dù sao cũng chỉ là nhận sai thôi mà, có mất thời gian mấy đâu, nhị mãi mãi nghe bọn nô tỳ khuyên một câu đi, hãy kiếm cơ hội nhận sai với nhị gia. Được được. Hai Lâm Úc Hương không chịu nổi hành hạ, được luôn mồm, Chi Đông và Chi Thu nghe thế mới cười vui vẻ lại. Nhị mãi mãi, hôm nay người định mặc bộ y phục nào? Chi Đông vừa cởi đai lưng của Lâm Úc Hương vừa hỏi. Lâm Úc Hương túi xuống nhìn y phục trên người, thuận miệng đáp. Không cần thay, cứ mặc bộ này đi, ta mới mặc trưa hôm qua thôi mà. Như thế sao được, bộ y phục này có rất nhiều chỗ bị nhăn rồi, sao có thể mặc đi ra ngoài được? Chi Thu phản đối ngay tức thì, mặt mày như đoán phụ khuê phòng. Nhị mãi mãi cũng thật là, sao người có thể mặc nguyên y phục mà ngủ được chứ? Tiểu nha đầu này nghĩ, nếu nhị mãi mãi mà cởi y phục ra, dù nhị gia có là thánh nhân cũng không kiềm lòng được. Lâm Úc Hương sao không hiểu nha đầu này có ý gì, mặt nàng đỏ lên, vợ như không nghe thấy, quay đầu sang bên làm ra vẻ đang xem xét y phục. Chi Đông cũng ra sức lắc đầu, không đồng ý để Lâm Úc Hương mặc y phục hôm qua, nó lấy tay chống cằm, chế môi ra suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên. Có rồi, nhị mãi mãi, người đợi chút, nô tỳ đi lấy cái này cho người. Nói xong nàng chạy ủ khỏi phòng, tới gian bên cạnh tìm kiếm, Chi Thu thì kéo Lâm Úc Hương ngồi xuống, sau đó vắt khăn, cẩn thận lau mặt cho Lâm Úc Hương. Tiện thể làm nhảm bên thai Lâm Úc Hương một hồi, tư tưởng chủ yếu vẫn là khuyên nàng tìm cách bắt giữa trái tim của nhị gia. Từ lúc vào đường phủ, đám bốn người Chi Đông mỗi ngày phải bỏ một thời gian ra đi học quy củ từ tưởng Vi-a-di vốn là nha hoàn thiếp thân chức của đường Lao Thái Quân, cho nên có nhận thức đại khái về lễ tiết trong hào môn đại viện, lúc nhàn rỗi cũng hứng thú nghe kể chuyện thâm cung bí sử trong các đại trạch viện, vì thế bất chi bất giác tư tưởng thay đổi, mới xúi dục Lâm Úc Hương lấy lòng nhị gia không biết chán. Những câu chuyện chúng được nghe, nữ nhân qua nửa đều có những kết thúc bi thảm, nam nhân thì máu lạnh vô tình vô nghĩa, mấy tiểu nha đầu sợ lắm, sợ sau này nhị mãi mãi không được lòng nhị gia mà có kết thúc như vậy. Một lúc lâu sau Chi Đông mới ôm một bộ váy lụa màu đỏ rực đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, Chi Thu thấy vậy kéo Lâm Úc Hưng dậy, hai tiểu nha đầu cầm chiếc váy dài tíu tít ướm thử trên người nàng. Chẳng qua là bộ y phục thôi, việc gì phải kén với chọn. Lâm Úc Hương thấy hai tiểu nha đầu liễu dĩu không ngớt, mất kiên nhẫn nói. Chi Thu không tán đồng. Nhị mãi mãi, hôm nay khác. Đúng thế nhị mãi mãi quên rồi sao, hôm qua người được Lao Thái Quân cấp quyền, muốn xử lý Lý Quản sự, hôm nay người cần phải ăn mặc cho ra dáng một chút, không thể để đám hạ nhân xem thường. Chi Đông cũng dừng tay lên tiếng. Lâm Úc Hương ngớ người, lúc này mới nhớ ra hôm nay còn có chuyện phiền toái cần xử lý, không khỏi đau đầu. Hai tiểu nha đầu nói xong, lại cúi đầu giúp Lâm Úc Hương mặc thử, xem chỗ nào chật, chỗ nào không vừa. Không ngờ trực tiếp lấy kim ra tu sửa. Lâm Úc Hương học y thuật từ nhỏ, trong nhà lại chỉ có mỗi Lâm Tú Tài là nam nhân, cho nên chuyện thêu thùa may vá chẳng biết chút gì, nhìn hai tiểu nha đầu cầm kéo cầm châm hy hoáy một lúc sửa xong y phục, lòng hâm mộ lắm, món may vá này khi lớn lên nàng cũng học qua một khoảng thời gian, nhưng cầm kim khó hơn dùng ngân châm nhiều. Hai tiểu nha đầu tu sửa xong lại mặc lên người Lâm Úc Hương, nhìn ngắm chán chê mới kéo nàng tới trước gương đồng, để nàng tự xem. Lâm Úc Hương khi sống trong Lâm Phủ không được quan tâm, về sau Lâm Tú Tài nuôi dưỡng, điều kiện trong nhà cũng không tốt, cho nên không để ý chuyện ăn mặc, thấy vừa vặn kín đáo sạch sẽ là được, nàng cũng hiểu dung mạo mình không tệ, cũng tính là một mỹ nhân, nhưng hôm nay ngắm nhìn mình trong gương không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy làn da như tuyết như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng, bản thân nàng nhìn cũng phải ngạc nhiên, thì ra trang điểm tỉ mỉ, mình lại lộng lẫy lay động lòng người như thế. Chẳng trách người ta nói người người nhỏ lụa. Trang điểm và không trang điểm khác nhau quá xa. Chi Đông chọn chiếc váy đỏ này bất kể là từ chất liệu hay may vá đều cực kỳ tinh tế cầu kỳ, mặc lên trên người làm cô thiếu nữ 17 tuổi đột nhiên tăng thêm không ít sự thành thục và cao quý, trước ngực áo thêu đóa hoa mẫu đơn, không lớn không nhỏ, cành hoa chạy từ ngực kéo xuống quấn vòng eo nhỏ. Chi Thu lại chọn thêm đai lưng màu tím, làm bầu ngực vốn khá khả quan của nàng càng thêm hút mắt, tôn thêm vóc dáng tha thước của nàng, quyến rũ mà không dung tục, đẹp tới mức làm người ta ngạt thở. Chương 53, Hoa Mi. Nhị mãi mãi đẹp quá, cả tiên nữ trên trời cũng không thể sánh bằng. Chi Thu tròn mắt nhìn kiệt tác của mình, thốt lên. Chi Đông vừa định lên tiếng phụ họa thì bị Lâm Úc Hương tỉnh lại nói trước.
Tiên nữ cái gì, các ngươi chỉ biết định chủ tử, không sợ người ngoài nghe thấy cười cho à?
Chẳng có đâu, luận dung mạo ở trong đường phủ có ai so được với nhị nãi nãi, cho dù có kẻ chê bai cũng là do ghen ghét mà thôi.
Chi Thu bĩu môi nói.
Được rồi, hai đứa các ngươi không biết thẹn, nhưng ta không chịu nổi, thay bộ y phục khác đi.
Lâm Úc Hương cảm thấy bộ y phục này thì đẹp thật nhưng quá bắt mắt.
Không được.
Chi Đông và Chi Thu cùng ngăn cản, sau đó kéo Lâm Úc Hương ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc cho nàng. Lâm Úc Hương không chống lại nổi hai tiểu nha đầu, thêm vào nàng cũng rất thích bộ y phục này, nên đành thôi.
Vén mái tóc dài lên, Chi Đông búi tóc cho Lâm Úc Hương, còn Chi Thu lấy ra một cái hộp sơn đỏ trong ngăn kéo, bên trong đều là trang sức khi Lâm Úc Hương kết hôn được Đường Lao Thái Quân mua cho.
Nhị nãi nãi xem cái châm hoa mai trắng này có đẹp không?
Chi Thu lấy một cái châm ra cắm lên tóc Lâm Úc Hương nhìn nó.
Lâm Úc Hương nhìn qua loa, chẳng có ý kiến gì, Chi Đông không tán thành.
Không được, hôm nay nhị nãi nãi phải trang điểm cho quý phái, màu trắng không hợp, lấy cái châm tuyết liên hoa màu tím đi.
Chi Đông vừa nói vừa lấy trong hộp chiếc châm tím ra, Lâm Úc Hương vốn chẳng bận tâm, nhưng liếc qua một cái liền chú ý ngay, chỉ thấy chiếc châm toàn thân ánh tím lưu chuyển, chế tác cầu kỳ. Những cánh hoa nhỏ đều đặn sinh động, cực kỳ đẹp mắt.
Chi Thu cầm hai cái châm so sánh, cũng thấy cái tím đẹp hơn, cẩn thận cắm châm lên búi tóc Lâm Úc Hương, quả nhiên, có trang sức phụ trợ, Lâm Úc Hương càng đẹp thêm ba phần.
Thấy bản thân trong gương rực rỡ một cách thái quá, Lâm Úc Hương không dám để hai tiểu nha đầu tiếp tục trang điểm thêm cho nữa, chỉ trang điểm qua loa, lấy lý do thỉnh an Lao Thái Quân, vội vàng đi ra ngoài.
Trên đường đi hai tiểu nha đầu chu mỏ ra, rất là bất mãn, trong lòng nghĩa, thêm vài món trang sức nữa. Đảm bảo nhị gia mà nhìn thấy sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng tới nữ nhân nào khác.
Đường Lao Thái Quân mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, khi Lâm Úc Hương tới cửa, bà đã dâng hương cho đạo tuân rồi, Hàm Hương ở cửa thấy Lâm Úc Hương tới, khẽ gật đầu, vào phòng nói nhỏ.
Lao Thái Quân, nhị mãi mãi tới thỉnh ăn người.
Bảo vào đi.
Lao Thái Quân mở mắt ra, để Hàm Hương đỡ dậy từ bộ đoàn, thong thả đi ra ngoài.
Hàm Hương nói vọng ra ngoài, tiếp đó có tiếng len keng, rẽ cửa bị vén ra. Đường Lao Thái Quân vốn vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đó, đưa mắt nhìn một cái, tức thì thất thần.
Hình bóng xa xăm trong quá khứ hiện ra trước mắt, mấy chục năm trước, mỗi sáng sớm bà cũng tới nơi này thỉnh an bà, khi đó bà cũng lộng lẫy tuyệt thế như vậy.
Tôn tức thỉnh an Lão Thái Quân.
Lâm Úc Hương không chú ý tới vẻ khác lạ của Đường Lao Thái Quân, thong thả đi tới thi lễ.
Ký ức tràn về, Đường Lao Thái Quân trở nên hiền hòa hơn so với trước nhiều, mỉm cười nói.
Úc Hương, cháu đúng là mỹ nhân trời sinh, nào. Lại đây cho nãi nãi nhìn một chút.
Nghe thấy Lao Thái Quân xưng là nãi nãi, Lâm Úc Hương kinh ngạc, người trong phủ ai chẳng biết Lao Thái Quân này thiên vị hết sức, trừ người họ Đường ra không ai dám gọi bà là nãi nãi.
Hàm Hương cũng không ngờ Lao Thái Quân hôm nay lại đổi cách xưng hô, nàng len lén đưa mắt quan sát, lúc này mới phát hiện ra Lao Thái Quân hôm nay khác với mọi ngày, nụ cười thêm vài phần chân thành và hiền tử.
Đợi Lâm Úc Hương tới gần trước mắt, Đường Lao Thái Quân thân thiết nắm tay nàng, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp.
Úc Hương hôm nay trang điểm rất đẹp, làm Lao bà tử này nhìn cũng hoa cả mắt, có điều vẽ mắt chưa được.
Hàm Hương, ngươi mang hộp phấn của ta tới đây, cả bút vẽ mi nữa.
Vâng.
Hàm Hương xoay người vào phòng trong.
Lao Thái Quân, tôn tức hầu hạ người mới đúng chứ, sao có chuyện để người vẽ mi cho tôn tức?
Đường Lao Thái Quân đột nhiên thân thiết như thế, làm Lâm Úc Hương không thích đứng được.
Không sao.
Đường Lao Thái Quân vỗ bàn tay non mịn của Lâm Úc Hương, ánh mắt ngày càng giống lúc bà nhìn Đường Kính Chi.
Lâm Úc Hương bị nhìn chằm chằm chịu không thấu, lại không dám rút tay về, ngượng ngùng bối rối, chỉ biết túi gằm mặt xuống.
Hàm Hương bê một cái hộp gỗ đỏ thấm tinh xảo ra, bên trên hoa văn điêu khắc phức tạp, nhìn là biết ra không ít. Đường Lao Thái Quân lấy bút vẽ mi, chấm ít phấn màu đen, đưa một tay nâng chiếc cằm trăng như tuyết của Lâm Úc Hương lên.
Mặc dù hôm nay Đường Lao Thái Quân trở nên thân thiết khác thường, nhưng Lâm Úc Hương không dám nhìn vào mắt bà, đành nhắm mắt lại.
Đường Lao Thái Quân cầm bút vẽ, trước tiên cẩn thận quan sát khuôn mặt Lâm Úc Hương. Mới bắt đầu từ gốc chân mày, hương theo phía lông mày mọc, từ dưới vẽ lên, nét bút nhẹ nhàng, khuôn mặt chuyên chú, theo từng nét bút hoàn thành, tinh thần bà dần bà mơ hồ, cứ như không phải đang vẽ mày cho Lâm Úc Hương, mà là vẽ mày cho chính mình mấy chục năm trước.
Khi còn trẻ Đường Lão Thái Quân là một đại mỹ nhân, nếu không đã chẳng bước qua được đại môn danh giá của Đường gia, còn nhớ năm đó bà của bà cũng đã vẽ mày cho bà, khi ấy Đường Lão Thái Quân không hiểu vì sao bà của mình xưa nay nổi danh nghiêm khắc lại nổi hứng vẽ mi cho mình. Cho tới tận hôm nay bà mới cảm thụ sâu sắc được ý tứ đó.
Uyên ương trước tiểu dục song phi.
Khả liên vị lao đầu tiên bạch.
Xuân ba bích thảo.
Hiểu hàn thâm sứ.
Tương đối dục hồng y hề.
Ba.
Uyên ương dệt cánh muốn cùng bay.
đáng thương tóc trắng xua giả tới. Sóng xuân có biết, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai. Đường Lao Thái Quân không biết bài thơ trong Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đó, tâm cảnh cũng khác, nhưng bi thương giống nhau, mỹ lệ không còn, thanh xuân rời xa, giai nhân tuyệt thế xưa nay tóc mai đã trắng, nếp nhăn hằn sâu, với một mỹ nhân mà nói, đó là bi ai bậc nào. Lâm Úc Hương nhắm mắt, mặc cho Đường Lao Thái Quân vẽ mày cho mình, chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy Đường Lao Thái Quân nâng cằm mình không có bất kỳ động tác gì, hé hé mắt ra, chỉ thấy vẻ mặt Đường Lao Thái Quân phức tạp, xen lẫn vui vẻ, trầm tư, lãnh đạm, thống khổ và thê lương. Có lẽ mỗi một vẻ mặt đó đều ẩn chứa một câu chuyện, sâu chuỗi toàn bộ lại, chính là hơn nửa đời người đã qua của Đường Lao Thái Quân. Lâm Úc Hương không dám mở miệng chen vào, đứng đó như tượng gỗ, ngay bản thân nàng cũng không phát hiện ra, trong đôi mắt sáng của nàng phản chiếu chân thật một lao phụ nhân hơn 50 tuổi, một con người không đeo trên người cái mặt nạ nào, thật, chính vì thật mà tàn khốc. Lại trải qua thời gian rất dài trong đại sảnh mới có một tiếng thở dài đó lọt vào tai mỗi người, đem tới suy tư khác nhau. Lâm Úc Hương thấy chút xót xa vô cớ, muốn an ủi, nhưng không hiểu phải nói ra sao. Hàm Hương thì ngạc nhiên nhìn Đường Lao Thái Quân, trầm tư nghiền ngẫm. Chi Đông Chi Thu thì giật mình, hai tiểu nha đầu non nớt chưa trải đời hoang mang lo sợ. Úc Hương, lão thân già rồi, ngươi lui đi, sáng nay không cần hầu ta dùng cơm nữa. Đường Lao Thái Quân nói xong đứng dậy, Hàm Hương vội đi tới đỡ lấy cánh tay bà, chỉ cảm thấy cánh tay đó hôm nay nặng hơn thường ngày rất nhiều, mơ hồ như hơi run run. Chương 54, tin đồn. Cùng tiễn Lao Thái Quân. Lâm Úc Hương nhún eo thi lễ, tới khi bóng lưng Lao Thái Quân khuất sau rèm, nàng mới đứng dậy, hít sâu một hơi, gạt bỏ những tình cảm kỳ lạ vô cớ nổi lên trong lòng, đi ra bên ngoài. Chi Đông Chi Thu thấy chủ tử xoay người, vốn định đi theo, nhưng thấy hai hàng lông mày dài của chủ tử, tức thì sửng sốt, hàng mi liếu thanh thoát thường ngày trở nên dày đậm hơn nhiều, cuối hàng mi vút cao cong lên, làm Lâm Úc Hương thêm phần mạnh mẽ, đôi mắt cũng tròn to hơn, phượng uy mười phần. Hai tiểu nha hoàn nhìn nhau, thầm kinh sợ thán phục, vị Lao Thái Quân này không đơn giản, chỉ vẽ mày thôi mà làm người ta trở nên khác hẳn. Hàm Hương đỡ Đường Lao Thái Quân vào phòng trong, thấy bà phất tay, rồi một mình đi về phía giường. Bóng lưng lẻ loi, Hàm Hương im lặng lùi ra, tới cửa đột nhiên sực nhớ, hỏi. Lao Thái Quân, hôm nay nhị mãi mãi phải thẩm vấn Lý Quản sự, người thấy nô tỳ có cần tới đó xem không? Nghe câu này, bóng người hơi lom khom già yếu của Đường Lao Thái Quân đột nhiên chấn động, lưng lại lần nữa thẳng lên. Nhị mãi mãi từ khi gả vào Đường phủ đây mới là lần đầu tiên quản lý gia sự, mà chuyện đầu tiên lại là tra xét Lý Trung, một tâm phúc của Lao Thái Quân, tin tức này không chân mà chạy, tạo thành xôn xao trong Đường phủ. Đám nha hoàn hạ nhân rảnh rỗi lén tụ tập thì thầm với nhau đủ điều. Có người nói, nhị mãi mãi rất ghê gớm, tóm lấy chuyện Lý Quản sự là tâm phúc của Lao Thái Quân lại làm bao chuyện ác không thể tha thứ, ép Đường Lao Thái Quân cấp quyền cho mình. Người khác phản đối, nói Đường Lao Thái Quân không ưa nhị mãi mãi, cố ý để nàng xử trí Lý Quản sự, sau đó tìm một chỗ nào đó không thỏa đáng, kiếm cớ làm mất mặt nàng một phen. Còn có người bảo, nhị mãi mãi lúc mới gả vào Đường phủ chịu quá nhiều khinh khi, mất hết thể diện. Sợ về sau không quản được hậu viện Đường ra, cho nên mới xin Đường Lao Thái Quân việc này, muốn giết gà dọa khỉ lập uy. Người kinh nghiệm hơn gạt đi, lên mặt nói Lao Thái Quân thấy mình già rồi, tinh thần không còn như xưa, định bồi dưỡng nhị mãi mãi, để nhị mãi mãi lập uy, cho nên mới giao việc này cho nhị mãi mãi xử lý, khảo nghiệm và dạy dỗ nhị mãi mãi. Thôi thì mỗi người một kiểu, làm quan hệ giữa Lâm Úc Hương và Đường Lao Thái Quân phủ thêm màn thần bí, làm đám hạ nhân thêm thận trọng. Sợ nhầm lẫn có kết cục như những người bị bán tới tận biên cương xa xôi kia, một số ít người thì âm thầm theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ nhất của sự kiện này. Lâm Úc Hương không hề hay biết, nàng dẫn hai nha hoàn thiếp thân đi tới đại sảnh, dọc đường đi, hạ nhân thấy các nàng không ai không nhường đường thi lễ, thái độ chuyển biến lớn so với trước kia, từ phương diện đó phản ánh, cùng là chủ tử, nhưng có quyền lực và không có quyền lực khác biệt lớn thế nào. Ngồi ở chủ vị đại sảnh, sắc mặt Lâm Úc Hương phức tạp. Cho tới giờ nàng vẫn không quên được lúc mới gả vào đường sử, dù một thô bà sử, hạ nhân thấp kém nhất của đường phủ cũng dám chỉ trỏ, mắng nàng mệnh khắc phu, là sao chổi. Chi Thu đứng sau lưng Lâm Úc Hương là người hưng phấn nhất, chủ tử địa vị cao rồi, tiểu nha hoàn nó đi đường cũng có thể ưỡn thẳng lưng, không phải như trước kia, gặp ai cũng phải cười lấy lòng, mà như thế cũng chưa chắc đã được việc. Chi Đông tính cách trầm ổn hơn, mặc dù vui vẻ, ít nhất cũng kiềm chế được không để lộ ra ngoài. Nô tỳ tham kiến nhị mãi mãi. Thỉnh an nhị mãi mãi. Vì hôm nay có đại sự phải xử lý, Chi Thu sợ chủ tự chưa đủ uy chân áp cục diện, cho nên gọi cả Chi Xuân Chi Hạ tới đại sảnh, đông người khí thế cũng lớn hơn. Lâm Úc Hương bị hai tiểu nha đầu gọi về hiện thực, gật đầu bảo cả hai đứng dậy, sau đó sai nha hoàn đợi trong đại sảnh chia nhau ra đi gọi Lý Trung và những hạ nhân cáo trạng hắn tới, gồm cả hai vị di nương. Lúc này Lâm Úc Hương khác rồi, nàng phụng lệnh Đường Lao Thái Quân, chẳng khác gì nắm thượng phương bảo kiếm, toàn quyền sinh sát trong đường phủ, cho nên không kẻ nào dám chậm trễ, mau chóng đi tìm người. Thấy mấy nha hoàn trong đại sảnh đã đi hết, Chi Thu niệm ai: "Nhị nãi nãi, người không biết chứ, lần trước nô tỳ tới đại sảnh bị đám nha đầu này chế nhạo, nói nô tỳ xuất thân đê tiện, không hiểu quy củ, đứa thì nói nô tỳ mặc áo vải thật xấu hổ, đúng là tức chết đi được. Nhưng hôm nay thì sao, đám nha hoàn này thấy nô tỳ đều khúm núm gọi tỳ tỳ, hừm, nô tỳ thấy đám người này toàn là hạng đội trên đập dưới, không có kẻ nào tử tế." Lâm Úc Hương đang không biết phải làm sao mới điều tra rõ được việc này cho nên không chú ý lắm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục trầm tư. Chi Đông thì nhíu mày, thấy Chi Đông nói vậy hơi nặng lời, song nó cũng bị người ta chế nhạo không ít, biết tư vị đó không dễ chịu chút nào, nên để mặc Chi Thu phát tiết. Có Lao Thái Quân chống lưng, làm việc quả nhiên có hiệu suất rõ rệt, chẳng bao lâu mấy hạ nhân đã đưa Lý Trung tới, trước kia Lý Trung trong phủ rất uy phong, thậm chí còn hơn cả một số chủ tử, hôm qua bị nhốt vào trong phòng chứa tuổi một đêm, giờ lại bị mấy hạ nhân áp giải tới đại sảnh, xem như không còn thể diện nữa rồi. Mặc dù trên đường đi đám hạ nhân không dám làm gì Lý Trung, nhưng để những hạ nhân nhìn thấy hình tượng xa suốt của mình, Lý Trung vẫn thấy chịu không nổi, tới đại sảnh, thấy ngồi trên chủ vị không phải là Đường Lao Thái Quân mà là Lâm Úc Hương, sau một thoáng kinh ngạc vì dung nhan của nàng, nhưng do dự một chút, không quỳ xuống, chỉ hơi không người thi lễ, coi như đã tham kiến. Trước kia ở đường phủ, ngoại trừ Đường Lao Thái Quân ra, hắn chưa bao giờ phải quỳ trước một nữ chủ tử nào, ngược lại, một số chủ tử không có quyền lực trong phủ, vì muốn được việc phải tươi cười, đút lót hắn. Ngay chân di nương, mẹ đẻ của Đường Lễ Chi cũng nhiều lần tìm cách mua chuộc hắn, kéo về phía mẹ con họ, nhưng Lý Trung chỉ ậm ừ, hắn biết ngày nào Đường Lao Thái Quân còn, bà là chúa tể ở đây, chỉ cần ôm chặt chân bà là đủ rồi. Lâm Úc Hương tất nhiên đã gặp Lý Trung, cũng thấy sự uy phong của hắn, cho nên lúc này thấy hắn ý nết nhác thảm hại cũng thương hại, không để ý sự vô lễ của hắn, nhưng Chi Thu đứng bên cạnh không chấp nhận, quắt. Giỏi cho tên nô tài to gan, thấy chủ tử vì sao không quỳ. Người đâu, kéo ra vào miệng. Tiếng quát này làm người trong đại sảnh giật nảy mình, không ngờ nhị mãi mãi mạnh mẽ như thế, chưa hỏi một câu, chỉ vì Lý quản sự có chút vô lễ mà đã muốn vào miệng rồi, ai nghĩ một tiểu nha hoàn dám nói với Lý quản sự câu đó, tất nhiên là truyền đạt ý chủ tử rồi. Kỳ thực một số hạ nhân ở lâu trong phủ thấy Lý Trung không vô lễ, vì biết trước kia Lý Trung chưa từng quỳ với một nữ chủ tử nào trừ Đường Lao Thái Quân. Lâm Úc Hương cũng không ngờ Chi Thu dám tự chủ trương, vì chuyện nhỏ này mà vào miệng Lý Trung, mày nhíu lại, định mắng Chi Thu vài câu, có điều nhìn thấy sắc mặt những hạ nhân xung quanh liền không nói nữa, im lặng ngồi đó, nhìn xem bọn chúng sẽ làm thế nào, có nghe lời nàng hay không. Hạ nhân ở đây làm sao dám đánh tâm phúc Đường Lao Thái Quân, đưa mặt nhìn nhau, đùng đẩy, không ai dám đi tới. Các ngươi điếc rồi à? Không nghe thấy mệnh lệnh của nhị nãi nãi sao? Một đám nô tài mù mắt, còn không kéo hắn ra ngoài đánh, không nghe ta bẩm báo với Lao Thái Quân, bán hết các ngươi đi. Chi Thu thấy đám nha hoàn bà tử không động thủ, giận dữ quát. Nghe Chi Thu đưa Lão Thái Quân ra, đám hạ nhân mới sự tỉnh, lần này nhị nãi nãi phụng mệnh Lao Thái Quân làm việc, nếu chẳng may làm mắt lỏng, chỉ e bị bán đi thật, vì thế mấy người lớn gan đi tới, muốn vả miệng Lý quản sự. Chương 55, sai lầm của Lý Trung. Lý Trung không ngờ một con tiểu nha hoàn bên cạnh Lâm Úc Hương thôi mà dám ngông cuồng trước mặt mình như thế, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, vớt hận nhục nhã đan sen, lại thấy mấy bà tử muốn tới đánh mình, càng thêm phẫn nộ. Qua một đêm nghỉ ngơi, hắn không còn sợ hãi như đêm qua nữa, lại luôn đinh ninh rằng Lao Thái Quân bao che mình nên mới làm bẽ mặt nhị ra, phạt nhốt vào phòng chứa tuổi chẳng qua là cảnh cáo để sau này mình sự chú ý một chút thôi, chuyện lần này hắn sai là ở chỗ tưởng Uyển Di nương thất sủng nên mới vấp ngã. Sau này tu bổ quan hệ với Uyển Di nương là xong, nhị gia chẳng lẽ vì mấy đứa hạ nhân mà muốn phạt mình. Đó là chuyện không thể nào, trong lòng nghĩ thế, sao hắn có thể chấp nhận để mấy bà tử kia làm bừa. To gan, một đám nô tài đuôi mù dám dùng hình với ta à, không sợ sau này ta lấy mạng các ngươi sao. Tiếng giống như con thú bị thương này làm cả mái ngón trên trần tưởng chừng cũng rung rinh, mấy bà tử sợ cứng người lại, Lý Trung là hạng người như thế nào chứ, nếu sau này hắn có khả năng trở mình. Bọn họ chết là cái chắc. Lý Trung kiêu ngạo trong phủ quen rồi cho nên mới dám có hành động này, đối lại là 5-7 năm trước kia, hắn nhất định nhẫn nhịn, sau đó âm thầm trả thù sau, không ngờ đây là sai lầm lớn nhất trong đời của hắn. Lâm Úc Hương trước đó không thấy mặt xấu của Lý Trung cho nên không hề có ác cảm với hắn, thêm vào nàng tức giận Đường Kính Chi vì hai di nương mà cãi nhau với nàng, cho nên trong lòng kỳ vọng Lý Trung bị oan, để Đường Kính Chi sau này không dám nói gì nương nào đó bị ức hiếp, đáng thương ra sao trước mặt nàng nữa. Chi Thu vừa rồi ra lệnh kia, nàng không ngăn cản nhưng cũng không phải muốn đánh Lý Trung thật, chỉ cần hắn chịu nhún mình, quỳ xuống khấu đầu là qua chuyện. Nhưng không ngờ Lý Trung dám phản kháng, còn uy hiếp hạ nhân ngay trước mặt nàng, chẳng lẽ tên quản sự này là hạng ác nô hào môn, khinh khi chủ tử. Lâm Úc Hương lần đầu tiên có nghi vấn này, nàng đang trầm tư thì Chi Thu lại lên tiếng. Lý Trung, ngươi đừng quên thân phận mình là gì, dám quát tháo trước mặt nhị nãi nãi, trong mắt ngươi còn có chủ tử không, người đâu, đánh cho ta, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Đám bà tử lúc này mặt mày đau khổ, lòng thầm kêu xui xẻo, sớm biết hôm nay gặp loại chuyện này đã xin nghỉ tập thể cho xong, nhưng đã tới đây rồi, thế nào cũng phải nghe lệnh một bên nào đó, vì thế năm sáu bà tử mỗi người có suy tính khác nhau, một nữa cho rằng nhị nãi nãi không đủ uy, sau chuyện này có khi mất quyền luôn, nên không ra tay. Một nửa cho rằng Lý Trung hôm qua bị nhị gia tóm gọn, tiền đồ thế là xong, tiếp tục đi tới lôi kéo. Nói thế nào thì Lý Trung cũng là nam nhân tuổi trắng kiện, hắn muốn phản kháng, hai ba bà tử không làm gì nổi. Lâm Úc Hương thấy chỉ có nửa số người ra tay, đôi mày phượng càng nhíu chặt, Chi Thu thì không còn cố kỵ gì nữa, nếu hiện giờ không trừng trị nổi Lý Trung, thể diện của nhị mãi mãi mất sạch, vì thế xông ngay tới, vung tay tát hai phát đanh gọn. Bút, bút. Hai cái bạt thai tức thì làm cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mấy bà tử đang giằng co với Lý Trung đều dừng tay, toàn bộ mọi ánh mắt đổ dồn lên người Chi Thu. Lý Trung lúc đầu bị đánh choáng váng, hắn thực sự không ngờ tiểu nha đầu này dám tát mình, hắn là ai, là tâm phúc của Đường Lao Thái Quân, là kẻ cực có uy phong thể diện trong phủ, vậy mà hiện giờ bị một tiểu nha hoàn 13-14 đầu tát ngay trước mặt bao người. Người muốn chết. Tỉnh lại, Lý Trung gầm lên, giơ chân đá. Chi Thu mặc dù tính cách hơi đánh đá một chút, nhưng chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Vừa rồi giận quá mới tát Lý Trung hai cái, tát xong biết sợ rồi, hiện thấy Lý Trung muốn đánh trả, cuống cuồng lui về phía sau né tránh, Lý Trung thấy một cước không trúng đích, lửa giận lấn át lý trí, không chịu buông tha, co chân đuổi theo. Chi Thu đánh người, Lý Trung đánh trả, chỉ xảy ra trong tích tắc, đến phi Lâm Úc Hương kịp phản ứng lại thì Chi Thu đã bị Lý Trung dồn ép chạy vòng quanh bàn mấy vòng rồi, Lâm Úc Hương rối rít vây tay. Chi Thu, tới chỗ ta. Chi Thu nghe thấy lời Lâm Úc Hương gọi, nhớ ra nhị mãi mãi là chủ tử. Thách Lý Trung cũng không dám ra tay, liền nghe lời chạy tới, nhưng Lý Trung đã giận quá mất khôn rồi, còn để ý gì nhiều, Chi Thu chạy đâu hắn đuổi tới đó. Lâm Úc Hương đi tới mấy bước, kéo Chi Thu ra sau lưng, quắc. Lý Trung, ngươi thực sự không còn để chủ tử ta đây vào trong mắt sao? Lý Trung ban đầu vận lộn với mấy bà tử, về sau lại đuổi nhau với Chi Thu, lúc này đã mệt tới thở hồng hộc như chó thở, đầu hắn chỉ còn mỗi Chi Thu, kệ Lâm Úc Hương chắn phía trước, thấy Chi Thu vòng ra sau lưng, vội tung chân đạp tới. Hành động cả gan này của Lý Trung lọt vào mắt người trong đại sảnh liền biến vị, vì bọn họ không biết Lý Trung muốn đánh ai, Chi Đông luôn theo sát bên cạnh Lâm Úc Hương xông ra bảo vệ chủ, lao tới dùng vai húc vào ngực Lý Trung. Lý Trung đã giơ một chân lên, bị xô thêm một phát, tức thì mất thăng bằng ngã xuống đất, mấy thô sử bà kịp thời xông tới, hẹ nhau đè Lý Trung xuống đất, khiến hắn không cửa quay được. Thấy Lý Trung đã bị khống chế, Lâm Úc Hương kéo hai tiểu nha đầu tới, nhìn khắp một lượt từ trên xuống. Mau tới đây cho ta xem các ngươi có bị thương không. Hai tiểu nha đầu lúc này đều sợ tới chân nhũn ra, nói chẳng lên lời, chỉ lắc đầu liên tục. Xoay người hai tiểu nha đầu mấy vòng, thấy không bị thương thật, Lâm Úc Hương mới yên tâm, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tên Lý Trung này phản thật rồi, trong mắt hắn, mình có còn là nhị mãi mãi nữa không? Lý Trung, ngươi ăn tim gấu gan báo rồi, dám đánh cả ta sao? Lâm Úc Hương thực sự nổi giận, cho nên biết rõ Lý Trung không phải muốn đánh mình, nhưng nàng kệ. Hiện nàng chỉ muốn xả giận cho hai tiểu nha đầu, mà muốn phạt Lý Trung, tất nhiên tội danh càng đầy đủ càng tốt. Ta không đánh nhị mãi mãi, ta đánh con tiện tỷ kia. Lý Trung gân cổ lên giải thích, có điều lúc này không ai tin hắn nữa. Hai thô bà xử không chế Lý Trung, hắn nằm trên mặt đất nghỉ một lúc, sức lực quay trở lại, vùng lên phản kháng, cả hai không đè xuống được nữa. Lâm Úc Hương thấy vậy định gọi mấy bà tử còn lại tới rút, đột nhiên trước mắt loáng lên, có thêm một bóng người, người đó chỉ dùng một tay xách ghế. Nhắm thẳng đầu Lý Trung đập tới. Rầm. Ghế gỗ vỡ tan cảnh. Tiếp theo đó là tiếng gào kinh thiên động địa của Lý Trung. Bị đau, sức lực của Lý Trung tăng lên mấy phần, đám bà tử không giữ nổi, Lý Trung ôm cái đầu bè bét máu lăn lộn trên mặt đất, mấy nha hoàn nhát gan thét lên chói tai. Lâm Úc Hương là y sư, nàng không sợ máu, nhưng bị thủ đoạn tàn nhẫn của người kia làm giật mình, chuyện đầu tiên là kéo Chi Đông Chi Thu run lẩy bẩy vào trong lòng. Các ngươi là ai? Khẽ vỗ lưng hai tiểu nhà đầu. Đương Úc Hương lúc này mới nhìn người tới. Tổng cộng có hai nữ nhân đứng trước mặt Lâm Úc Hương, một mặc váy dài lam nhạt, vóc dáng đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, mặc dù trong mắt nàng cũng có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn ân cần đi tới đón lấy Chi Đông ôm vào lòng mình, nhẹ giọng vỗ về.
Đừng sợ, tất cả qua rồi.
Bẩm nhị nãi nãi, tí thiếp là Huyền Di Nương.
Làm người ta chú ý hơn là nữ tử còn lại, nàng mặc váy lục nhạt, mặt đeo khăn che, vóc dáng cao ráo, đường cong lung linh là lướt gợi cảm, nhưng trong tay nàng còn cầm lưng ghế, hiển nhiên vừa rồi do nàng ra tay.
Tí thiếp là Ngọc Di Nương.
Ngọc Nhi nói xong ném lưng ghế trong tay xuống, lạnh lùng quát mấy nha hoàn đang la hét chói tai.
Câm mồm hết cho ta, kẻ nào dám la hét ta cắt lưới.
Chương 56, ba nữ nhân.
Lời này hết sức hữu dụng, mấy nha hoàn đó vội dùng tay bịt chặt lấy miệng, không dám phát ra chút tiếng động nào nữa, mắt nhìn Ngọc Nhi tràn ngập sợ hãi, hiển nhiên nhận ra đây là đối tượng tuyệt đối không thể trêu chọc vào.
Do Huyền Nhi và Ngọc Nhi từ sau khi vào đường phủ rất ít khi rời tiểu viện, cho nên Lâm Úc Hương lần đầu tiên được gặp, thấy Ngọc Nhi vừa ra tay liền trấn áp được toàn bộ hạ nhân trong đại sảnh, trong lòng khó có thể nói là vui được, nàng là chính thê, vậy mà không bằng một tiểu thiếp, dù hiểu vừa rồi Ngọc Nhi giúp mình một việc lớn, nhưng bản tính kiêu ngạo, làm nàng không muốn thua kém trước mặt tiểu thiếp.
Hít sâu một hơi, Lâm Úc Hương buông chi thu ra, xoay người thong thả đi tới chủ vị, ngồi xuống nhìn hai vị di nương, trấn tĩnh nói.
Thì ra là hai muội muội, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?
Hai nàng đầu tiên là ngẩn người, Huyền Nhi hiểu ra trước, buông Chi Đông trong lòng ra, vội đi tới bàn rót một chén trà nóng, sau đó đi tới trước mặt Lâm Úc Hương, quỳ xuống giơ chén trà qua đầu, cung kính nói.
Tỳ thiếp thỉnh an nhị nãi nãi, chúc nhị nãi nãi thân thể an khang, vạn sự như ý.
Lâm Úc Hương nhìn mặt Huyền Nhi một lượt, mới nhận lấy chén trà, nhưng không uống ngay, Huyền Nhi thấy tay trống không, cung kính khấu đầu ba cái, động tác không nhanh không chậm, không có chút gượng gạo nào. Lâm Úc Hương nhìn rõ khi Huyền Nhi ngẩng đầu lên, chán đã tím một mảng.
Thấy Huyền Nhi không hề đối phó cho co trong quá trình hành lễ, Lâm Úc Hương mới đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, nói.
Đứng lên đi.
Vâng.
Huyền Nhi đứng dậy, sau đó tới bên bàn, rót một chén trà nữa.
Đó là quy củ lần đầu tiên tiểu thiếp ra mắt chính thê, phải quỳ xuống dâng trà, dập đầu ba cái, sau đó ra chén trà qua đầu, đồng thời nói những lời chúc phúc, quy củ này giống tiểu dàn mặt, trong thời đại trọng tôn ti trật tự đó, không cho phép có chút qua loa nào.
Điều này Ngọc Nhi cũng biết, trước đó nàng vào đại sảnh, thấy Lâm Úc Hương không làm gì được một hạ nhân, tinh thần trượng nghĩa nổi lên, xách ghế đập cho Lý Trung một cái, đáng lẽ ra nàng vừa giải vây cho Lâm Úc Hương, không ngờ một tiếng cảm ơn cũng không có. Đành vậy thân phận tỳ thiếp thấp kém mà, không ngờ lại muốn chơi đòn phủ đầu như thế.
Nàng thêm vào làm tiểu thiếp, nếu chẳng phải khi xưa cần tiền gấp cứu người, thì làm sao nàng rơi vào tình cảnh này.
Phẫn hận, tủi nhục dâng lên, Ngọc Nhi nắm chặt tay, móng tay cắm cả vào da thịt.
Còn Lâm Úc Hương im lặng ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn tiểu thiếp dám lấy ghế đánh người không chút thương xót này, nàng không rõ vì sao khi Lý Trung nổi điên thì nàng sợ hãi, còn tiểu thiếp đánh gục Lý Trung lại chẳng có chút e dè nào.
Huyền Nhi hết nhìn Lâm Úc Hương lại nhìn Ngọc Nhi, trong lòng khẩn trương vô cùng, mặc dù Lâm Úc Hương mặt bình tĩnh, Ngọc Nhi không lên tiếng, nhưng trạng thái đối địch của hai nàng làm không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề, nàng muốn tới nói vài câu, nhưng tiểu thiếp dâng trà cho chính thê là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà Ngọc Nhi tính cách cô độc, không thích nói chuyện, vừa rồi trên đường căn bản không thèm để ý tới nàng, nên có khuyên cũng vô ích.
Trong đại sảnh lúc này im ắng khác thường, đám hạ nhân ai nấy nín thở không dám ho he nửa lời. Lâm Úc Hương cùng Ngọc Nhi nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên nhớ ra một việc bảo Chi Xuân.
Ngươi đi gọi Nhu Di Nương và Sương Di Nương lại đây, ta muốn hỏi họ xem có bị tên ác nô này làm khó dễ không.
Chi Xuân nhắc gan, vừa rồi xảy ra chuyện không dám tới gần, lúc này lùi ra rất nhanh, đáp lời một tiếng, đi như chạy ra khỏi đại sảnh.
Lâm Úc Hương lên tiếng làm không khí trong đại sảnh nhẹ nhõm đi rất nhiều, đám hạ nhân len lén thở ra một hơi dài.